Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2023, tổng cộng là hơn 60 bạn đọc. Rồi xin mời Elise bắt đầu.
Xin chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi, em cho nghe mấy công văn này ha. Bạn đạo nghe để ý kỹ nha.
Đó.
Để suy nghĩ nha. Bây giờ có ai nghe thầy nói đó, khi mà xuất ra đó, gặp thầy thì sao? Gặp thầy thì làm sao biết là thật sự là thầy? Thầy có nói trong Kinh Di Đà một lần, nhưng mà chỗ khác, còn một chỗ nữa. Thì bây giờ ai nhớ cái gì nhắc cái đó?
Thiệt
Có thiệt hay giả là thầy, phải không?
hay giả
Thầy có nói á.
Rồi mới biết cả.
Mà mấy cái có ai nhớ không? Nhớ thầy nói thầy mặc cái gì thì làm cái gì.
Có cái gì để nhận diện nè?
Đúng rồi. Anh
Thầy
Thi.
cái đây à, thầy thì muốn chia sẻ về lúc hồi đó.
Cái
Rồi
nào
thì
có
tính
ở
đó
trong băng á anh ơi. Có trong băng thầy nói á. Có trong băng thầy nói.
được
Dạ.
không biết
Cái
kiểm
nào
soát được
thầy mới
không?
kiểm soát được, còn thầy nói thì thầy nói nhiều người khác nhau đó, không có giống nhau đâu, nhưng mà thầy có nói trong văn thì mình mới có cái bằng chứng.
Thì là cái thầy nói cái gì mà muốn đứng là mình nhận được điện ấy, giống là khi thầy có nói khi họ thì đứng trước cái kiến vô vi đó, khi mình sinh một cái việc gì á, mình sẽ cảm nhận được luồng điển đó của ai, là của thầy như thế nào. Thì thầy phân tích cho biết là khi mình đứng, mình trụ tâm chứng kiến, mình sinh á, là mình sẽ nhận luồng điển đó, nó hút rất là mạnh đi từ trong cái cơ bản thể mình lên gốc trực thẳng tới đỉnh đầu của mình luôn.
Câu hỏi đặt ra là khi mà một người xuất ra đó, làm sao biết được là thầy?
Khi
Chứ không,
mà đi gặp thầy á,
làm sao biết được là thầy? Nhiều khi cũng có cái giả đó. Thầy có nói cái này. Có ai đi Kinh A Di Đà, thầy có nói á.
thì muốn
Dạ
nói
em xin đóng góp một chút ạ. Quỷ, tài phải không?
thiện.
Thiện hả? Thiện, nhớ không?
Dạ thì em nhớ là đi lên trên chỗ đấy thì có một cái ông mặt tròn gác cổng, và đó thì lại có hai con rồng, đúng không ạ?
Đúng rồi đó,
Cái đó là nhà
dạ.
thầy á,
Nhà thầy đó là có ông có đẹp, thật đẹp á,
mặt tròn.
mặt tròn, ông mặt tròn rất là đẹp, có hai con rồng, hai con rồng hai con hổ, em quên rồi,
Rồng chắc.
hai con rồng phải không Thiện?
Vâng, đúng đồng chí.
Tại vì lâu quá chị không nhớ, tại chị không có cắt cái đó ra, chị có biết là thầy có nói ở Kinh A Di Đà
Đó là lên nhà thầy.
đi qua gặp thầy đó.
Đó là lên ra lên nhà thầy không?
Dạ.
Còn giờ gặp thầy riêng mà không có
Gặp
hỏi gì
thầy
nữa.
làm sao biết thầy? Tại có người nói á, đi lên làm sao biết gặp thầy, tại vì thầy nói có khi cái vía gặp rồi có khi không phải, nên làm sao biết được là thầy, nhiều khi bị bên kia nó phá nữa. Làm sao, có ai nghe cái gì khác không? Ai nghe gì khác lạ không?
Không.
Không nghe ha.
Ly có nghe gì?
Bây giờ mình nghe ha.
Ủa cái làm sao mà phân biệt rõ được trong cái vô vi đó thầy? Khi nào đúng thật là thầy? Có cái gì cho biết là đúng thật là thầy? Khi mà thấy thầy đó là đúng thật là thầy?
Khi mà muốn thấy thầy thì trong cái cảnh nhiên ra thấy trong một nháy mắt mà thôi, thấy ngồi cách nhiên ra đó, cách kia là thiếu biến đó, biến biến ra để dẫn tiến. Nhiều người thấy trong cái cảnh nhiên tan đó là sự thật.
Nhiều người thấy hả thầy ạ? Những người đã thấy thầy như vậy là đúng là sự thật hả?
Nhiên ra
Những thấy thầy như vậy thì thầy đang làm gì đó? Thầy đang làm gì đó?
Chứng minh cho cái chuyện đi tu thì
Còn
mới đúng.
thấy thầy thì thầy đang ngồi hay là đứng hay là sao? Thấy thầy như vậy thì thầy đang ngồi hay đứng hay là sao? Có
Ngồi như một
áo
cái
quần à? Có thầy có mặc đồ rồi nhưng mà không có thấy hào quang hay là...
mình thấy hào quang như ca nhỏ đẹp từ gọn ghẻ hơn cái mặt này, trẻ hơn gọn hơn thấy xa nhưng không được thấy gì. Không thấy cần được.
Thầy mặc áo trắng hả thầy?
Còn mặc đồ vàng hết. Có cấp như thế này để cho thấy cao với cần thế khác. Muốn tới gần đó, ai thấy thì muốn tới gần. Ngồi ở đây rồi đó, tôi gặp. Ngồi trên kia là sao vậy? Cái này kêu nghĩa là kêu nghĩa nó chỉ cái mình muốn ăn cắp cái gì đó tôi ăn cắp gì.
Tại sao vậy? Ăn cắp cái gì hả? Nghĩa à, thưa cổ nói có một lần cổ được thấy thầy Nguyễn Hào Quang Trắng ở trên cõi Lương Nhật Vi đó, thì có phải đúng là thầy hay là cái vía của cổ biết quá ta?
Thấy nhưng mà gần không được, đó là chân.
À, lúc bây giờ thấy thầy
nói nó có sự thay
đổi của ngồi. Ừ, nó ngồi nhưng mà cổ không gần được.
Rồi, anh Bảo nhắc lại nha. Hay chưa?
Này, không có để ý khúc này. Khi mà thấy thầy đang ở tư thế ngồi, mà thấy ở đằng xa thôi, mà có hào quang, mặc áo vàng, nghiêm trang mà thấy trong chút thôi, không có được thấy lâu. Còn mà thầy thấy thầy nói tôi cái này, nói tôi cái kia là cái vía.
Ừ, thấy ha.
Không ăn cắp được cái điển của thầy đâu.
Ừ.
Thấy mà ở xa chứ không được tới gần. Mà thấy thầy nhỏ gọn, đẹp, trẻ hơn,
tươi hơn,
tươi hơn mà gọn hơn, mà mặc áo vàng chứ không phải mặc áo trắng.
Ừ. Cho nên nhớ kỹ ha, những cái này hồi nãy em chưa có cắt cái phần mà Thiện nói có đó nha, để em kỳ sau mình cho nghe. Cái gì mà thầy công bố lên á thì mình mới dám công bố, còn thí dụ như thầy mà nói cho ai đó thì cái đó là một phần nói thôi ha, còn cái đó mình biết vậy thôi. Nhưng mà đúng ra đó, khi xuất ra đó là cái này là xuất ra gặp thầy nha, xuất ra ở cõi nào thì thầy không có nói, nhưng mà gặp thầy là phải ngồi nghiêm trang như một vị Phật. Hồi nãy thầy nói thầy ngồi y như một vị Phật đó, thấy có hào quang, mặc áo vàng, mà cái mặt tươi nhỏ đẹp hơn, trẻ hơn cái mặt này, mà thấy xa không được thấy gần.
Không biết màu vàng ra làm sao ha.
Vàng là vàng á, vàng kim á, vàng cái ánh vàng á.
Vàng kim à.
Ừ. Còn mấy cái khác bạn đạo nói thì mình thầy chỉ nói thôi chứ thầy không có sửa lại nha, cho nên mình không có lặp đi lặp lại những cái đó, là tại cái phần đó là phần của bạn đạo nói thôi, nhưng mà phần thầy nói mới là chính xác. Ha. Còn cái phần mà gặp thầy ở cái một cái ông già tới nhà thầy, có ông thiệt là đẹp á, ông gác cổng đó, ông thiệt là đẹp á, ông đó có hai con rồng ở phía nhà đó. Mà hang rộng sao em quên mất rồi, thì để nữa em cắt cái đó ra. Dạ, cái mặt tròn mà có hai con rồng sao đó em quên rồi. Vậy đó, kỳ sau mình cho nghe. Ha, nhớ cái này ha. Còn những cái gì mình chưa có thì mình không có nói được. Rồi tiếp tục ha, có những câu tiếp theo vui lắm nè. Hai cái này mình nghe tiếp nha, mình chưa có đố, từ từ ở sau đó mới nói tiếp. Bây giờ mình sẽ nghe tiếp ha.
Nghe thôi hả?
Nghe thôi, nghe để ý chút xíu. Nhớ kỹ nha, nghe nghe để ý chút xíu.
Cố lo là khi hỏi thầy như vậy là không tự tìm hiểu, không mất điểm.
Không có đâu, chỉ lo câu là thầy như nó đi tới. Chỉ có cái thể xác nó nhẹ là hỏi lúc nào cũng được hết.
Tức là...
cái thể xác còn nặng á, có hỏi được rồi về cũng quên. Cái việc này nó rất dễ, nhưng mà rất khó, đòi hỏi sự cố gắng của Phật Thích Tòng Thành giả.
Cái việc mà
nói đây mình không có thể nói dốc mà không có nói lao được, phải thực hành để đi tới, không có dấu được.
À, cổ xin thầy cho một lời nói cuối cùng nếu trước khi cổ rời.
Thì nghe cái lời nói cuối cùng là chỉ đòi hỏi sự thực hành, đi tới tuyệt đối thanh nhẹ, cổ sẽ sung sướng đời đời.
Cổ cửa không được. Anh em, quy y đạo Phật mới có giải thoát. Mà ông Tôn Ngộ Không cửa thờ có, không có giỡn với ông được. Không giỡn được, không giỡn được. Anh có Thiên Đàng Vũ Ký anh đọc không biết?
Không, thầy, thầy gặp như là thầy có nhắc nhiều đến như Ngài Quân Thánh chẳng hạn. Đến như Ngài Quân Thánh chấp nhận.
Ừ.
Bởi vì thứ nhất là mình thấy rõ là tất cả trong nhân gian rất là phổ biến đều thờ Đức Quân Thánh hết, Đức Tập Quân Đế. Rồi trong ngày thì không còn già lam bên Phật giáo nữa, thì mình thấy đó là đặt trong Tam Quốc là có một cái nhân vật gọi là Quan Thế Trường thật sự.
Ừ.
nhưng mà tôi còn không là hoàn toàn là cái một nhân vật rất là hư ảo.
Trong cái hư ảo mà có thật, do ai truyền cảm cho ông đó viết? Chắc là ông đó như mình chẳng viết không được. Nhiều cái mình cũng đặt cái chuyện tựa tựa như Tôn Ngộ Không chơi, mình đặt không được, viết ít trang bỏ rồi. Còn tựa tựa mình muốn đặt Địa Ngục Du Ký, viết ít trang cũng bỏ rồi. Nhân Gian Du Ký mình cũng làm 7 trang chứ làm nhiều cũng được. Sao? Thử để biết. Bởi vì sự thật là sự thật, nhưng mà chúng sanh chưa hiểu, mới lên đây không hiểu, còn u ơ. Và những người căn tiên nói tới họ hiểu liền, chứ không phải là đó là mê tín. Người mà có căn tu chỉ tiền kiếp nói họ tin liền, họ như họ sống trong cái cảnh đó vậy. Cho nên đừng nói cộng sản không có. Cộng sản nó là một cái chủ nghĩa ở bên trên một số người thôi. Tụi dưới dân giá người ta cũng đóng cửa niệm Phật, ta tu vậy, đêm nào ta cũng đọc kinh Chúa vậy chứ. Tôi sống trong vùng cộng sản và tôi chăm cứu cho Kim Hải là tất cả là Thiên Chúa giáo. Đêm nào người ta không đọc kinh, cộng sản làm gì? Đức tin người ta mạnh hơn. Ở đó họ bất chấp cộng sản nên tới giờ đọc kinh là họ phải đọc kinh. Tôi sống trong Kim Hải là cái khu đó là khu của Thiên Chúa giáo, mà tôi là người phục vụ tận tâm cho những người đồng bào mà làm đau lưng đồ này kia kia nọ, trong đó là ta tới với tôi hết, tất cả là Thiên Chúa giáo hết. Rồi cộng sản nó cũng để ý tôi, để ý tại sao các cha tới nói chuyện với tôi, nhưng mà xin phép đàng hoàng. Các cha nói tôi có tới đây tôi thăm ông Tám và tôi chăm cứu ông Tám, tôi có giấy phép chứ tôi không có sợ tụi nó. Có giấy phép tôi mới đi, không có giấy phép tôi không đi. Cho nên cha xuống đưa tôi chơi chăm cứu. Rồi cha còn mời tôi đi về trên đó chơi nửa ngày, tôi nói không được, tôi vô là chết á, vô sổ đen á, tôi không có làm việc được á. Phải không? Thầy nói tôi xin lỗi tôi không đi.
Rồi, có hai chuyện anh bảo nói lại nha.
Nói chuyện nha. Thầy nói thể xác mà nặng á, thì nghe thầy nói ngồi á, rồi về nó quên à. Anh đã phải cố gắng hành giải đó mới nhớ được. Thật ra thầy nói phải đòi hỏi thanh lọc tuyệt đối thì mới tuyệt đối thanh nhẹ, thực hành đi tới tuyệt đối thanh nhẹ mới được. Còn cái thứ nhì thầy nói quy y đầu Phật mới giải thoát, phải không? Quy y đầu Phật là gì? Quy y đầu Phật là trở về với ông Phật và cúi đầu lại Phật, đảnh lễ Phật mới là giải thoát. Rồi Eli nói tiếp đi.
Cái quy y đầu Phật á, trong cái Tôn Ngộ Không á, là khi mà đi lên á, thầy nói là không có nói giỡn được. Ông đó ông nghiêm lắm ạ. Thấy vậy trong nghiêm lắm á. Nhiều khi mình nghĩ nó là cái chuyện hư ảo nhưng mà nó có thật. À, có cái gì thầy nói là nó là trong cái bản thể, có cái gì thầy nói là hư ảo nhưng mà có thật. Tại vì không phải ai cũng làm được. Phải ừ. Ai xuống điển mới làm được.
Hư ảo mà có thật thì cắt nghĩa thêm đi. Là hư,
đó, thật. Cái chuyện mà chuyện giả tưởng, chuyện mà tưởng tượng ra nhưng mà nó có thật. Có nghĩa là cái điển chuyển xuống, hồi nãy thầy có nói ai truyền cảm cho ông mới viết á, cái ông mà tác giả đó.
Cái chuyện ông đó ấy, không có thể tưởng tượng ra được đó.
Dạ, mình không thể nào mà viết ra được, thầy đã viết ít trang là bỏ rồi. Viết không nổi, chứ cái đó khó lắm, tại vì cái đó biết bao nhiêu trang, nói từ từng trời, nói từ chư thiên đàng, địa ngục, diêm vương, dưới thủy tề, viết hết, đâu có giỡn. Một cái bản thể con người muốn phân tách rõ là cái người đó phải, một là có điển xuất ra khỏi bản thể đi vô ngược bản thể mới nói được, hai là phải có cái điển nào đó xuống để cho cái người tác giả đi viết ra được cái chuyện đó, đâu có phải đơn giản đâu.
Mày không phải tác giả thường mà nghĩ ra mà viết được á.
Yeah.
Ý thầy muốn nói vậy, mặc dầu cái chuyện đó nó không có xảy ra tại thế gian, nhưng mà cái câu chuyện đó là câu chuyện nó nói về sự thật.
Cái này á là một phần điển, thầy có nói cái truyền cảm cho cái ông đó viết có nghĩa là cái phần điển xuống cho cái tác giả đó viết ra.
Ừ.
Chứ tác giả đó không có nghĩ ra được.
Ừ,
mình tưởng tượng cũng không được nữa. Bây giờ một mình thử đi, mình thử viết một cái chuyện nào mình chế, mình nghĩ ra viết không nổi. Viết một cái cuốn sách dày như vậy viết không nổi đâu. Chế ra viết chuyện tiểu thuyết thì được. chuyện nhân gian tiểu thuyết được, chứ mà viết chuyện trên trời, dưới diêm vương, dưới địa ngục, dưới thủy tề rồi mấy cái đó không có dễ làm đâu, không có dễ mình nghĩ ra đâu. Nghĩ ra thì chỉ có tập 1 á, cái kiểu bên Mỹ đó, tập 1 thì dữ dội lắm đó. Thì cái đó nó cũng có cái phần điển xuống á, chứ không phải không có đâu, nó cũng tưởng tượng ra động đất đủ thứ á, nhưng mà chỉ có một tập duy nhất thôi. Còn mà cái này là nhiều tập lắm, nó phải là một cuốn sách rất là dày để mà làm được một cái chuyện mà giả tưởng, người ta tưởng là nó hư ảo nhưng mà nó có thật. Tại người ta chỉ tin là tin có quan thánh, nhưng mà người ta không có tin có ông ngồi không. Cho nên là muốn viết được những cái gì mà nó thuộc thiên địa nhân không phải đơn giản nha. Viết những cái cuốn sách thiên đàng du ký, địa ngục du ký, nhân gian du ký, có tưởng tượng viết cũng không nổi. Ba cõi này không có đơn giản đâu. Thiên địa nhân không phải đơn giản. Ngay cả cái du ký, tây du ký cũng vậy, không phải đơn giản. Tất cả những cái này là tổng, nếu mà thành sách nó cũng dày lắm á, chứ không phải giỡn à. Cuốn sách cũng 300-400 trang á, chứ không phải giỡn. Cho nên đâm ra cái mà mình thấy như vậy á, nhưng mà không phải là nó không có cái sự hỗ trợ của bề trên. Có sự hỗ trợ của bề trên hết, ngay cả những cái bài thơ đâu phải giỡn đâu, xuống điển trong những cái cuốn du ký đâu phải giỡn nha, của ông tề thì ông Tế Công hoặc Phật á, là những cái lời thơ của ông không phải đơn giản mà làm được đâu, không phải người thường làm được đâu, phải xuống điển á. Cho nên cơ bút mới làm được, chứ còn người thường viết không nổi những cái lời đó đâu. Rồi còn những cái bài thơ của Quán Thế Âm, rồi cũng của ông Thủy Thiên Tôn, tất cả những bài thơ đó không phải là đơn giản, viết không nổi đâu. Một người thường không cách nào viết nổi bằng cái bài thơ bên trên viết viết xuống hết đó. Tại vì những cái lời đó là những cái lời rất là khó. Thầy nói ông Tế Công là cái thơ của ông giống giống như thầy á, Phật mới làm được
Đúng
giống giống á. Cho nên đâm ra thầy nói đó, chúng sanh đó chưa có hiểu à, sự thật là sự thật, chúng sanh chưa có hiểu mới lên nên còn chưa có hiểu,
à,
cho nên còn u ơ đó.
dưới mới lên như ngoại trình chú ạ.
Ừ, rồi là căn tiên á thì mới nói nó mới hiểu. Thầy nói mình căn tiên nha, trong cái tuần này xem nghe mấy cái thầy nói mình là căn tiên không à, không phải căn Phật. Thầy nói vậy đó, mình là căn tiên không phải căn Phật.
Con kia mới còn bị đầu thai xuống không? Phải
Không
không?
biết, không biết nữa, thầy nói vậy thì căn tiên thì vẫn còn bị đọa mà.
Vì khi mà mình xuống ra, mình đâu phải xuống ngay tiên liền đâu, mình xuống thành bảy ức niên mới có cái thể xác con người mà.
Ừ, cũng giống như em Tư, căn tiên mà cốt Phật.
Như là lên tới tiên lên, cho nên mới bị còn bị rớt xuống lại nè.
Đạp xuống hoài, đẩy xuống hoài.
Nếu mà lên tới Phật rồi thôi, cái đó chỉ có tình nguyện đi xuống à, lãnh nghiệp thôi không,
Đại nguyện đó mới xuống á.
còn căn tiên là vẫn bị đạp lọt xuống dưới này hoài ha.
Rớt tơi bời qua lá. Thầy nói căn tiên, tăng tiên mà nó còn u ơ đó. Ghê không? Căn tiên mà u ơ mà dưới kia lên nó cũng còn u ơ luôn. Khiếp. Khủng khiếp
U ơ ở dưới kia lên còn u ơ hơn nữa.
không? Rồi, bây giờ cái câu đầu tiên của bạn Đạo đặt. Những câu hỏi rất là nhiều nha. Bây giờ câu đầu tiên là con tưởng thế thầy là con tưởng thế con tưởng thế Phật là con tưởng thế con. Tại sao? À, bây giờ mình nghe ha, anh Bảo nói nha.
Ví dụ như là lấy từ tôi không tôi tự nhiên ngài không học qua thiên điển xuống nhiều giết người chỉ biết kiên học tôi tự nhiên chỉ là cứu và còn biết chuyện như thế như thế là mình thích kỹ gì đó
chứ sao phần hồn của tôi mà tôi không cứu là ai cứu cho tôi? Tôi có phần hồn mà tôi không biết phần hồn tôi cứu tôi là ai cứu cho tôi?
Thầy hứa thì cứu được con.
Thầy đâu có được một thầy cứu giả đâu. Con tưởng tới thầy là con tưởng tới con đó. Con tưởng tới Phật là con tưởng tới con, là con tưởng tới Thượng Đế là con tưởng tới con, là con giúp con nhé. Rốt cuộc mình phải tự giúp à.
Đó. Thế này mà tôi học nguyên liệu mà vẫn một mặt đi vô đi đều đều thì có không có
đạo nào một thứ đó. Việc là một việc. Cho nên tu vô vi là toàn qua giải thoát. Và mình làm được rồi mình ảnh hưởng người khác. Gieo trầm tại chứ không lẫn lộn nhiều đạo trong một lúc mình không có đủ gì làm việc.
Đã, bây giờ nói tại sao con tưởng tới thầy là con tưởng tới con tưởng tới Phật là con tưởng tới con.
Thì bây giờ tưởng thầy, tưởng Phật, tưởng đó là mình tưởng tới cái sự thanh nhẹ, tưởng tới cái sự giải thoát. Mà khi mình tưởng tới thầy là mình trở về với cái phần hồn của mình, là mình lo cho cái phần hồn mình tiến hóa thì mình mới được cứu thôi, mình mới được trở về với thầy, với Phật thôi. Chứ nếu mà mình không có trở về với mình không có nghĩ tới cái phần hồn của mình đó, thì mình đâu có cơ hội mà trở về với tưởng thầy, tưởng Phật đâu. Tại đâu có thầy Phật, thầy nói ra đâu có cứu mình được. Thầy với ông Phật đâu có cứu mình được. Vậy Ly nghĩ sao?
Tưởng tới Phật có nghĩa là mình là Phật. Tưởng tới trời, mình cũng là ông trời. Nói chung mình là ông trời, mình lại là Phật, có nghĩa là mình tưởng tới, có nghĩa là mình nghĩ tới cái sự thanh nhẹ. Thì lúc nào con người ta cũng có cái tiên nhân tánh, nó cũng có sự thanh nhẹ, cũng là trời, cũng là Phật. Nhưng mà tại vì mất đi cái sự thanh nhẹ, bị lôi cuốn bởi cái thể xác này, cho nên đâm ra mình không có tưởng được. Tại vì mình cứ nghĩ là người đó tại sao làm như vậy, tại sao nói là Phật, ê, tại sao nói là cha mà la lối sùm, ví dụ vậy. Người ta không có chịu, thầy nói không có đường tưởng cái gì hết, tưởng tới mình, tưởng tới Phật, tưởng tới trời có nghĩa là tưởng tới mình, có nghĩa là nghĩ tới mình, nghĩ tới cái phần hồn của mình vậy thôi. Tại vì thầy nói phần hồn của mình không ai cứu mình được hết á, anh chị đó có nói đó, thầy cứu cái con đó. Thì cứu cái gì?
Rước không thầy, có rước không?
À, tôi cũng bó tài. Tôi cũng bó tài luôn.
Rước được hả?
À, rồi bây giờ mình nghe nè, những cái câu sau rất là hay nha. Bây giờ mình nói tiếp. Tại sao nói tu mới trả được cái món nợ của cụ Huyền Thất Tổ? À, bây giờ mình nghe ha. Cái bài này hay lắm nha.
Cho nên các bạn ngồi đó, các bạn thanh tịnh cấm khẩu được, các bạn bắt đầu thành thật với chính bạn rồi. Thấy rõ sự sai lầm của bạn. Các bạn mới nhận định ra kinh vô tự. Cái ra từ ngày tôi cấm khẩu tới bây giờ, tôi thấy tôi đọc được nhiều chuyện của tôi đang làm. Cũng có hữu ích mà cũng có vô ích. Tôi hiểu rõ. Đến lúc hữu ích tôi thấy khoan thai. Tôi đọc bao nhiêu chuyện của tôi đã làm. Hữu ích tôi khoan khoái. Mà đọc tới cái chuyện pha quay người khác, giận hờn người khác, tôi thấy bực. Mà cái bực đó là ai lo? Chính mình phải quét đó là đống xác bự ở trong trong tâm hồn. Chính mình phải lo lắng. Mình lại giải quyết, không ai giải quyết chính mình được. Cho nên càng tu nó càng mở. Nó mở cho các bạn từ tạng một, từ sớ thịt, từ sớ gân. Các bạn hiểu hết cả cả con vũ trụ nằm trong bạn mà thôi. Thượng đế cũng trong đó, Phật cũng trong đó, tất cả đều là trong đó. Cho nên bất cứ cuốn kinh nào ở thế gian, bất cứ vị thiên liên nào giáng lâm thế gian, bất cứ người tu nào được thành đạo cũng được khuyên chúng ta phải tu. Cũng lắm, nếu không tu không giải quyết được món nợ của cửu nguyện thất tổ. Chỉ có tu mới giải quyết được.
Nói ít nhưng mà hiểu nhiều. Anh Bảo nói đi, em biết, anh Bảo biết.
Bây
Món
giờ
nợ.
món nợ của cửu quyền thất tổ, chứ bây giờ món nợ đó là cái gì? Cửu quyền thất tổ cho mình cái gì mà mình phải thiếu nợ, đúng không? Thì thầy có nói là cái mình có hai cái thiếu nợ, một cái cái nợ thế gian là cái nợ xã hội cơm áo đó, rồi cái nợ khác đó là cái nợ của cái thể xác này. Cái nợ của thể xác này là nợ của quyền thất tổ. Thứ nhất là nhờ của quyền thất tổ đó mình mới có cái thể xác này, và hơn nữa là cái sự mà nuôi nấng cho cái thể xác này nó lớn lên đó, là cũng có của quyền thất tổ hàng ngày mình rước vô đông lắm đó. Thành ra mình phải trả cái món nợ đó, mỗi ngày mình đem vô biết bao nhiêu, mà mình không tu á thì mình không có nhiều tiếng được cửu quyền thất tổ đi lên cao hơn nữa. Mà chưa kể cái mà cửu quyền chưa kể cái cửu quyền chiếu cho mình để ra thúc đẩy cho mình đi tu như thế này, cũng như bây giờ mình đi học đạo cũng là có cửu quyền thúc đẩy mình. Mấy cửu quyền mà tu nhẹ hơn mình ở trên nó vẫn thúc đẩy cho mình, tạo điều kiện cho mình để mình tu thêm, mình nhẹ hơn, cái đó là cũng cửu quyền lo. Còn nói cửu quyền thất tổ chứ thiệt ra lúc mà mình ăn vô là mình nói chung là cửu quyền thất tổ, nhưng mà thiệt ra là cái phần mà nặng đó là thất tổ. Còn nói chung là cái xác này là do cửu quyền thất tổ mới hình thành. Để đi nói tiếp đi.
Hay lắm đó nha. Xác của mình, xác xác này ai cho? Cha mẹ, tinh cha mẫu huyết từ cha mẹ mà ra. Cha mẹ từ đâu ra? ông nội bà nội ông có bà cô ông tổ xa lơ xa lắc xa lơ tới nhiều cái lớp siêu sinh, đó là từ trên xuống là cái xác mình ra. Đối về mặt xác, về vật chất thực tế ở đời mình nói như vậy, mình nói là cái xác nhờ cha mẹ ông bà từ nhiều kiếp bắt đầu xuống 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 tới mình một chuyện mình nở mới có tới cái xác đó thôi. Rồi đi xa hơn là về những cái phần ấm no hạnh phúc cho mình mỗi ngày, nhưng mà cái xác đẹp xấu là nhờ cái phần trên xuống à.
Nhớ
Cái
gì
phần đó, chút xíu nói thêm hay lắm à, cái phần xác này hay lắm à.
ừ.
Rồi đó, bây giờ mình nói tới cái phần ấm no hạnh phúc cho mình là cái thất tổ nuôi cho mình mỗi ngày, những cái đó nợ nần của mình à, tôm cua cá bò gà heo rồi đó rồi muốn đậu bắp rồi đó rồi muốn đậu bắp rồi đó, cái đó là thất tổ ha, mình ăn mỗi ngày nè. Cho nên đâm ra cái đó là mình mới nói về đề đời, về cái xác này thôi ha. Đi xa hơn một chút, xác này từ đâu mà ra? Từ đất mà ra, mình còn nợ mẹ nữa, mẹ đất. Cái hồn từ đâu mà ra? Cha trời. Tình trời nợ đất, nợ hai chuyện, nợ cửu hiền thất tổ, mình phải giải quyết cái chuyện đó, là tại vì mình phải trả đi cái nợ đó cho cái xác này ở trên đem xuống cho mình, cho cái xác này từ bắt đầu cửu hiền thất tổ xuống mình nè. À. Tới cái xác này cửu hiền mình nhẹ hơn, tốt hơn, căn cơ của mình nhẹ hơn, tốt hơn, không có tội lỗi ở nhiều kiếp, cái xác đẹp hơn, tròn trịa hơn. Còn những cái khiếm khuyết có nghĩa là vẫn còn những cái tội thể hiện qua cái xác này,
Tội của mình đó
tội của mình và phần trên nữa, phần thất tổ của mình nữa, chứ không phải của mình không đâu. Cho nên ta giải quyết cái món nợ này có nghĩa là dính tới cái cửu hiền thất tổ, chứ không phải là không dính. Cái cửu
ha.
hiền là dính tới cái sự thanh nhẹ, nhưng mà cái thất tổ là dính cái sự nặng trược, phải có cái việc liên quan nhiều lắm.
À, hèn chi nhiều khi ra nó giống ông nội bà nội á.
Nó giống xa lơ xa lắc cũng giống nữa cho nên nói về vật chất ấy, mình thấy có những cái xác rất đẹp, có những cái xác rất xấu, đó là từ cái xác này, từ phải dính liên hệ tới cái cửu hiền thất tổ, chứ không phải không có nói
Mình
về cái
có một
xác.
phần ở trong không?
Ờ, dính hết, dính chút 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 chút, nó ly ra nhiều kiếp. Cho nên tại sao một con người dính tới cả ngàn năm, thầy nói đó, dính tới cả ngàn kiếp cũng có, tại nó dây chuyền nó dài 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 xuống, mà đẻ nữa thì nó còn dài nữa
Cái phần mà
không đẻ thì nó đính ở đây
khác biệt đó là do cái căn quả của mỗi cá nhân hơn.
dạ, cái căn tiên tiền căn cơ tiền kiếp của mỗi người đó.
À, ông nội bà nội đẻ ra mấy đứa cháu mà nó đâu có giống nhau, nó có đứa đẹp hơn, có đứa xấu hơn phải không?
Dạ, có đứa ác, có đứa thiện nha. Thầy nói có đứa ác, nó có đứa thiện. Tùy theo cái căn cơ của mỗi đứa. Có nhiều, cùng một gia đình có đứa hiền, có đứa dữ nha. Thầy nói trong một gia đình có đứa dữ, có đứa hiền.
Có đứa tu đứa không tu á,
Dạ, trong 10 người con, thầy nói có một người tu cũng là tốt rồi. Trong 10 người con có 4 người tu cũng tốt rồi. Ha. Trong vài người con mà tu hết là tốt hơn. Ha. Nhớ
nguyên
nha.
nguyên gia đình mà tu hết là khỏe ha.
À, khỏe đó, nhẹ đó. Nhưng mà nhớ nha, còn món nợ của thất tổ nha.
À.
Thất tổ là nhớ cái gì rồi ha?
Cái đó
Tôm cua cá bò gà heo đó.
phải tu dữ lắm mới đưa lên nổi ha.
Cho nên cái món nợ đó phải trả nha. Không phải trả đơn giản, mình nghĩ là đơn giản nhưng mà không có đơn giản. Khi mà nghe những cái clip mà em biết về cái những cái clip mà em sẽ ra đó, nó có liên quan rất là nhiều tới cái này, mà tại vì không thể nào nói, không thể nào mà đưa một lúc mấy chục cái clip này, không thể nói được. Nhưng mà nói trong đây là mình biết là nó giải quyết được cái phần nợ của thất tổ rất là nhiều về phần xác, nhưng mà
Nhưng
phần
mà
hồn nói về cái cửu hiền.
tu thành đạo mới giải được chứ mình tu lơ mơ đâu có giải nổi.
Thầy nói khi mà mình phát sáng rồi á thì mình sẽ giải được cái món nợ.
Phát sáng thì phải đem lên được chứ không phát sáng thì cũng ở dưới này cả đống không sao.
Nhớ là phát sáng được là xong rồi, nó giải quyết được cái nghiệp tâm rồi đó, trở về với cái chân tâm phát sáng thì mới được. Phát sáng rồi thì cái giải quyết được cái món nợ được cái thất tổ là cái xác, nhưng mà cái cửu hiền là đối với cửu hiền trợ cho mình cái vấn đề tu. À, cái đường tu của mình là phần hồn đó, là dính tới cái nợ, nhưng mà mình vẫn có nợ trời nợ đất ha. Tình trời nợ đất đó là mình vẫn còn cái nợ của mẹ đất. Khi mình đốt cái xác này ra đó là mình hòa với đất đó. Cho nên mình vẫn còn cái nợ đó.
Cái
Cái
này
nợ nó nặng nhất đó nha.
chưa kể nợ xã hội là tính riêng đó nha,
Chưa nói tới xã hội, mình phải ăn uống của
cơm
xã
ăn
hội.
cơm áo rồi đó, cái đó tính riêng,
Dạ.
nhà ở xe chạy rồi đó, cái đó tính riêng.
Thầy nói á, nó xuống này nó đâu có gì đâu. Rồi bây giờ nó nói có nó họ nó mất cái nhà, mất cái gì. Nó đâu có gì đâu mà nó mất. Em la gì? Không làm quá sao là đó. Bây giờ mình nhớ ha, cái món nợ của cửu hiền thất tổ là về cái xác, và về cái hồn, hai cái này phải có với nhau, cái không thể nào nói xác không mà cũng phải nói hồn không, nhưng mà phải cái mở cuối cùng vẫn là nợ cha trời mẹ đất, vẫn còn nợ cái đó là nặng nhất, bởi vì mình trở về mình chuẩn còn bất hiếu mà, mình là con bất hiếu mà, mình chưa có trở về vẫn còn là bất hiếu, mình đừng có tưởng mình ngon nha, mình trở về với cái túi cuối cùng mới gọi là hết tội hồn, mình không có, mình vẫn còn là tội hồn chưa hoàn tất, thì nó vẫn còn tội hồn chưa hoàn tất, tại vì mình chưa có trở về với phần hồn bên trên, mình chưa có trở về với cái gốc từ ban đầu xuống thì vẫn là người bất hiếu.
Đừng có tưởng mình ngon ha.
Mình không phải là ngon hay đó, mình không có bảnh, mình không có nói ồ tôi vậy là xong rồi thôi mình trở về, không có trở nổi đâu, phải cả một cái sự dày công và liên tục, thầy nói kỳ công liên tục kết quả nó mới tốt, đó là cái kết quả cuối cùng, người chân tu là phải dụng chân tâm, phải đắc chân tâm thì mới trở về với cái phận đại giác của chính mình, không
Dữ
phải
quá,
đơn giản đâu, cao
dữ
lắm không, không phải giỡn đâu,
quá,
khi nghe càng nhiều mình mới thấy là không phải đơn giản và cũng không phải dễ, mình nói thầy nói là nó nói một chuyện nhưng mà cái sửa cái tánh mới là một chuyện khác, cuối cùng nó sửa cái gì không có, sửa cuối cùng tất cả những cái cuối cùng vẫn là căn chứng, cuối cùng vẫn là cái tánh, cái tâm tánh sửa được, cái đó là cái khó nhất, căn chứng đó là căn chứng khó nhất.
giống như Kim Thanh Trà nói gì ha.
Dạ, thì thầy lấy từ kim thân cha đó.
Thằng già nói các con nói là thấy mắt thứ ba chứ còn đủ thứ, nhưng mà không có cái thấy nào hơn là cái thấy tánh hư tật xấu của mình mà lo sửa nó.
Sửa là cái sửa khó nhất. Rồi, câu tiếp theo. Câu này hay nè. À, bây giờ có ai nhớ không? Cái này hỏi nha.
Nói à,
Hùng Vĩ Giao Liên. Tại sao thầy đặt cái tên này? Mình bảo nhớ không?
đại hội Lake Louise
Nhớ không? Nhớ không?
Hùng
Có
Vĩ
nhớ hay không thôi, đừng giải
không
thích. Không
không
nhớ. Rồi, có ai nhớ không? Ai đi hoài là nói đi. Sắp đi rồi đó.
chỗ
Sắp
của anh
đi
Thi,
rồi. Sắp đi rồi
chỗ đó là của anh Thi á,
đó. Thì nhớ không?
Kendari, để mở mở mic cho quên rồi Kendari á.
Anh bảo anh xin đóng góp đâu phải ở Calgary anh. Ở Alaska
À,
mà.
Alaska, 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 Alaska.
không, xin lỗi.
Dạ không sao. À, em nhớ thầy nói là về cảnh, thấy cảnh của trời đất hả chị? Cái cảnh
Để
đẹp
gì
của
nữa
trời
không?
hình thành. Như vậy thôi em nhớ tới đó.
Cũng gần đúng rồi đó, chứ không phải sai đâu, nhưng mà nói lại cho nó chút xíu nữa là nó đúng rồi. Tại nó sao nó hùng vĩ
Tôi
giao liên.
Hùng nghĩ vô liền này,
Là gì?
Hùng nghĩ vô liền lại ý nghĩa. Cẩm Tú nói đúng, nó không phải là ở tại Calgary, Calgary là đại hội kỳ quan.
Quan đúng
Cái
rồi.
Hùng nghĩ vô liền đó cũng là một cái kỳ, giống như là cái cảnh đó, nó cảnh trời, tức là trời thiên nhiên á, tạo ra một cảnh nó rất là đẹp, không ai thay đổi, kêu giống như bức tranh trời vậy đó, không ai thay đổi được, mà nó rất là đẹp, sống động, nhìn vô là nó hút mình lên.
Giao liên
Thì
là
cái cảnh
gì?
giao liên á, mà giao liên tiếp với cái luồng điển của bề trên đó.
Dạ, bây giờ mình nghe ha. Cái này nghe kỹ nha, thầy nói rất nhanh mà, tại vì cái lúc đó thầy lớn tuổi rồi.
Okay. Là ngày vui à, bạn bi trí dũng trong thực hành, cho nên mọi người chỉ biết chuyện bi trí dũng của phần hồn tâm đạo mà thôi, cho nên ngày hôm nay mới thành hình được một đại hội giữa biển cả và giao liên với tất cả những cảnh thiên nhiên hùng vĩ của trời đất sắp đặt, để mở rộng tâm thức của chính mình để thấy giá trị của đại bi, và chính chúng ta tự làm chủ tiểu thiên địa sáng suốt này mà không học từ bi thì làm sao phát triển từ bi ở tương lai, tha thứ và thương yêu xây dựng chúng ta mới hình thành.
Rồi.
Dạ, ai
Anh Bảo
nói đi,
đi.
ai muốn nói
Anh Bảo nói á.
dạ.
Đó. Đó, hùng vĩ giao liên.
Cái cảnh hùng vĩ là của trời đất đó, thì giao liên với cái cảnh hùng vĩ thiên nhiên để mở tâm thức của mình,
Đúng rồi đó.
giao liên với cái cảnh hùng vĩ thiên nhiên của trời đất đó, để mở tâm thức của mình.
Cái giao liên có cái hùng vĩ có nghĩa là cái sự sắp đặt của trời đất nó hùng vĩ bao la, tại vì cái thời điểm đó đi ở cái biển đó thì nó đẹp mà nó trắng tóc rồi, trắng bóc rồi chứ đâu có gì khác đâu.
Nó hùng vĩ là tại vì con người không có chế nó ra được, chỉ có
Dạ.
ông
Yeah.
làm được, mà qua nhiều khi mấy triệu mấy trăm triệu năm nó mới hình thành một cái cảnh thiên nhiên mà hùng vĩ vậy. Những cái núi non cao cao mà tuyết phủ đầy hết rồi, nước đủ thứ chuyện hết, cái đó là chỉ có trời đất mới hình thành nó được, tại qua bao nhiêu cơn mà biến động của trời đất làm thành, qua núi lửa rồi qua băng tuyết rồi qua lục lọi rồi qua mấy cái nước nó, mấy cái biển nó bị khô rồi đó, tất cả những cái chuyện đó là ông trời làm lâu lắm mới ra một cái cảnh đó, thành ra nó kêu là cái hùng vĩ để cho nó, mà nó lớn rộng, mình nhìn là mình tự nhiên mình phải tưởng tới cái bàn tay của ông trời liền, mình nghĩ tới trời đất liền, thành ra cái kêu đó cảnh hùng vĩ, ông phải cái cảnh nhân tạo mà con người có thể tạo được.
Đó, hùng vĩ là sự sắp đặt của ông trời rất là lớn rộng ha, và giao liên là giao liên tất cả những cái cảnh thiên nhiên của ông trời ông sắp đặt để cho mình thấy được cái sự lớn rộng của đại bi,
Để mình được.
mà mình thấy được cái tình trời nó lớn rộng như vậy đó, thì mình mới phát triển được cái tương lai của mình, phát triển được cái tâm của mình đi tới cái tha thứ và thương yêu.
Mở rộng tâm cũng như là cái cảnh hùng vĩ mà mình đang thấy vậy
Tâm quảng đại của ông trời đó, thấy cái sự quảng đại của ông trời đó là cái mà mình hướng tới. À, tất cả những cái gì cũng vậy, thầy hướng mình lúc nào cũng vậy, cái tâm mình phải mở rộng. Nhiều khi nói thiệt cái đó cũng khó lắm, không phải giỡn mặt nha. Muốn cái tâm quảng đại á.
có gì cho Lê Thi chia sẻ này chút nha, tại hồi đó đại hội giao liên lúc đó Lê Thi có đi dẫn cho các thầy trong phòng, lúc mà cái chiếc tàu nó đi tới cái chỗ coi nước đá đó, thì tới đó bằng đạo ra trước, bằng đạo thì ra trước, mình đưa thầy ra sau, dắt thầy đi ra, thầy đứng trên cái bon tàu đi ra tới cái chỗ nó đứng dòm nước đá, nó rất là hùng vĩ, tự nhiên mình tới cảnh lúc đó nó rất là đẹp, bằng đạo ai cũng chụp hình quá trời luôn, giờ mình thấy rồi mình thấy cái cảnh đó, tự nhiên cái sự xuất hút á, bằng đạo nào cũng cảm nhận đến đó, mỗi người cảm nhận khác nhau tùy theo cái trình độ nhân điển mà cái luận điển của mình. Khi mà đưa thầy, khi mà sau cái buổi ăn tối á, đưa thầy về phòng, mà lúc đó đi chiếc tàu đang di chuyển đi trong một cái vịnh đó, mà buổi trăng sáng á, là cái ở dưới cái nền biển á, cái nó trong nó thành giống như một mặt kính vậy đó, ánh trăng và cái đảo á, nó in xuống dưới dưới mặt biển á, cái thầy thấy đẹp quá, cái thầy nói con vô lấy viết với dưới tập giấy của thầy đưa ra thầy, về thầy làm bài thơ lúc đó là thầy mới lấy cái quyển sách đưa ra thầy, thầy làm bài thơ đó với cái ánh trăng đó đó, đẹp lắm, công nhận cái cảnh nó đẹp mà trời nó clear, mà thấy ánh trăng hai cái ở trên cơ nó in xuống cái mặt biển đó. Mà lúc đó nó chạy buổi tại buổi ăn tối thầy, tàu nó chạy cái rô đai nó chạy rất là chậm, chạy trên nền biển mình thấy cái sóng nó lăn tăn 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 nhỏ, mà ở dưới nhìn phía trước như mặt kính vậy đó, đẹp lắm.
Bây giờ anh thi đọc mấy câu thơ cho bạn đạo nghe được không?
Thầy viết xong rồi mình thầy cập lại cái trong cái giấy để còn mình cũng không có đọc
Không
bài thơ đó.
cũng cũng không để ý
Tôi
thầy
rất
thầy đó
tiếc
không
là
có để ý.
mình lúc đó đẹp quá, cái cảnh hùng vĩ quá, mình giống như mình được cái nhược cái ân điển thầy cho, mình được gần thầy, mình trong những cái lúc đó trong cái đại hội đó tự nhiên mình làm những cái gì mà thầy thầy đã ban trật tự, giống như trong cái ban tổ chức mình được ở cho coi trật tự gần với thầy, những cái đó với nhiều cái kỷ niệm trong lúc mà những cái đại hội mà Lê Thi 4 năm được gần thầy, y học rất là nhiều, thầy đấy dạy mình những cái gì trong vấn đề mình nói những đề tâm linh nhiều nhiều, rất là nhiều, học hỏi nhiều lắm, nó rất là nhiều, nó rất là nói khi mà kể lại những cái này á, luôn luôn mình trong cái tươi ức, luôn luôn rất là cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Rồi bây giờ mình tiếp tục ha.
Tôi cắt nghĩa thêm chỉ giao liên
Giao liên tất cả những cái gì của
cái luồng
ông trời ông phát ra, ha?
cái
Ông
luồng
trời ông
điển của
chuyển
mình,
ra.
cái luồng điển của mình giao cảm liên tục với những cái cảnh đó hay sao?
Cái giao liên này cũng có nghĩa là cái sự trao đổi, sao trao đổi về cái phần xác mình nói trước ha, mình nói về xác tại vì mình tu cái này hồn nhiều hơn, còn mình nếu mình nặng về xác á, thì nó khác. Khi mà một cái luồng điển á, thì mình phải để ý tới cái phần xác và hồn. Xác và hồn là sao, có nghĩa là khi mình nặng về cái cảnh á, là mình nặng về cái xác, còn mình nặng về phần hồn là mình nói ở một cái góc độ khác. Giao liên này là giao liên tất cả những cái gì ở cái phần xác, còn nếu mà nói về phần hồn á, là thầy nhắc nhiều về cái cảnh bên trên nhiều hơn. Ha? Cho nên á, thì theo cái trình độ tu của mình mà ở cái luận ở chỗ nào, nếu mình nặng nhiều về cái xác thì mình sẽ nhớ nhiều cái kỷ niệm hơn, mình nhắc nhiều về cái quá khứ hơn, mình nhớ nhiều về những cái đó hơn, thì mình tu nhiều về cái ngoại cảnh hơn, mình đặt nặng về cái thể xác hơn. Còn mình đặt nặng về vấn đề hồn thì nó khác. Nếu mà đặt nặng về hồn đó, thì mình nói là cái sự giao liên với cái hình ảnh ở bên trên đó, nó thanh nhẹ hơn. Cái cảnh thế gian là ông trời đặt ra để cho thấy rằng cái sự hùng vĩ, ông trời ông quảng đại cho thế gian thấy rằng không phải cái gì cũng có thể con người làm được, con người không thể đặt để được, nhưng mà nói về phần hồn á là lúc nào thì cũng đặt tô lục chúc hồng tựa cảnh tiên, đó là nói về phần hồn ở bên trên. Mình nói về cái sự thanh nhẹ với cái tầng điển thanh nhẹ về phần bồng lai nhiều hơn. Còn nếu mình đặt nặng nhiều về thế gian á thì mình sẽ nằm vô cái đó hoài, cái luồng điển mình cứ đi đằng là đà xuống hoài, mình cứ nhắc nhiều về cái quá khứ là tại vì mình không có thoát ra được. Nếu mình thoát ra được á thì mình mở cái trí mình á thì mình sẽ đi ra cái tần số mình cao hơn
Từ
nha.
cảnh tiên mà thấy lên rồi
À, cho nên đâm ra đó bây giờ mình tu á, bây giờ em nói cái khóa học ở đây á là mình học nhiều về phần hồn nhiều hơn để mình mở cái trí. Cái trí mình là mình cần cái sự thanh nhẹ, mà muốn cái sự thanh nhẹ là mình phải làm một cái cuộc cách mạng cải tiến cho cái bản thân mình. Khi mình nghe băng thầy mình đặt nặng ở chỗ nào, khi mình gặp thầy hướng mình về cái chỗ nào, mình sẽ thấy cái phần điển đó nó cho mình cái tần số cao hơn. Mình phải đặt mình ở trong cái hoàn cảnh là cái phần hồn mình phải cần cái sự tiến hóa. Tại sao thầy nói là mình xuống đây là mình để mình học hỏi tiến hóa, mà bây giờ mình cứ là đà hoài cái chỗ cái đường điển đó hoài, thì em để bao nhiêu khóa học lại được, mà tất cả những cái khóa học mà em nhìn thấy ở trên mạng á, trước đây em không biết á, em vô em thấy nó vui quá, nhưng mà bây giờ em ngồi em nghĩ ủa sao tại sao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ hoài mà nó không có cái gì thoát ra được, cái luồng điển nó không thoát ra được, có nghĩa nó cứ bị là đà nó nằm ở đó hoài, cái trí nó không mở được. Bởi vì nó quá nhiều về quá khứ, nó nhắc nhiều về quá khứ thì cái luồng điển nó cứ là đà tới đó thôi. Bây giờ mình thoát ra được, bây giờ mình thoát ra mình nghĩ tới cái sự giao liên giữa trời đất, đó là cái sự cái luồng điển của mình đi cao hơn một chút để cho mình thoát đi những cái phần đó. Tại mình thầy nói là không giữ cái quá khứ đó, không có đặt cái điểm đặt cái điểm mức tương lai, nhưng mình không có nhớ lại cái quá khứ đó hoài, mình nhớ quá khứ mình hoài đó mình không có tiến được. Ông thầy ông đem xuống cho trần gian này, cho cái phần hồn này tiến hóa lên, có nghĩa là ông rút cái luồng điện này đi lên, có nghĩa là cho những bài học để cái trí mình mở chứ không phải cái xác mình mở. Tại vì cái con mắt mình nó nhìn bởi tứ quan này là nó dính cái bị cái xác rồi, mà mình cứ theo cái đó hoài, cái luồng điện nó cứ lần 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 đó hoài, nó không có lên được, nó không có nâng lên được. Cho nên cố gắng nhiều hơn để mình thấy được những cái luồng điển của ông thầy ông nói đó, thì mình thấy cái luồng điển nó đi lên thì cái trí mình mở nhiều, thì khi đó mình thoát ra được. Cái sự giao liên giữa phần hồn và những cái cảnh thiên nhiên nó khác nhé. Cái phần hồn nó đi theo cái phần hồn ở cái cảnh tiên nó khác, còn cái cảnh thế gian là hùng vĩ. Những cái phần như là ở Mông Khe anh cũng thấy, ở Nagara Falls cũng thấy, những cái đó cũng cái sự hùng vĩ lắm của trời đất sắp đặt, đâu phải ai cũng có thể làm được. Nhưng đó là những cái cảnh ngoại cảnh cho mình thấy thôi, cái đó là bàn tay của ông trời. Bỗng một cái bắt cái là nó ra đóng chuyện vậy đó, ổng chỉ cần búng cái bắt vậy đó nó ra đủ chuyện. Nhưng mà bây giờ mình làm sao cho cái phần hồn mình có cái trí mở hơn, tại vì nãy thầy nói là để cho cái sự sáng suốt của mình á là phải học được cái sự từ bi, thì phát triển được cái sự từ bi thì cái tương lai mình mới đi tới cái sự tha thứ và thương yêu. Mà muốn đi tới cái chuyện đó là cái sự thanh nhẹ đó rất là nhiều, mà cần vun bồi cái chuyện đó chứ không phải vun bồi cái xác. Không có nghĩa là ô lâu năm quá không gặp nhau nhớ quá cái xác, nhớ cái xác. Trong nghĩa đó mình phải vun bồi cái hồn. Ông thầy với ông Tư gặp nhau là cái hồn với cái hồn, ông thầy ông ôm cái phần hồn của ông Tư, ông muốn ôm phần hồn của ông Tư chứ không phải ông muốn ôm cái xác ông Tư. Ông thấy ông Tư giúp ông quá nhiều là tại ông thấy được cái phần hồn của ông vui lắm, ông muốn ôm ông Tư luôn. Ông thấy cái xác đó ông muốn ôm ông Tư, nhưng mà ông ngồi ông nghĩ lại là ông Tư giúp cho ông về cái phần hồn thì ông muốn ôm phần từng hồn đó của ông Tư, ông giao liên với ông Tư bằng những cái luồng điển đó. Thấy rõ ràng, thấy một cái bậc tiền bối nó, người ta cho mình những cái bài học đó là mình phải hướng tới cái chuyện đó. Chứ còn mình nói chỗ cái xác là lâu quá 3 năm mày Covid nó mệt quá không gặp nhau, bây giờ phải gặp nhau để ôm nhau cái hùng nhớ quá.
Mặt mình, tay bắt mặt mình.
Tay bắt mặt mừng thâm tình bản đạo.
Ok,
Nó nhớ quá, cái xác nhớ quá chịu không nổi, không thấy nó chịu không nổi, bây giờ nó bắt buộc phải thấy, đó là cái xác. Tại vì quá nhiều năm tập quán, quá nhiều năm khó thay đổi, không có làm được một cuộc cách mạng cho cái bản thể này. Cái bản thể này nó cứ là đà như vậy, vậy nó không thể tiến được, nó cứ lấy cái lý dây này lý nọ. Tại cái lục căn lục trần nó hay lắm, tại nó không làm được cái chuyện vui của nó là nó cứ cái là đà đó hoài. Có khi có ông thầy nó khác, khi không có ông thầy nó khác. Cho nên thầy nói là tôi kêu các bạn đừng có phụ thuộc cách tôi, đừng có phụ thuộc ông Tám là như vậy đó, là muốn cái luồng điển của mình phải thoát ra được. À, rồi, câu tiếp theo. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp. Nhắc hoài. Bây giờ nói đi, bằng đạo nói nha, cho bằng đạo nói nha. Câu hỏi này hay.
nhiều cái lắm à.
Bây giờ nói được cái nào hay cái đó nha. Cái này không phải dễ nha, nhưng mà mình nói được cái nào hay cái đó nó cũng đơn giản. Pháp lý vô
Anh
vi
muốn đóng góp chữ pháp lý trước đi.
hiền bí Phật pháp.
Pháp lý là cái quan trọng, nó mới vô mở đầu là ông để chữ pháp lý liền, đó là nó có cái mục đích đó. Nó có một cái sự quan trọng ở trong hai chữ pháp lý này lắm đó. Mà nếu mà mình không làm đó, thì mình khó tiến đó. Tại sao mà vô là bắt đầu chữ pháp lý liền?
Rồi, có ai nhớ gì không?
Căn bản của cái hành của mình á.
Vô nói về đó, mà anh thiền theo cái kiểu nào? Thiền Tai Chi, thiền yoga. Nói tôi là pháp lý yogi khoa học huyền bí Phật pháp. Rồi anh tiến nói nha.
Dạ, thầy em cũng nhớ mang máng là thầy nói là pháp lý á, là pháp lý mà mình phải nói ra rành rọt, rành mạch, chứ không phải một cách mơ hồ, không có gì mê tín dị đoan, phải nói rành rọt, rành mạch rõ ràng, đó là pháp lý.
Rồi bây giờ muốn mà nói được rành mạch thì phải làm cái gì trước? Khi mình
Nếu mà
bước
nói được rành mạch về pháp lý á, là mình phải phải nếu nhồi về pháp lý thì mình phải đào sâu chân lý, mình phải hiểu rõ
có cái từ,
trong cái trật
có hai chữ nào mà
có
thầy
hai từ
hai chữ nào mà thầy thường dùng để nhắc mình á?
phải thực hành anh, phải thực
thiếu
hành, thực
thiếu
hành, thực hành là đúng, gọi
hai
là
chữ thực hành phải chị, hai chữ là
không
thực
hai chữ thôi, có hai chữ thôi,
hai chữ
nhắc
hay nó
hoài luôn á.
nghiên cứu
Đúng rồi, ai nói vậy?
thiện á.
Thiện hả?
Vâng,
Giỏi quá.
nghiên
Nghiên cứu
cứu. Ừ.
ha. Rồi tiếp tục vô vi.
Rồi, ai đóng góp hai chữ
Vô vi là vô là nhỏ, vi cũng nhỏ, cũng trở về không.
khoa học, khoa
Dạ.
học, khoa học thì đó mình có nói một lần á. Khoa học đó cao hơn á. Cái này khoa học thì dễ hơn à.
Khoa học là phát triển phát minh phải không chị?
Có ai nói thêm không? Thấy dễ mà khó ha.
Học là học thời đó.
Mình có nói hoài đó nha, cái này mình nói hoài đó. Chút xíu nữa mình sẽ nghe gì rồi tiếp tục hợp thời phải không? Quân Phi là hợp thời phải không?
Học thời mình tu theo thời này thì đúng như mình các khóa học mình tu theo cái pháp này, thời nào ra cái thời đó rõ ràng,
Còn có ai gì khác không? Huyền bí
nó có
Phật
cái trật
pháp.
tự rõ ràng.
Huyền bí Phật pháp.
Khoa học là tiến triển cái vô cùng.
Từ từ chút xíu mình nghe. Chút xíu mình nghe mình sẽ nói. Rồi, huyền bí Phật
Bí
pháp.
là tâm linh, nói về cái phần nguyên bí, khi mình tu đó là chỉ có mình biết, mình thấy cái vấn đề tâm linh đó thôi, nó rồi nằm trong cái quyền bí, giống như mình thấy những người thấy ấn chứng ở kia, nó nằm trong sự quyền
Ăn chứng gì? Ăn chứng gì?
bí.
Ăn chứng là thấy mình sửa mình
Ấn
hả?
chứng là thấy được tánh hơn tật xấu của mình đó.
Đúng rồi đó, cái đó mới là gọi là ấn chứng. Còn ấn chứng kia là ông Phật không cho, ông cho đem về giúp thế gian, chứ không phải ấn chứng tối ngủ ngồi ngủ gù gù này nó thiền tới sáng mà nó khò tới sáng rồi thì gặp thầy.
Rồi trong những
Dạ.
giấc mơ ấn chứng
Ừ?
nhiều hết à, ngồi ngủ gục và ấn chứng nhiều quá
Nhiều lắm
à.
mà, trời ơi, con là tám bóng đèn sáng trưng á, tám bóng đèn
Rồi
sáng trưng đi tới chiếc giới luôn á. Mua đi châu là bữa tối bữa khó, bữa không mà con vẫn dục với vợ vẫn bình thường.
thì
Cái đó cũng ấn chứng đó. Cho nên em là khổ
là
vậy đó.
Phật
Nhiều quá.
thanh tịnh đó, tu đến về không là thanh tịnh.
Phật
Quyền
pháp
bí
là thanh tịnh ha.
là mắt phàm không thấy, quyền bí
Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình nghe đi.
cái câu quyền bí ấy, thì thầy có khi thầy nói đó là cái sự phát triển của trong nội tâm nội thức của mình, chỉ là người mình là hàng người hành pháp mình mới biết thôi, chứ còn cái người khác người ta đâu hiểu được, chỉ
Bữa
có người
hôm
mình hành mới biết.
mình cũng có học cái này. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Là xảy á, khi mà người tu thứ là xảy á, thầy có nói.
Anh Thi nói gì em không nghe.
Hứa là xảy á, tiếng Tây Hứa nói hứa là xảy, khi mình tu mình thấy được mà cái tánh đường tật xấu là mình sửa, hứa là xảy,
À, hứa là xảy.
thấy là
Thấy là
sửa.
sửa hả? Ông nói ngược. À, bây giờ mình nghe ha. Cho thầy anh bảo đi, em hơn không chịu ạ. Cho thầy anh bảo nha.
Rồi.
Thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp sẽ gặt được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không. Không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên. Hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Huyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật pháp là thanh nhẹ. Pháp lý là phải nói rành rẽ cái sự việc đó từ đâu đến và cuối cùng nó sẽ đi đến đâu. Vô vi là nó trở về không thanh nhẹ sáng suốt ở bề trên. Khoa học là tiến triển tới vô cùng. Huyền bí là mắt phàm không thấy. Phật pháp là thanh nhẹ.
Còn chúng ta người tu vô vi là pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Pháp lý cái gì nó rõ rệt. Khoa học là tiến hóa tới vô cùng. Khai triển huyền bí của nội tâm. Khoa học huyền bí, mình cảm thức tất cả con vũ trụ với chúng ta là một. Thấy rõ mới dũng mãnh. Thấy không rõ là u ơ, đâu có tiến bước được. Dày công tu, thực hiện tốt, vui khỏe. Đời nó cho chúng ta là ngu, nhưng mà khi mà đời không lối thoát, mới thấy người này là khôn hơn. Người chịu tu là khôn hơn. Người chịu tu là lo cho tương lai của phần hồn. Lúc chết không bị bơ vơ. Đêm đêm lo cái chuyện đi thôi, đi về trời thôi. Thì âm phủ không có kéo chúng ta xuống làm cái gì. Còn ủng hộ cho chúng ta đi lên, càng sớm càng tốt. Địa ngục chặt nít mà cứ đâm đầu xuống địa ngục để làm gì? Cái luật qua qua sanh sanh khổ lắm. Phải qua những cơn thử thách. Cho nên người đời tu ở thế gian cũng nhờ sự kích động và phản động thử thách mà chúng ta hành đúng pháp thì chúng ta có lãnh vực thanh tịnh để tránh những sự kích động và phản động đó.
Dài, anh bảo tấm túm lại đi.
Pháp lý này nói chung là nó rành rẽ, đi từ đâu tới đâu cái gì cũng phải rõ rệt, mà muốn vậy thì mình phải nghiên cứu. Vô vi là nó không thanh nhẹ, mình đi càng về không nữa nó càng thanh nhẹ nữa, mình đi tới không rồi còn không nữa nó mới thanh nhẹ. Còn khoa học là nó tiến triển tới vô cùng, huyền bí là mắt phàm không thấy mà chỉ có người nào hành người đó thấy, giao cảm với trời Phật như thế nào thì chỉ có người nào hành người đó thấy thôi. Nghe Phật pháp là cái sự thanh nhẹ, nói chung Phật pháp là sự thanh nhẹ. Huyền bí là thầy cũng có nói là mình thấy càn khôn với vũ trụ mình là một á.
Bây giờ thêm cái chữ khoa học, bữa đó mình có nói khoa học là gì anh bảo còn nhớ không? Em có cho nghe riêng một cái clip nói về khoa học không?
Quên à.
Tu nhớ không Tu? Anh bấm cho Tu à. Tu
Dạ
nhớ không?
không, dạ,
Bữa
dạ
em
không.
nói đó, chị nói cái nghề của em nè, khoa học. Em nhớ không?
Dạ không. Chị
Biến
nói em
chế.
mà quên mới tốt.
Biến chế. Biến từ cái xấu đến cái tốt, từ cái nặng tới cái nhẹ, từ cái trượt tới cái thanh.
Trong
Biến
khoa học
chế.
có sự biến chế,
Khoa học nó biến chế, nó chất này qua chất kia đó. Nhớ
có
không?
sự phát triển á,
Đó, nó có chữ cái tiến hóa,
Dạ
tại nó tiến
đúng
hóa
rồi, em nhớ
nó tiến
nhớ
hóa
có sự
hoài.
thay đổi biến chế.
Tiến hóa tới vô cùng mà ha, cho nên cái khai triển cái nội tâm mình là quan trọng lắm, cần có cái sự thay đổi trong cái từ xấu đi tới cái tốt, từ cái nặng đi tới cái nhẹ, từ cái trượt đi tới cái thanh. Đó là cái khoa học pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, lúc nào cũng vậy, phải nói một cách rành rẽ, nghiên cứu một cách rõ ràng, không có mơ hồ, không có
Nãy
mê tín.
nãy qua Cẩm Tú nói ngay cái bây giờ nghĩ là hay mắc cười, thầy nói Cẩm Tú nói hay quên là tốt,
Nãy em tính nói đó.
nhưng mà hay quên kiểu nào nó mới là tốt, mà kiểu
À.
nào á là tiêu.
À, quên là cái gì? Quên là mình quên những cái gì xấu xa trần trược thì cái đó mình không có cần nhớ, nhưng mà đạo là không có được quên nghe em. Đạo là nó có cái sự thanh nhẹ, tại vì đâu phải dễ nhớ đâu, tại vì cái xác mà nặng nó đâu có nhớ đạo.
À, nãy dạ đúng rồi, chị em chọc vậy thôi, em giỡn thôi, không mà em biết em hiểu mà.
nhưng mà quên á, khi mà trong đạo á, quên á, nhưng mà không có, mình không có cần nhớ hết, nhưng mà khi cần á là nó nhớ đi.
À, thấy không? Chị nãy chị đâu có ghi cái gì đâu mà chị còn nhớ đó, là em biết rồi đó.
Nhưng mà khi cần á mình mới lấy ra được, còn mà nếu mà mình không có chỗ chứa là cần á, mình không biết nó nằm ở đâu, mình không nhớ nó là cái gì, là mình chưa có cắt được á, chưa có cắt vô
Đó.
tủ sách được.
Nhớ ha, cái phần
Dạ không,
đạo
anh tự sinh nhật cương khỉ, em chọc khỉ chút xíu
đó.
rồi.
Khỉ hôm qua ông ơi. Bữa nay 10 rồi ông ơi. Có người bữa nay giờ sinh nhật cho em. Bữa nay ngày 10.
Để ngày đâu có sao,
Ta ngày 9 rồi đó, ngày 10.
con khỉ
Khỉ
con đậm tú, nó nói con khỉ,
ha.
tú nó nói con khỉ 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 này khỉ tề thiên à, quậy quá.
Đầu mối có tội lỗi
Đầu mối của tôi nói này quậy dữ lắm.
hả? Rồi, tiếp tục ha. Câu hỏi tiếp theo. Bây giờ nhắc lại, anh Bảo nhắc lại, Bảo nhớ nè. Hồi nãy thấy hình không? Tụi thấy không? Thấy hình Bảo không? Cái hình không? Sau 30 năm.
Hơn 30 năm hả?
Bữa nay coi cũng được. Bữa nay anh Bảo mặc áo này coi được.
Hơn 20 năm rồi.
30 năm chứ, năm 98.
Hơn 30, 25 năm rồi.
Gần 30 năm.
Một
Rồi, tiếp.
tư thế kỷ rồi.
Nhớ sợ không?
Nhanh quá.
Tại anh Phạm có phép á. Thầy nói mình có phép á. Phép biến cái anh trẻ, biến cái thành ông già. Có phép
Còn
á.
dặn lên cái nó thành trẻ mà tắt.
Biến cái hình trẻ, biến cái thành ông già. Dạ, y già rồi, thầy nói y già rồi.
Ha.
Rồi.
Hồi xưa thầy cũng nói thầy già vậy, tôi năm nay 68 tuổi cũng chắc.
Nào, năm mươi mấy tuổi ông cũng nói già, 59 tuổi ông nói trời ơi tôi giờ già cũng đi đây đi đó, đâu thấy năm mấy đâu có già đâu.
Năm mấy đã bắt đầu nói hả?
Nè, từ năm mấy đã nói rồi, 59 là thấy nói rồi,
Nói
tôi
dài
già tôi
dài
đi
hả?
đây đi đó.
Nói dài dài cho tới mấy mấy chục luôn ha.
Dạ nói lên tới lúc 92 vẫn còn nhắc, 92 vẫn còn nhắc, 99 vẫn còn nhắc. Sau đó thì em nghe nói nữa, lúc đó già quá rồi.
Nó hết nhắc luôn rồi, già thiệt rồi.
Già thiệt, già thiệt không có nhắc, già thiệt không có nhắc. Rồi câu tiếp theo, cái này anh Bảo nhớ nè. Chết 7 còn 3, chết 7 còn 3 là chết cái gì mà chết 2 còn 1. Mới hai mới ra Thái Bình. Bây giờ mình sẽ nghĩ anh Bảo nói cái gì. Bây giờ anh Bảo nghe trước đi, anh Bảo nói nha, anh Bảo biết cái này nè.
Nghe đi.
À, ngồi luôn đi hả? À, ngồi luôn đi hả? Chết bảy còn ba, chết hai còn một. Chết bảy kia tạo thánh lương thật sống, mình sẽ xuống giải thoát này. À, bảy phần, chết ba, bảy phần nó tiêu đi, chúng ta không cần tu cái thân 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 đi mất, nó tiêu đi, tháng này không suy nghĩ nổi đâu, nó tiêu đi, rồi đến khi thần mình cầu lại, phát quay cầu lại, cái ba còn không sử dụng đến khi thần nữa, lấy cái không làm chân nhân thì nó mới ra hai bên, cái tâm các bạn không chỉ là cái tâm, khi mình bạn ôm chứ không đứng trước mặt đứa con luôn ha, thì chỉ có cảm hóa nó thôi, nhưng nó cảm hóa mình ông trong không đứng trước một cô gái vậy, chỉ cảm hóa cô gái, cô gái không có bình tĩnh được. Mình đem hết, mình trọn lành, mình thánh nhẹ, tại sao mình bị gạt vào mất so? Trở về sự thánh nhẹ. Trong cái không đó là các bạn trở về phần hồn rồi. Phần hồn là sống điển giới, đâu có sống phạm giới mà bị lệ thuộc với phạm giới. Điển giới lúc nào cũng không được. Rút của đạo mới thấy rằng chúng ta không phải là người ở đây, không phải người phạm. Người ta kêu người phạm, người phạm, người phạm, nhưng mà sao chế được mấy robot đồ này kia cái mã tạo plastic đó là người phạm. Con người có cái óc hoạt động không phải người phạm, không phải tự do thì anh thầm ma quỷ là hay luôn, hay luôn. Cho nên điều có vị trí hết rồi anh không phải lớn hơn, nhưng mà thế gian chưa chế được la lo ông sùm mà làm được cái gì hết. Chế con người kia như vậy, ngồi nói chuyện vậy để nói đạo vậy, để chế được người vậy được không? Bao nhiêu tiền cũng cả. Chúng ta hiểu rõ vị trí của chúng ta không phải ở đây à. Nguồn gốc chúng ta không phải là người phạm. Đừng ngu mà đặt mình vào phản ánh, che phép mình càng ngày càng không biết thoái bộ. Rồi nó thân tư này kia kia nói thì chúng ta phải khối áp mình là tư. Khối áp là quốc gia không đó. Khối áp là chủ sở duy nhất tâm linh của mình. Mà mình mất đi là qua được bao nhiêu. Cho nên tôi được trở lại cho lúc của mình để ngự nơi đó và sống một cách nhẹ nhàng, nhàn hạ theo cái pháp duy nhất của các bạn đã thực hành. Thấy rõ tình người, thấy rõ tình trời, thấy rõ việc làm của mình. Lúc đó mình thấy hạnh phúc đấy.
Nên ít khóc quá hả? Rồi anh Bảo nói nha. Chết bảy à. Đúng
còn...
ra chết bảy còn bốn mới rồi mới làm tích ba mới là còn một.
Đây, bước ở ngoài đời nha, ta nói chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thấy bình. Còn ở đây thầy nói chết bảy còn ba, rồi chết ba nó còn cái không.
Không, chết ba thì còn một, đúng là bốn còn trừ ba còn một.
Sao?
Bởi vì mà chết bảy là còn bốn mới đúng.
Đâu có, chết bảy mười, mười mà chết bảy.
À mười mà chết bảy thì còn ba, đúng rồi.
Chết ba rồi phải trở về không, đúng rồi. Thì ổng nói khác với đời chút xíu, ở đời ta nói chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra thấy bình. Ở đây thầy nói mười chết bảy còn ba, chết ba là còn cái không, mới trở về không, mình đi khác người ta một chút xíu. Chết bảy là bảy vía đó, là cái tánh hư tật xấu của mình đó. Thì lúc nào cũng phải trở về cái căn bản, người tu là lo giải quyết cái tánh hư tật xấu của mình đó. Cái đó là những cái tập quán của mình đó, lâu ngày đó, mình theo cái thói quen rồi đó, thành ra mình không có thấy nó nữa, mình không có thấy nó là xấu. Tại vì nó thành vô cái, nó thành là mình rồi, nó thành ra cuộc sống của mình rồi, nó thành ra cái tập quán của mình rồi, mình thấy cái đó là bình thường. Thành ra mấy cái đó khó, cái gì mà nó thành tập quán là khó sửa lắm. Mà cái tập quán nó lâu ngày á, thì nó sẽ chuyển qua tới cái tánh. Thì cái đó thầy nói giết hết cái thất tình, tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, là cái bảy vía, là cái tánh hư tật xấu của mình á. Thì lúc đó mình còn ba là mình còn đủ tinh khí thần. Mà tinh khí thần là tới lúc mà mình dẹp tinh khí thần luôn á, là mình trở về không, mình không có xài tinh khí thần, mình trở về không, thằng hoàn toàn thanh nhẹ rồi. Là trở về cái phần hồn của mình á, trong điển giới á. Rồi đi nói tiếp đi.
Cái bảy vía là của ông Tư nhắc nha, chứ hồi lúc đầu á, ông thầy không bao giờ nói cái bảy vía đó. Ông Tư là nói cái bảy vía là gồm trong cái bản thể mình này có cái bảy vía đó, hình như tới ngũ tạng rồi cộng cái xác. Rồi cộng thêm cái gì em quên mất. Bảy cái vía công tư á, trong bảy cái vía công tư á, làm tư nhắc cái đó chứ ông thầy không có nhắc nha. Còn cái phần mà chết ba còn một á, là thầy nói theo đời á, chết hai còn một chứ hả anh Bảo?
Ờ, ngoài đời thì nó chết hai còn,
một. Còn nhưng ba. Mà còn một cũng là đúng á nghe anh Bảo. Còn một có nghĩa là nói về phần hồn á.
Thì còn tất một cả á. Còn một á, nếu mà chết hai còn một, còn cái này thầy giảng là chết ba thì trở về không. Mà tiêu hết á, trở về không.
Không thì là chỉ
không
phần
phải là
hồn
không,
thôi.
còn một đâu phải là không, phải nó trở về không mới là đúng, không là chữ zero
Là phần hồn đó.
đó, thì phần
Là phần
hồn
hồn đó. Mà
phần
phần hồn.
hồn là giới.
Dạ, về phần hồn á, thầy nói về phần hồn á là có nghĩa là phần hồn là đứng trên nước lửa gió đất nha. Ngoài cái ngũ hành nó còn đứng trên nước lửa gió đất, tuần sau sẽ cho nghe
Nghĩa là cao hơn mắt nữa.
ha. Dạ, phải đứng trên nước lửa gió đất
Vậy
thì có nghĩa là
là không có xài cái thể xác này nữa, tại thể xác mình cấu trúc từ tứ đại là nước lửa gió đất và cấu trúc từ ngũ hành, mà bây giờ mình đứng trên mấy cái đó là mình hoàn toàn không có lệ thuộc nữa.
ông Tư nó không có nói cái bảy phẩm vía thì ông thầy ông nhắc cái bảy này cho, chứ thật sự ông thầy không hồi nào giờ ông không có xài bảy.
Thì ông ít có khai thác cái bảy vía lắm, ông nói một vía lo không xong rồi lo chi tới bảy vía.
Ông thầy không có nói cái này, tại vì ông Tư thì nói tới cái xác thì nói tới cái ngũ hành thì có dính tới cái vía, còn ông thầy ông chỉ nói là ông chỉ nói nhiều về lục căn lục trần nhiều thôi, ông Tư ít có nhắc lắm, ông Tư ít có nhắc lắm, ông Tư chỉ nhắc về cái bảy vía thôi, bảy phẩm vía đó.
Thì cái đục nó quan trọng hơn nhé, cái đầu mối của cầu lỗi là nó mà.
Rồi, bây giờ mình sẽ nói tới cái câu tiếp theo. Học chết trước khi chết. Ai chết? Cái gì chết? Bây giờ cái này phải nghe nha. Phải nghe mới nói được nha. Nói là một phần đúng, chứ không mà cái chính xác là phải nghe hết mới nói được. Bây giờ anh bảo nghe kỹ nha.
Clip
Hai clip phải nghe thì mới nói được, chứ nói là sẽ thiếu chắc chắn.
là trúng mà thiếu ha.
Đúng nhưng mà thiếu.
Pháp vô vi đó. Pháp vô vi này là một nghề của súc kiếp. Đạo, đạo sống tu đời thì chúng ta làm việc phục vụ đời. Còn đạo về cải sửa thiên hoa của tâm linh. Chúng ta không biết đời đạo rõ rệt. Càng tu càng thấy đời là tạm, không có thật. Càng hướng về tâm linh, hướng về ánh sáng, từ bi và thiên hoa thì không có ngỡ ngàng trong cuộc chết. Chết bất cứ người nào cũng phải là cái chết. Chết nhẹ nhàng hay là chết nặng trịch. Người tu vô vi sức được không có, không có đau đớn trước cái chết, không có lo âu trước cái chết, không bao giờ lo băng lòng chết trước cái chết. Đêm ta nguyện sức không đánh lễ Phật là nguyện chết để gặp Phật. Hoặc là chết rồi, chết là chết xác nhưng mà không còn nguyên. Thì chúng ta nguyện đánh lễ Phật bằng lòng chính xác để đánh lễ Phật. Hồn thì đánh lễ Phật. Thì trong cái đại dũng mới gặp đại bi.
Cho nên ở đây nó có hai cách chết. Người tu diệu sơ hồn pháp luân thiền định nó sẽ chết đi tánh hư thật sâu. Cái chết lúc bắt đầu vô tu. Hồi trước sân si giận hờn mà làm thét rồi chết đi hồi nào không hay. Cái tánh sân si không còn sống động trong tâm hồn của chúng ta. Chết đi đâu mất. Đó là cái chết của giai đoạn đạo. Cái chết giai đoạn thứ nhì nhờ cái chết đi những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó nó mới là xuất khỏi bản thể hồn ly thể xác. Mà khi hồn ly thể xác á, hơi thở của chúng ta hình như không còn nữa, đi rồi trở về cái điểm khô hết, không còn nữa kia, đó là xuất hồn khỏi bản thể. Cho nên chúng ta học chết trước khi chết. Cái chết ban đầu là chết cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục ma mình đã và đang thờ phụng nó và quý báu nó, và bây giờ nó sẽ tiêu diệt bất cứ lúc nào mình có biết. Rồi đi tới trạng thái xuất hồn là hồn lìa khỏi thế xác. Người thi hành kêu bằng chết,
Nhưng mà chúng ta là tiếp tục đi học đạo. Chết trước khi chết là người được tiếp tục đi học đạo. Còn người thế gian không biết cái chết của mình. Bây giờ phút lâm chung hấp bạc bất phân minh. Đó là cái chết để chờ vị sứ rước mà thôi.
Rồi anh Bảo nói nha. Học chết trước khi chết. Ai chết cái gì chết.
Bây giờ chết trước khi chết là bây giờ thầy nói có hai phần. Một phần đó là mình ai thầy nói ai cũng phải chết không? Ai cũng phải đi tới cái ngày mà mình phải chết. Nhưng mà nó có nhiều cách chết. Chết mình không có mình chết nhẹ nhàng hay là chết nặng trược. Còn nếu mà mình lo hướng về tâm linh, hướng về ánh sáng để mình tu thì lúc đó mình không có bị ngỡ ngàng mà lúc mà chết. Là cái đó là cái xác chết, cái phần hồn cũng có chết. Chết là thầy nói về cái xác nó mới chết rồi, nó có sanh, nó có diệt. Cái đó là nói về cái xác. Còn phần hồn là vô sanh bất diệt. Mà cái người tu thì biết đời là tạm rồi, mình hướng về tâm linh, hướng về ánh sáng từ bi của mình mà để mình tu thì lúc chết mình không có ngỡ ngàng, lúc nào mình cũng sẵn sàng hết, mình không có đau đớn hoặc là lo âu trước cái chết, mình không có sợ chết. Mình phân ra rõ ràng hai phần, một phần cái xác, một phần cái hồn á, mà cái hồn của mình bất diệt á. Xác thì cái xác này mượn của thế gian là phải trả lại thế gian thôi. Để thành ra giờ tối đêm nào mình cũng nguyện xuất hồn lên đảnh đại Phật. Thì bây giờ mình xuất hồn lên đảnh đại Phật là cái hồn nó còn nguyên, nó mới đảnh lễ Phật được. Nó mới đại dũng, thì nó đại dũng mới gặp được đại bi. Mình phải dũng bỏ cái xác này ra đi. Rồi cái phần thứ nhì á, thầy nói học chết á, là mình cho cái tánh hư tật xấu của mình nó chết đi. Mình diệt hết cái tham sân si của mình cho nó chết đi. Đó, mình giết chết cái phần mà nặng trược của mình đó. Thì lúc đó cái phần hồn nó thanh nhẹ rồi, nó mới ly khai cái thể xác này, là nó xuất ra được. Là chết là cái gì? Khi mình chết đó là cái hồn nó phải lìa cái bản thể này, nó xuất ra. Mà bây giờ mà mình xuất hồn được đó, thì cái hồn nó cũng lìa xác. Cái đó là mình đang chết đó. Cái đó cũng giống như là chết vậy đó, mà chưa có chết vĩnh viễn, phải không? Như là lúc mà mình ra đó, là cái thể xác mình đó, cái hơi thở nó rất là yếu. Mà khi mà trở về đó, thì cái nó khô cổ luôn đó. Là cái đó cũng như là nó đang chết, nó không còn hoạt động mạnh nữa trong lúc mà mình xuất hồn đó. Thì cái đó là mình đang học chết đó. Học chết là học cho cái hồn nó xuất ra đó. Trước khi mà mình chết thiệt, trước khi mà mình lìa xác thiệt đó. Thì khi mà cái người mà không có biết cái đó thì lúc chết á, con người mà không sáng suốt á, không có minh bạch á, lúc mà mình chết á, thì hắc bạch không phân minh, như là có nghĩa là mình không có sáng suốt, mình không có nhận định được cái gì hết á. Mình cũng như là người say rượu vậy, thầy nói đi xỉn nghiễn rồi đi thẳng xuống địa ngục luôn, hoặc là lúc đó quỷ hắc bạch là mặt trắng mặt đen á, nó tới nó rước mình. Đó, nó có hai phần vậy đó. Thì đi thấy có thiếu gì thêm đi ha.
Dạ thì như vậy đó. Chỉ có phần phân tích giữa cái phần xác và phần hồn thôi. Chết thì chết cái xác. Tại khi cái hồn mà nó xuất ra khỏi bản thể, ông thầy ông xuất ra cái xác là không còn kinh mạch nha. Nó không còn kinh mạch. Nó cứng ngắc vậy đó. Cho nên ta đi về có 15 phút mà không có đi lâu được. Tại đi lên làm việc đó, là cái xác là nó cứng lại. Khi mà mình đụng cái xác đó, thì cái hồn nó quay trở về liền. Nhưng mà cái hồn không có đi sao lâu được. Cho nên đâm ra đó, cái đó là một ông Phật nha, đi thật sự. Chứ còn mà người mà nói đi đây đi đó này kia là không phải sức cái kiểu đó, không có sức trọn bộ, nó không có sức trọn lành, cái sự trọn lành nó không có. Cho nên đâm ra cái sức đó là giống như người ta dắt đi, thì cái đó thì có thể là đi cũng có thời gian như thế nào mình không biết thôi. Nhưng mà rõ ràng ông Phật ông đi ra là cái xác ông không có còn kinh mạch, có nghĩa là ông đi ra một cách rất là nhẹ nhàng, cái hồn ông rút ra khỏi cái bản thể rồi.
Cho nên hơi
thở không còn nữa, ông hầu như không còn hơi thở nữa, đó là vậy đó. Cho nên đó, có người không biết nói thầy con ngồi đó con thiền á, con thấy không có kinh mạch gì hết. Tôi nói giống như ông thầy, tại không có hiểu á. Cho nên đâm ra đó, những cái gì mình nghiên cứu kỹ á, pháp lý là nghiên cứu rành rẽ. Cho nên phải nghiên cứu thật kỹ những cái gì mình hiểu được á, thì mình không có lấy cái đó mình làm cái cho mình, mà mình lấy cái đó để là bài học, để cho mình mở cái trí mà mình hiểu được cho cái đó nó đi như thế nào, nó xuất như thế nào và nó nhập như thế nào, có xuất có nhập, có hết những cái điều kiện, chứ không phải nói khơi khơi nó lung tung. Nó lung tung là không có đúng đâu hả. Cho nên mình làm cái gì cũng vậy, làm cái gì cũng phải rành rọt rành rẽ, không có
Nói
được
lung
mê tín
tung
mơ hồ,
u
nói lung tung mơ hồ u ơ. Cái đề tài u ơ sắp ra nó đi tới cái sự mê tín liền, tại vì nó không hiểu á, nó nói lung tung hết trơn á, cái gì thầy nói là nói à, cho nên không có hiểu á. Khi mà cái bản thể mà chết á, có nghĩa là cái bản thể đó đã chết, chết cái đó là nói về cái chuyện chết cho cái bản thể này, tại mình học chết trước khi chết mà, thì cái đó là nói về cái xác này. Thì cái hồi nãy anh Bảo có nói đó là về cái tánh, cái xác này gồm có cái tánh, thì cái tánh đó phải chết đi, chắc chắn là cái tánh đó phải chết đi. Nhưng mà khi cái hồn xuất ra rồi nó học đạo đó, thì khi đó là mình học được cái đạo ở bên trên, đảnh lễ Phật, hồn đảnh lễ Phật trong cái đại dũng thì mới gặp được cái đại bi, có nghĩa là đi tròn đi chí dũng đi lên trên, đi mạnh lắm à, đi đi mà dứt khoát á. Cho nên tại sao thầy nói luồng điển dứt khoát là vậy đó, dứt khoát có nghĩa là nó không bị dướng bên này, nó dướng bên kia, nó dựa bên này, nó dẫm bên kia, nó có nghĩa là nó cứ nghiêng nghiêng qua nghiêng lại, người mà đi giống như thằng say rượu đó, thầy nói vậy đó, có nghĩa là nó là đà nó cái nào nó cũng muốn sống, nó cũng không có dứt khoát hết, cái gì nó cũng u ơ. Đó là cái tánh đó. Nó bị cái tánh đó. Cái đó là luồng điển không có dứt khoát. Cái luồng điển dứt khoát nó khác, một là một, hai là hai, chứ không phải luồng điển bên nào cũng chịu, bên gió bên nào nó phất bên đó, là cái đó luồng điển nó không có dứt khoát.
tiếng
Cái
điển
đó là nó bị cái luồng điển nó không có cái ngay thẳng đó. Cho nên tại sao mình luyện cái luồng điển là vậy, luyện cho nó có cái sự ngay thẳng, sửa được cái sánh xiên xẹo.
cái lập trường ngay thẳng nè,
Cái tánh mình xiên xẹo là vậy á, bên nào mình cũng nghe hết trơn á, là cái đó là mình bị cái tánh mình mới bị cái luồng điển mình nó nghiêng qua nghiêng lại á, thầy nói nó đi như thằng say rượu á.
vì mình không có sáng suốt mình mới bị vậy, còn thầy nói mình xuất ra sáng suốt đó, là nó minh bạch, nó biết đường nào nó đi, nó
cho
không
nên
cần phải ai.
cho nên cái pháp này là một nghề cho số kiếp, mà số kiếp là số kiếp phải sửa đó, mà sửa là một kỳ công, mà kỳ công liên tục thì nó mới kết quả tốt, cho nên mình lại bị dướng bởi với cái đó đó.
Là vì mình nhiều khi mình không có liên tục, nhiều khi mình cố gắng một thời gian cái mình nhả nó ra, mình theo lục căn trần cái mình thả cho nó muốn làm gì làm, chứ cái sự cố gắng mình nó không có được liên tục đó. Thành ra nó không có đem tới một cái kết quả mà rõ rệt, không có thấy cái sự tiến bước nó rõ ràng, là tại vì mình không có được liên tục. Thành ra trong bất cứ cái nào thầy cũng nhắc tới cái sự liên tục đó. Trong cái chơn tu đó, thầy cũng chơn hành đó, thầy cũng nhắc tới cái sự liên tục không có gián đoạn.
Cho nên đâm ra đó, mình làm cái gì cũng vậy, mình nghiên cứu không có rành rẽ, mình nói rõ ràng, mình nói pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, mà cái pháp lý mình làm chưa tròn thì đâu có cái gì khác tròn trịa đâu.
Nghe cái đầu đã thấy khó rồi ha, phải nghiên cứu cho
À,
mình vẽ.
khó lắm mà, phải nghiên cứu từ cái lời ông Phật ông đem xuống, đâu phải đơn giản, cả một cái kho tàng quá lớn mà mình chứa không nổi, đó là cái sự thanh nhẹ đó. Nãy thầy nói rõ ràng mà, cái xác mà nó nặng trược là nó không chứa nổi, cho nên tại sao mình chứa không nổi là do cái ngoại cảnh mình quá nhiều, mình bị vướng quá nhiều năm mà cái tập quán nó chưa có thay đổi, nó không thay đổi được, cho nên cái luồng điển nó cứ là đà hoài, mà nó cứ nó lên bình nó không có thẳng, nó cứ nghiêng nghiêng á. Thầy nói giống như mình nói là mình là người say rượu là vậy đó. Pháp lý là một cái phần mà rất là rành rẽ, nghiên cứu cho nó rành rẽ, pháp vô vi là một nghề cho số kiếp, mà đó là cái cải sửa tiến hóa cho mình rõ rệt trong đời đạo. Cái đó là cái khó nhất á.
Là vì nó đòi hỏi cái sự cố gắng của mình liên tục đó. Mà thường thường ở thế gian mình cố gắng một thời gian cho mình mỏi mệt lục căng rằng nó thôi thả bớt đi.
Cái khó nhất là khi mình ngồi niệm Phật á, mình thấy rõ ràng nó bắn đi chỗ này, nó bắn đi chỗ kia, hình ảnh nó cứ hiện tối chuyện này hết chuyện kia, đó là cái khó nhất trong cái niệm Phật.
Chưa có đồng nhất bên trong đó. Có đứa này, nó niệm, có đứa nó không niệm thì nó sẽ dẫn mình đi. Thành ra cái tạp niệm mà mình phải coi chừng trong lúc mình niệm Phật đó là quan trọng, chứ không phải là nhiều bạn đạo nói tôi niệm nó rút là đủ rồi, không phải vậy. Mình
Không
coi
phải đâu.
chúng sanh nó có đồng niệm như mình không, cái đó tập niệm Phật trong tịnh là cái đó là quan trọng, tại vì tụi nó không niệm là mình tiêu à.
Cái khó nhất của mình đó là làm cho mình được thanh tịnh, khó nhất, khó nhất. Tại vì mình nghĩ thầy nói á, cái phần mà mình chút xíu không biết có cái đoạn sau này không, hay là tuần sau á, có một cái clip thầy nói rất là hay. Thầy nói trời ơi, là tuần sau rồi. Thôi cái clip với tuần sau nha, sẽ thấy thầy nói mình tại sao mình cứ bị động hoài là vậy đó. mình không có hiểu á, mình không có hiểu, cho nên đâm ra mình cứ làm những chuyện mà không cần thiết cho cái bản thể mình, đi đây đi đó, những cái điều đó là những cái sự động chứ không phải sự nhẹ đâu, cho nên đâm ra mình không có biết cái vun bồi cái sự thanh nhẹ đó, cho nên đâm ra cứ tập quán nó cứ liên tục hoài từ năm này đến năm kia thì cái luồng điển nó cứ dậy hoài, nó không có tiến được. Còn mình ngồi mình nghiên cứu, mình thực hành, mình nghiên cứu, à lời ông Phật đó là những cái lời mà nó quý giá vô cùng, cái giá trị nó như thế nào, thì lúc đó mình ngồi mình nghiên cứu rất là kỹ. Còn mình dung bồi cái sự cho cái xác thì mình không có nói nữa, cái xác thì nó cứ dậy hoài, nó cứ xúi mình hoài, cái ngoại cảnh nó hoài, nó không có thay đổi được, thì cái phần hồn nó thiếu đi cái sự sáng suốt, khó lắm á.
Thì mình sẽ vui trong ngoại cảnh hay gì, vui trong thanh tịnh hay cái khác.
Rồi em hỏi anh Bảo tròn bao nhiêu phút cho anh Bảo, cần bao nhiêu phút cho anh Bảo?
Cần 10 phút là đủ rồi, nói tiếp đi.
Ok rồi tiếp tục. Phân thân à, phân thân mình cũng có nói nhiều ha, bây giờ mình sẽ nghe cái phân thân này ông thầy ông nói cái gì rồi anh Bảo nói nha. Phân thân là sao, bây giờ mình nghe ha.
Ông Di Đà vốn là Phật nhưng làm lỗi gì ở trên trời nên bị xuống trần. Vậy đoạn đường tu hành của ông này có giống trường hợp những vị Phật xuống thế độ đời vì đại nguyện từ bi chứ chẳng phải làm bậy có tội?
Không. Cái là khi người được thành đạo, ai cũng mong muốn trở về để cứu anh em ta được sớm giải thoát. Cho nên phát đại nguyện đó, phân thân độ đời là chuyện thường của chư Phật. Nhưng mà cái quả vị vẫn còn ở bên trên, chứ không có phải là nó bị tội rồi đọa hết xuống. Như các bạn này, đâu có phải đọa hết xuống đâu. Các bạn tu tới cái trình độ lên trung thiên coi thế, ăn nói thao thao bất tuyệt mà nó thông minh vô cùng, té ra chuyện cũ của các bạn trở lại mà thôi, đâu phải chuyện mới, đâu có hay gì đâu. Mình thấy không hay mà người ta nghe mình nói hay lắm, vì cái sự sáng suốt đó nó thanh nhẹ ở bên trên. Cũng như các bạn ở Canada có nhà rồi về bay về Việt Nam, thì bây giờ bữa nào mà các bạn trở về Canada thấy nhà sướng không? Lúc đó ăn nói nó khác rồi. Mà ở Việt Nam mũi căng quá là ăn nói nó lôi thôi, thấy không? Nó khác, anh thấy không? Rồi chúng ta xuống thế gian đây cũng như là mũi căng quá rồi. Bây giờ tôi giải thoát lên trên đó là cái gì cũng thanh khí, cái gì cũng nhẹ nhàng, thì cái văn ngôn chúng ta nó phải cởi mở rồi trở về cái chỗ cũ, rồi nó sẽ hòa nhập vào trong cái đại thanh tịnh. Lúc đó mới tha hồ, đâu là cũng có sự hiện diện của các bạn. Hiện tại Thượng Đế đâu cũng có sự hiện diện của Ngài, đại từ bi kia mà. Thì nhỏ nhất cũng Ngài mà lớn nhất cũng Ngài, thì ở đâu cũng có Ngài.
Dạ kính thưa thầy, lúc nãy thầy có dạy rằng chuyển cái ý lên trung tâm sinh lực. Thế thì trung tâm sinh lực nó nằm ở chỗ nào? Khi mình chuyển lên nằm ở trung thiên thế giới hay đại thiên thế giới hay
trung thiên thế giới? Chỗ làm việc là trung thiên thế giới, mà nó phải đi ngay như thế này, cũng như cái paramic, đi thẳng cái điểm này, từ cái điểm này là đi thẳng lên trung tâm trung thiên thế giới. Phải nhớ cái chỗ này. Cho nên ông nào tu cao, có nhiều người Ấn Độ tu cao, họ chụp được những cái hình mà cái đường điện của họ quần lên trên này. Điểm này, từ cái điểm này là đi thẳng lên trung tâm trung thiên thế giới. Phải nhớ cái chỗ này. Cho nên ông nào tu cao, có nhiều người Ấn Độ tu cao, họ chụp được những cái hình mà cái đường điện của họ quần lên trên này, đi thẳng lên. Mà đi tới đó mà thấy cảnh đẹp mà quẹo một cái là không có bao giờ đi lên được nữa. Không nên đi chơi. Phải đi thẳng lên trên đó. Trung thiên thế giới là chỗ làm việc của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Thưa thầy, thầy nói điển là cái hồn. Ừ. Vậy thầy có dạy rằng giải thoát về đời, giải thoát đạo, giải thoát điển giới. Như vậy mình cái điển là cái hồn, vậy mình phải giải thoát cái hồn nữa không thầy?
Hồn chứ, điển là cái hồn đó. Cái hồn mà được đi, cái điển được đi lên trên đó, nó trọn thức rồi là nó là cái hồn còn gì nữa. Nó biết nó đi đâu mà. Nó là cái hồn á. Nó là cái hồn chứ gì nữa. Nó biết nó đi đâu.
Vậy thầy nói giải thoát về điển giới nữa là
thì đi lên điển giới thì từ trung thiên sắp lên, đi lên, đi lên tới hư không đại định, phải nhẹ hơn nữa, tới đó là phải đi lên nữa, rồi thiên tiên nó mới tới Phật, phải tới cái thiên tiên rồi mới tới Phật. À, rồi mà nếu cộng tác với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm việc á, là phải trở lộn lại, phân thân rất nhiều, và đi làm nhiều chỗ, hạnh hy sinh rất cao.
Rồi, anh bảo nói đi, phân thân.
Phân thân là Đức Phật khi mà thành đạo rồi có đại nguyện muốn cứu độ những anh em còn lại thế gian thì phân thân, nhưng mà cái luồng điển gốc ở trên nó vẫn còn, ngài vẫn là vị Phật ở trên, nhưng mà phân thân xuống dưới thế gian để cứu độ chúng sanh. Rồi, tôi đi nói tiếp đi.
Ông Phật khi mà ông trở về cái quả vị của ông á, ở bên trên á, ông về hư không đại định á, cái hào quang ông cứ chiếu hoài sáng ra, thì những cái hào quang đó đó, nếu mà ông muốn lập đại nguyện ông cứu đời á, thì một trong những tia sáng đó ông chiếu xuống thế gian, hoặc là vô cây cỏ, vô con thú, vô một cái người nào đó, ông xuống đó làm việc gì đó tùy theo ha, nhiều hay ít là do cái phần mà thầy nói là cái lượng á, cái lượng ông chiết nhiều thì cái vô một cái xác nào đó để làm một cái việc gì đó y theo ông muốn thì gọi là phân thân. Mà thường á, phân thân là từ cái trung thiên trở xuống à, có nghĩa là cái phần biển ông chiếu xuống tới trung thiên, rồi trung thiên nó mới tách xuống, nó phải qua một chập vậy chứ không phải thẳng từ trên xuống luôn nha. Ví dụ như mình thấy thầy nói có những cái Bồ Tát á, người ta phân thân xuống, người ta làm những cái cọng cỏ, cọng rau, thú vật cho mình ăn đó, là họ cũng có cái hạnh hy sinh, nhưng phần điển nó từ trung thiên đi xuống, họ chích những cái phần điển đó xuống cho thế gian này, để giúp cho thế gian này, giúp cho khói địa tiên, giúp cho thế gian này đó. Nhưng mà quả vị của họ trên cao, họ vẫn còn cái phần điển cao, cũng giống như ông thầy mình vậy thôi. Ông thầy mình là chích một phần điển nha, chích ra một phần điển thôi chứ không phải là ông xuống nguyên cái phần hồn ông nha. Cho nên khi mà cái phần điển ông gom lại rồi á, cái phần điển mà không đi lên cao rồi qua tới trung thiên rồi thì trở ngược lên trên cao là cái phần điển ông mạnh lắm, sáng lắm. Cho nên khi ông hội nhập với cái phần chân giác cuối cùng của ông ở phần trên, cái ngôi vị cuối cùng của ông là nằm ở trên hư không đại định á, thì khi mà ông chích xuống thế gian á, thì cái phần điển ông chiết ra như vậy đó, thì cái phần đó nó yếu dần khi mà vô cái xác. Cho nên tại sao mà mình nói cái phần điển mà trở về với cái chân tâm á, là khi cái bản thể này nó được thanh lọc đầy đủ rồi á, cái phần điển gom từ từ á, mình là gom điển thôi, nhưng mà phần hồn là khi mà nó lên rồi là thành cái thức là nó sáng suốt lắm. Khi lên cái chân điển rồi là nó sáng suốt lắm, tại nguyên cái bản thể nó sáng rồi, thì cái phần điển đó đó chiếu vô cái bản thể đó, thì tùy theo cái phần bản thể, nếu mà bản thể được thanh lọc từ nhỏ đến lớn á, thì cái sự hấp thụ nó nhanh hơn. Cũng giống như Phật Thích Ca vậy, cái phần hấp thụ của cái bản thể ổng nó nhanh hơn. Còn cái phần xác của ông thầy mình đó là phần xác của ông Lương Sĩ Hằng, mặc dù có tu nha, cái xác nó vẫn vẫn tu, nhưng mà vẫn còn bị những hạn chế. Mặc dù cái phần hồn nó vẫn sáng suốt nha, cái phần hồn nó lúc nào nó cũng sáng suốt, tại nó là cái phần quả vị ở bên trên cao nhất. Ông chỉ chích một phần điển xuống cho thế gian này thôi, chứ không phải chích nguyên cái phần hồn ổng xuống đâu. Ông chích một phần tia điển của ổng xuống thôi, theo cái đại nguyện của ổng, muốn giúp thế gian thì ổng xuống vậy thôi, chứ không phải là ổng đem nguyên cái con người ổng xuống, không phải nguyên cái phần hồn ổng xuống, mà ổng chích một phần điển của ổng xuống thế gian để làm một cái việc gì đó, cũng như ổng nói ổng giúp cho một số người ở cái trình độ đó thì ổng giúp vậy thôi, theo cái những cái nhân duyên của ổng từ những cái tiền kiếp, theo ổng tính toán cái phần đó theo cái đại nguyện của ổng, thì ổng trời ổng cho một cái phần điển đó vào cái thời điểm đó, chứ đúng ra mà ổng vô cái thời điểm này nó khác rồi, thấy không? Nếu mà vô thời điểm này là quá đẹp rồi, mình vô mình ngồi mình thâu đã đời luôn. Nhưng mà không phải
băng đều rõ ràng, âm thanh đều rõ ràng.
Không phải vậy. Ông Phật lẫm xuống, ông có cái thời điểm tính cho tính để cho người ta dọn đường, để cho cái thời điểm mà khó khăn nhất, để người ta bắt đầu thức tâm nó, à đúng rồi, những cái phần đó đem xuống, những cái tài liệu đó đem xuống mà mình không có biết trân quý, thì cái thời điểm mà khó khăn nhất mình không biết lấy ra một cách đàng hoàng, không biết thanh lọc cho nó sàng lọc, cho nó đầy đủ cho người ta nghe được á, thì cái đó mình không thấy cái giá trị. Còn nếu mình làm đầy đủ như vậy á, mình thấy cái giá trị, à ông Phật cũng có đem xuống, ông trong cái thời điểm khó khăn để cho mình chuẩn bị, để sau này cái giới sau này, những cái người mà đi sau này, những cái phần hồn sau này nó nhẹ hơn, nó nghe nó hiểu nhiều hơn. Còn mình cái thời điểm ông đem xuống là thời điểm để chuẩn bị bắt đầu cho cái tương lai là vậy. Cho nên tại sao thầy nói cái lời của tôi nói cái ngàn năm sau vẫn còn xài được. Cho cả ngàn năm sau chứ không phải cho bây giờ đâu. Cho nên năm ra mình không có trân quý, cái sự trân quý của mình nó không đủ. Mà ông xuống là lúc nào cũng vậy, nhớ không? Thật Thích Ca thầy ngày xưa còn thê thảm hơn nữa. Có cái pháp đem xuống mà đâu có xài được, cái pháp bị đốt hết. rồi viết lại thì người nào cũng viết, thầy nói nó viết thì tùy theo cái trình độ viết của mỗi người thôi, rồi sau đó mình dịch ra rồi thế gian lấy cái đó làm kinh kệ vậy thôi, cho
Bây
nên đâm ra
giờ mình có băng video mặc dù nó không có được tốt lắm nhưng mà cũng có đỡ còn hơn không không?
nhà mình còn đỡ hơn chút xíu tại ổng đem xuống cho cái thời điểm tốt hơn chút, chứ không phải là nói tốt thiệt nha. Tốt thiệt là bắt đầu từ bây giờ trở đi nè, mà sau này mình đâu có biết, thầy nói còn một đại hồng thủy của thế gian, còn cái đại hồng thủy của thế gian nữa nha, chứ chưa tới,
Không biết lúc nào thôi.
lúc nào mình không biết thôi, nhưng mà còn một trận nữa chứ không phải đơn giản, cho nên những cái
Lúc đó mình còn hay là mình đi rồi.
biết trở lên trở xuống gì không
À là lúc đó trở lại rồi.
cho nên mình không có biết được đó là từ cái gốc của mình là đại nguyện như thế nào. Có người nói con muốn nói với thượng đế con đi về luôn, gỡ đây khổ quá cái đó đâu có đơn giản, cái đó cả một cái đại nguyện, khi đại nguyện mình thực hiện bả nhiều bao nhiêu kiếp mà mình không có biết, mình đại nguyện mình làm gì mình cũng không biết, mình nói mình xuống đây mình đại nguyện mình đi dạy là đó đại nguyện, ở đó đi dạy à, cái đó đại nguyện đó là đại nguyện của mình á, mình làm cái gì là đại nguyện của mình, ông thầy ông trời ông sắp hết cho mình á.
Nhưng mà mình phải nói cho ngay là cái kiếp này mình may mắn á, tại vì những cái gì ông Phật ông xuống đây ông giảng để là cho thế gian á, là mình đều có thể muốn nghe lúc nào mình cũng nghe được. Còn mình đi chỗ khác á, mình tài liệu này đâu có. Phải không? Bây giờ mình đi cái cõi khác làm sao có đủ tài liệu như bây giờ. Bây giờ là cái giai đoạn mình sung sướng nhất á, là mình muốn học cái gì cũng có, cho mình toàn quyền tự do, cũng như all you can eat vậy.
Cho nên đâm ra mình có một cái sự đại phước được hiểu được những gì ông thầy nói, mình được phân tích, mình được nghiên cứu một cách sâu sắc để mình hiểu nhiều hơn, cái trí mình mở rất là nhiều. Thật sự mà nói khóa học này mở trí rất là nhiều, tại vì mình chịu khó nghiên cứu á. Tất cả mọi người ở đây nghiên cứu có đạo, hiếu đạo, tầm đạo, truy tầm đạo, rồi học đạo, cầu đạo thì mới học được cái khóa này. Có nghĩa là họ muốn học để họ có một cái gì đó trong cái trí của họ thì họ mới chịu ngồi ở đây mà nghe. Mà nghe như vậy đó thì mình thấy là cái trình độ của mình nâng lên được một chút xíu, cái trí mình mở đi một chút xíu, cái luồng điển mình nâng lên một chút xíu thì phải thay đổi ngay cả cái phần nghe băng. Tất cả những người trong khóa học này thay đổi rất là nhiều, nhất là những người lớn tuổi, như em nói thiệt, có những câu hỏi là những người rất lớn lớn tuổi chứ không phải người trẻ à. Lâu lâu mới có được vài câu của mấy cô trẻ, mặc dầu mấy cô trẻ này hỏi rất là hay mà ít hỏi lắm, nhưng mà tất
Bạn
cả những
nói
đa số
chuyện
thay đổi đó, đây là tất cả những cái câu hỏi này là tất cả những người lớn tuổi, và thay đổi cái cách suy nghĩ trong cái vấn đề nghe băng á là có sự thay đổi rõ ràng, làm cuộc cách mạng rõ ràng á, thấy rõ ràng á.
nghe tưởng nó là đơn giản nhưng mà phân tách ra nó cũng nhiều chuyện hay, cũng như chết
Hay á.
chết trước khi chết thì mới nghe thấy ồ cái này thầy nói hoài đâu có gì đặc biệt ha. Mình
Rồi
phát
có thầy.
được cái hay không? Tại mình gom lại, nếu mà Eli không gom lại thì mình chỉ nói một khía cạnh thôi à.
Cũng như hồi nãy nói chết 7 còn 3 đó, chết 2 còn 1 đó, nhưng mà nói về 7 phẩm vía nha, ông Tư có nói về 7 phẩm vía, giờ em coi lại đó thì là thầy nói về liên quan tới cái thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ và cái thất trùng, thầy nói thất, ông Tư thì nói thất trùng nhiều hơn, thất trùng là 7 thứ vi trùng á, ngũ hành, năm tạng, đầu đủ màu sắc. À, là chỉ trùng là vi trùng chúng sanh trong bản thể của con á, rồi cái nói luôn tới cái bảy chỗ cơ sở chánh của nó, là còn nói lông nữa, còn tóc lông râu chân mài đồ nữa, rồi thầy nó ông Tư nói là phẩm la hán gọi là bảy vía đó, là gồm có năm khóm ngũ hành cùng hơi điển nóng và điển lạnh theo các sợi dây gân bao bọc bản thể để phụ trợ ngoài lớp da chân lông. Có nghĩa là cái bảy phẩm vía này cung tư á, nói nhiều về cái ngũ hành của mình hơn, cộng với những cái phần mà linh tinh lăng tăng bao quanh cái bản thể này á, gân dây bản da lông rồi đó bao bọc cái bản thể đó mới tạo là bảy phẩm vía đó. Thì ông Tư không hay nói bảy phẩm vía chứ ông thầy thì ông không có nhắc hả.
Nhắc lục căn càng là quan trọng hơn.
Nhà ông thầy ổng chỉ nói cái phần ở dưới hạ giới này nhiều hơn là cái bảy phẩm vía này. Bảy phẩm vía thì ông Tư có nhắc tới thất trùng và nhắc tới những cái lông bao bọc cái bản thể này, râu lông tóc gì đó ổng đau hết, ổng tính hết trong cái ngũ hành này với những cái phần linh tinh lăng tăng. Còn ông thầy mình thì nói nhiều về lục căn lục trần nhiều hơn, về cái phần hạ giới nhiều hơn vậy ha. Thấy không, cái câu hỏi học chết trước khi chết liên quan tới cái câu chết 7 còn 3, những cái này là phần tánh thôi à, nói về cái phần tánh thôi, còn cái phần hồn là cái phần chết, sự nhẹ nhàng theo cái sự thanh nhẹ của cái phần hồn xuất ra khỏi bản thể để đi học đạo ha. Hai cái này cũng hay lắm, mấy cái câu hỏi này là rất rõ, những câu hỏi này là những câu hỏi hay và những câu hỏi này có nghiên cứu. À, có nghe rồi mới nghiên cứu mới hỏi, chứ còn mà mình không có nghiên cứu á, không có cho nó rành rẽ trong cái lời nói của mình, trong cái lời trong cái trí hiểu của mình á, thì cái luồng điển mình nó không có nâng lên được. Đó, bây giờ cái khóa học này em thấy là có cái sự thay đổi, ngay cả những người trẻ cũng như những người già cũng có sự thay đổi trong cái cách nghe. Những người nào học trên mạng qua cái khóa này cũng vậy, cũng phải có sự thay đổi. Cho nên đâm ra khi mình nghe được, mình bắt đầu mình nghiên cứu, mình thấy à cái giá trị của nó, và mình thay đổi cho cái bản thể này, để cái bản thể này được học nhiều hơn, thì cái trí của mình, cái phần hồn mình được học nhiều hơn. Em tạm dừng ở đây chút xíu, anh Bảo xong em quay trở lại ha. Em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Bài thơ ngỏ tuần này có tựa đề là thành tựu chính mình quy một mối, thực hành chân pháp lại càng thông, cảm thông đời đạo chung hành tiến, thực hiện công phu giải lụy phiền viên si hằng. Thì cái bài thành tựu này nó trở lại trong cái B8, lần này là lần thứ ba mình học đó. Lần trước mình có học 2 lần, bây giờ nó trở lại lần này là lần thứ ba. Thì tuần này thì cũng không có cái băng nào mà thầy nói về cái chữ thành tựu nhiều, nhưng mà trong một cái tám thầy có dùng nhiều. Thành tựu nói chung là thành đạt hay là thành hình, thì tùy theo thầy áp dụng chỗ nào, mà mình sẽ coi vài cái ví dụ của thầy dùng ở trong một bế tám để mình biết nó, thầy cái ý nghĩa nó như thế nào. Nói chung là cũng là thành tựu, là thành đạt hay là thành hình. Thầy nói là hỏi là thưa dục, dục do nguyên lý thành tựu của trược khí hình thành, quy hội thành diền mối tình yêu ở nhân gian, tạo ra ích kỷ và ác ý, tưởng lầm là mình đã đạt thành. Thành ra cái dục là do nguyên lý thành tựu của trược khí mà thành thành. Nó thành tựu, cái dục do nó thành tựu do cái trược khí ha. Và thầy nói thành tựu ở chỗ nào? Cứ thành tựu thể hiện trong tâm của hành giả, được nhồi quả như được thanh nhẹ. Cho nên nhiều người tu vô vi thấy từ ngày tu đến bây giờ càng ngày càng nghịch cảnh nhiều, lúc ta càng thanh tịnh thì thấy rõ xung quanh mình tràn đầy những người gian ác, tự mình muốn lui vào một góc để lo tu. Đó là chứng minh sự tiến hóa của điện năng. Thì ở đây nói thầy nói về cái sự thành tựu của cái điển quang của mình ở trong cái, thì lúc đó nó thể hiện trong cái tâm của hành giả. Lúc đó hành giả nó sau khi mà bị nhồi quả hay là được hưởng những cái sự thanh nhẹ thì thức tâm thấy lúc đó mình chán ngán cái cuộc đời, mình muốn lui về gốc để lo tu, như là mình không có muốn phung phí cái luồng điển của mình đó, mà mình đổi cái hướng của nó, tại vì nó hướng ngoại mình hướng vào bên trong đó, cho nên mình mới lui về một gốc để lo tu. Mà lúc đó thì lục căn trần nó cũng đồng lòng như vậy đó, cho nên khi mà mình lui vậy về một gốc lo tu đó, mình không có thấy cái sự đòi hỏi ở bên trong. Thì lúc đó nó là chứng minh là cái sự tiến hóa của điện năng của mình nó đổi tần số rồi. Là lúc đó là một cái giai đoạn của cái sự tiến hóa của điện năng, thay vì nó hướng ngoại, bây giờ nó hướng nội rồi. Mà nó không có thấy cái gì mà thu hút nó được ở cảnh đời nữa, nó mới chịu lui về một góc để lo tu. Nó không có đi ta bà nữa. Hỏi điển do đâu mà có? Điển là có 2 loại điển. Điển từ bên ngoài do sự hội tụ của chấn động của càn khôn vũ trụ mà có. Còn điển của con người do sự tụ hợp của thực phẩm và hành pháp khai thông thần kinh khối óc, thành tựu ánh sáng hòa hợp với chấn động lập thanh nhẹ của vũ trụ quang. Ở đây thầy muốn nói là cái sự thành tựu của ánh sáng hòa hợp với chấn động của vũ trụ quang là cái đó là thành tựu cái Mô Ni Châu á. Có chỗ khác thầy cũng có nói là thành tựu cái Mô Ni Châu cũng là một cái thành đạt, đạt được cái Mô Ni Châu á, mà cũng nhờ cái điển của thực phẩm và nhờ cái hành pháp của mình lâu ngày nó mới biến thành cái Mô Ni Châu. Thì thầy nói cái sự thành tựu tâm linh á, cũng không biết trước được, không ngờ trước được, nghe không? Ngược lại người tu thiền mới có cơ hội tạo linh khí cho chính mình, và không nắm bắt bất cứ một việc gì trong tâm thì nó trí nó yên, tâm nó yên, trí mới mở, thức hòa đồng mới thành tựu. Như mình thành tựu được cái thức hòa đồng hay là hạnh đức thành tựu, thầy cũng có nói hạnh đức mà mình thành tựu là mình kết tụ được thành cái hạnh đức. Vạn sự thành tựu tốt, nếu trời cho thì vạn sự sẽ thành tựu tốt, nếu trời không cho thì vạn sự sẽ tiêu điều trong khổ cực. Thành tựu thành đạt, nói chung là vậy. Rồi Bây giờ mình trở lại cái bài thơ của thầy. Thành tựu chính mình quy một mối, thì những cái thành đạt của mình á là khi mà mình chịu, mình trở về được với cái nguồn cội của mình. Một mối ở đây là cái cuối cùng nó vẫn là cái nguồn cội của mình. Giai đoạn đầu mình có thể nói là giai đoạn trung gian, là khi mình quy về được cái đỉnh đầu của mình là cũng là một mối trong bản thể của mình. Mà khi từ đó mình phải đi trở về với nguồn cội của mình thì mình mới thành tựu được. Khi mà mình trở về với nguồn cội của mình là chính mình đi về đó, là trở về nguồn cội của mình là quy một mối. Thực hành chân pháp lại càng thông, thì nhờ cái pháp chân pháp của mình nó có đặc điểm là nó dùng cái nguyên khí của trời đất để khứ trược, mà nhờ khứ trược nó mới lưu lại cái thanh, mà nó có khai thông cái bản thể của mình, nó quét dọn hết tất cả cái rác rưởi bên trong mình, nó rửa sạch cái tiểu thiên địa này. Thì trước hết đó là cái tiểu thiên địa được thông, là thần kinh khối óc ở bên trong này nó được khai thông hết, ánh sáng mình đem vô nó có thể chiếu khắp mọi nơi. Thì khi vậy á, thì cái trí tuệ của mình á, càng ngày nó càng thông suốt, là mình sẽ thấy hiểu sâu và hiểu rộng, hiểu hết mọi mặt của mọi sự việc. Khi mà mình đối diện với cần giải quyết cái chuyện gì á, thì mình thông hiểu hết, không có cái gì mà bị kẹt, hiểu thấu mọi sự việc như bằng thông. Thì nhờ cái thực hành chân pháp này á, thì càng ngày nó càng thông, cảm thông đời đạo chung hành tiến. Lúc đó mình mới, khi mình thông rồi á, mình mới cảm thông được đời và đạo. Đời đạo là gì? Đời trước hết là cái bản thể của mình. Thầy thường nói đời là cái bản thể của mình. Mà cái bản thể, khi phần hồn nhập vô cái bản thể này á, là cái bản thể này do siêu nhiên và tự nhiên và siêu nhiên hình thành, do tứ đại hình thành, và nó cũng có cái ngũ hành ở trong đó. Mà cái bản thể này á, là nó đem cả cái bộ luật trời nó nằm ở trong đó. Thành ra nó, mình làm cái gì á, là tất cả đều ghi chép và nó có cái sự xét xử bên trong hết. Và khi mà mình còn sống ở người phàm á, thì luôn luôn mình bị mình sống ở trong cái cõi này, nó bên ngoài nó cũng có ngũ hành. Ngũ hành nó có cái sự sanh và sự khắc, có lúc hên lúc xui, có lúc nạn lúc không, lúc được hòa bình, không. Nhưng mà nó có cái luật sanh khắc và nó có cái luật kích động và phản động của ngũ hành. Cho nên phần hồn mà khi mà chưa thoát ra được á, phải chịu cái định luật của kích động và phản động của ngũ hành để có cơ hội lui về thanh tịnh mà thức tâm. Thì khi mà phần hồn mà chịu tu để vượt khỏi cái ngũ hành này, vượt khỏi cái tứ đại này, thì lúc đó mình làm chủ được tình hình á, thì mình không bao giờ bị cái chuyện bên ngoài mà nó lôi cuốn mình nữa. Mà mình đã trở về với cái đạo bên trong mình. Đạo là cái sự quân bình ở bên trong mình. Nghĩa là mình hiểu được cái thiện cũng như cái ác, cái nào cũng hữu ích hết. Cái xấu cũng như cái tốt, tất cả đều tốt. Cái động cũng như cái tịnh. Nhờ cái động mình mới tiến về cái tịnh. Thành ra mình không có còn trong một cái mê chấp. Mà mình cũng không có cách tìm những cái vui buồn của thế gian nữa. Tại vì hai cái đó nó cũng là nằm trong mê chấp thôi. Khi mà mình mê, mà mình đạt được cái mê của mình đó, thì mình vui. Mình buồn là mình chấp, mình ghét cái đó mà mình phải đụng cái đó thì mình buồn. Cái vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, là chỗ đó. Tại mình mất cái sự quân bình của mình là tại mình không có quán thông được hai mặt của cuộc đời này. Thì lúc đó mình thấy nó là mất quân bình. Thì bây giờ mình cảm thông đời đạo, thì nhờ đời cái đạo mình mới tiến về cái đạo quân bình trong tâm mình. Thì lúc đó thì mình mới chung hành tiến là sao? Thì nếu mà nói chữ hành ở trong cách nghĩa rộng của nó là thầy nói người thường ta không tu cái pháp này, ta cũng đang tu để ta tiến tu là gì sửa. Thì không phải tu bằng cái pháp, không phải tu bằng cái sự thức tâm sáng suốt của cái đạo pháp nó đem lại cho mình, mà tu bằng cái sự hoàn cảnh là ông sư nó sẽ dạy cho mình đụng khổ 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 rồi lúc đó mới thức tâm, mới cũng phải sửa vậy, nhưng mà nó chậm và khổ nhiều. Và người có biết hành pháp mà chịu quay về bên trong tu sửa thì nó nhanh hơn, mà không chịu về quay về bên trong tu sửa thì nó có chậm. Thành ra hai bên nó cũng là chung hành tiến, người không tu với người tu ở trong cái đời này cũng chung hành tiến. Mà nói về trong bản thể của mình, chúng sanh của mình cũng phải chung hành tiến, tại đầy đủ trình độ ở trên trong này, cái phần càng xuống dưới nó càng thấp, mà mình là chủ nhân ông, mình phải nâng cao trình độ của nó lên bằng cách giáo huấn tụi nó để cho nó cùng tiến với mình, cũng là cùng chung hành tiến. Mình phải cảm thông và phân giải đời đạo là cái gì để cho chúng sanh hiểu và chung hành tiến với mình. Thực hiện công phu giải lụy phiền thì mình thực hiện cái phương pháp công phu này là nó khứ trược lưu thanh. Cái lụy phiền là cái gì? Là cái trược. Mà mình khứ trược lưu thanh là mình giải được cái lụy phiền của mình. Với điều kiện là mình phải thức tâm và đóng bớt cửa thế gian, mà mình đừng có rước thêm cái rác rưới vô trong thì mình mới giải nổi. Còn nếu cái chuyện gì mà mình cũng dùng cái tứ quan ngũ tạng mà bất minh này mình rước vô thì mình giải hoài giải không xong, tại mình thực hiện công phu không có bao nhiêu mà cái sự lụy phiền đó mình đem vô quá nhiều á thì mình cũng không giải được. Cho nên là nói là cái người thức tâm chịu lui về một góc để lo tu đó, thì không có đem cái sự gì lụy phiền vô trong tâm nhiều quá, thì những cái phần mà mình đã lỡ mang vô rồi đó, từ từ mình giải ra thì có ngày nó cũng hết, thì mới đi tới cái sự thanh nhẹ. Rồi Eli có gì thêm không?
Khó à.
Khó vậy.
Muốn giải là khó à.
Đâu có gì có đâu, tại mình rước nhiều quá mình giải không có bao nhiêu.
Thấy vậy trong hồi giải nha, khi một cái gì đó làm cho mình ưu tư, ví dụ như xung quanh mình làm cho mình ưu tư, làm cho mình buồn tủi, cái đó có là phải giải nhiều lắm. Nhưng mà mình muốn biết là có cái sự dứt khoát trong cái luồng điển như thầy nói mình hoài á, là tại vì cái luồng điển mình không có dứt khoát, nó cứ dính 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 hoài à, làm cho mình buồn phiền hơn á, là tại vì mình tự mình vô cái chuyện đó. Chứ nếu mình tách ra cái chuyện đó thì nó sẽ nhẹ hơn. Ví dụ như mình thấy mọi chuyện đều nó đến một cách nhẹ nhàng, đó là cái sự thử thách của mình, thì mình thấy nó nhẹ hơn. Nhưng mà muốn làm được điều đó là phải điêu luyện nhiều lắm, cần phải điêu luyện ở một góc, chứ không phải là đi theo cái sự ngoại cảnh đó là chắc chắn khó điêu luyện lắm. Đi theo sự ngoại cảnh là chỉ có bị vướng bởi ngoại cảnh, nó dính vô cái luồng điện, nó cứ dính dính vô thôi, thì làm cho mình bị buồn.
Cái phần mà nặng nhất là cái phần mà chúng sanh trong bản thể của mình, mặc dù phần hồn trong lúc mà thức tâm sáng suốt thì nó thấy cái chuyện nó không có đáng, nhưng mà ở dưới này nó cứ nhắc và nó làm cho mình lo hoài.
Làm cho mình, tại vì thầy nói nó tu mà nó còn đi tranh chấp, nó còn đi so đo, nó còn bị cô lập, nó đi cô lập người khác, đó là những cái đó là không phải người tu nha, cái đó là mang danh thôi chứ không có tu. Tại vì tu là tất cả đều đi tới cái sự thanh nhẹ, khi không hiểu thì đi tới cái sự cống cao ngạo mạn, mà cống cao ngạo mạn thì dễ đi đến cái sự độc tài cố vị và đàn ép chèn ép người khác. Cái đó có, mình biết cái đó rồi, cái luồng điển đó là mình biết rồi, mình nhìn vô là mình biết rồi, chứ không cần phải ai nhắc nhở đâu. Nếu mà có cái phần hồn sáng suốt nhìn vô, chỉ cần qua cái chuyện nhỏ là mình thấy rồi. Cho nên những cái gì mà trong cái công việc mình dễ thấy lắm, mình thấy rõ ràng cái chuyện đó là mình tách ra liền rồi, tại vì nó bị dính vô những cái đó là mình sẽ vướng vô đó hoài. Còn nếu mà mình thấy cái chuyện đó nó không nên nữa thì mình sẽ tự động mình đi tới cái sự thanh nhẹ hơn, thì cái đó nó lớn hơn, nó rộng hơn. Tại sao mình không đi cái đường mà lớn rộng mà đi vô cái dân ngõ hẹp, cái đường đó nó chỉ cái đâm đầu vô cái sự tranh đấu mà thôi, thì cái đó làm cho mình buồn tủi nhiều hơn, làm cho mình thất vọng nhiều hơn. Rồi mình nói thôi tôi cứ ráng nhịn nhục, thì cái đó là làm cho mình khổ nhiều hơn chứ không phải vui đâu, đem theo cái sự buồn phiền nhiều quá.
Mình phải lui về thanh tịnh này vậy.
Cho nên thầy nói là mình rút về ở một gốc để cho mình thấy cái sự thanh tịnh là quý báu. Mình thấy khi mà mình ngồi, mình thấy thanh tịnh, mình nhẹ, mình thanh nhẹ đó, mình thấy mình vui lắm. Còn bữa nào mà cái sự nặng trược nó nhiều đó, làm cho mình mất cái điển mình xuống nhiều lắm nha. Cái điển nó kéo mình xuống khủng khiếp lắm đó. Mất nhiều điển lắm đó. Phục hồi không phải dễ nha. Phải gọi là sạc nhiều lắm đó. Sạc nhiều lắm á, nói thiệt đó. Không phải đơn giản.
Nhắc cái chuyện này là tại vì nó quan trọng đó.
Yeah.
Lúc nào thầy cũng nói là mình phải giải tỏa phiền ưu á.
Cái đó
vừa
là
lo, vừa lo mà vừa sợ, vừa phiền ưu đủ thứ chuyện nó làm mình buồn á.
Mất điển á.
Giải tỏa phiền ưu là vậy, mình giải tỏa được cái phiền ưu là con người mình á, cái tâm mình nó thanh nhẹ lắm, mà chuyện đời nó đâu có để mình yên. Hết sống này tới sống kia nó ập tới chứ nó đâu có để cho mình yên.
Làm cho mình bị nặng thêm rồi nhiều gánh khác nữa, trong hai một gánh mình bị nhiều gánh
tống tư phía à?
Tư phía hết trời. Câu tiếp theo bạn Đạo hỏi, tại sao thầy nói anh hùng dũng mãnh có một muốn hai? Bây giờ mình nghe ha.
Mang nghĩa à, về vấn đề anh hùng dũng mãnh có một muốn hai phải gánh trọn lành, thấy chưa? Mình đã, trước khi tôi bước ra trường đời, tôi thấy rằng mộng yêu đương của tôi càng ngày càng mộng hở,
tôi muốn cưới vợ, tôi muốn trung thành với người vợ, tôi muốn yêu suốt đời trăm năm tóc bạc. Nhưng ngày hôm nay tôi xa quê hương trong cơn đau khổ vầy xéo của nội tâm, tôi không muốn nói điều đó. Đó, cái hoàn cảnh là ân sư, nó làm cho bạn vư vư tới ghế bên này ghế bên nọ, rồi được một muôn hai, cái đó cũng do mình mà thôi. Đa thê là vô thê đó bạn. Nếu hai bà ghen hết là bạn là vô thê, là ông thầy tu của tương lai. Thì bà nào cũng hắt hủi mình buồn quá. Nhưng giờ cái pháp lý này nó dẫn mình tu, cũng là hoàn cảnh là ân sư. Cho nên bạn đừng sợ lỡ sự ham muốn, mà ngày hôm nay nhờ sự ham muốn đó chúng ta tìm được bạn trên đường tu học, hai người đồng ăn chay. Rồi về phần chỉ thứ hai của bạn đi rằng rằng đó là mọi người đều có trượt hết, trượt khí của chị trong mạch đốc chuyển lên thì nó tăng tăng vậy thôi. Cố gắng làm nữa và tập làm cái chí minh uống nước buổi sáng và nằm hít thở một thời gian, cái phần trượt nó ra hết thì cái đầu nó nhẹ nhõm chứ không có gì đâu đáng lo, không có khó khăn. Nhờ phần của bạn ngày hôm nay biết đường Thượng Đế, Thượng Đế còn nhiều người yêu hơn cả càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay bạn mới có bước có hai người yêu thôi, lỡ bước rồi phải vững mạnh trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng để xây dựng hai người trở nên một tâm đạo sáng suốt như trên đường bạn đã và đang tìm thêm một người bạn mà chúng ta biết tu và gieo duyên cho họ tự tu, chắc có những sự tình yêu tạm bỡ nữa. Tương lai sẽ ba người ba lộ hoa tốt đẹp của cả khôn vũ trụ. Ngày hôm nay bây giờ nuôi dưỡng cái tâm thức đó để xây dựng con đỏ của cha trời trở nên tốt đẹp và ảnh hưởng chúng sanh, nối vòng tay để cứu độ chúng sanh. Cái ý nguyện đó thì không có lo cái chuyện ghen ghét tại trần. Ý nguyện cao đẹp từ ghen ghét biến đổi thành ý nguyện cao đẹp thì hạnh phúc có thể hiện ở trong chân tâm của các bạn. Rồi lúc đó ba người hội ngộ, rồi tay nắm tay lo tu học. Và trước hết ta đặt cái ý nguyện đó thì bề trên sẽ chuyển cho các bạn. Bạn đã nói rằng không ngờ tôi gặp bà hai, thì sau tương lai bạn tu thì không ngờ ba đứa tôi được tu và chúng ta được tu. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của bạn.
Cảm ơn anh ạ.
Hai bà vui ha.
Ừ, thầy nói có dễ quá. Thầy muốn chỉ một cái hướng đi để thoát nhưng mà cũng không có đơn giản lắm. Rồi một bà đó là cũng đủ mệt rồi mà hai bà nó càng mệt thêm. Vấn đề nó nhân gấp đôi rồi. Làm sao mình đủ cái sự thanh tịnh mà mình để hướng dẫn ba người cùng tu, cái đó khó. Cái đó là một cái lối thoát nhưng mà rất là khó. Là do cái lòng tham của mình, nhân tâm bất túc. Cái gì mình muốn nhiều hơn, cái gì cũng muốn nhiều hơn, nó không bao giờ thấy đầy đủ hết, thì nó sẽ gây khó khăn nhiều lắm.
Bà đa thê là vô thê đó, là không có nhà luôn á.
Nếu mà hai bà nó ghen hết là không có bà nào cho, thôi đi qua bà kia đi. Bà này cũng nói thôi đi kiếm bà kia đi, là ở mình đang ngủ chuồng heo á.
Đa thê là vô cư á, không có nhà,
nó ngủ chuồng heo á,
cho nên lâm ra đó. Cái này khổ lắm á, không phải giỡn đâu. Để đời đã giải quyết không nổi thì cái đạo càng khó hơn á, tu cỡ ông thầy á mới chịu nổi.
Mà tu ông thầy đâu có bị dính cái này. Nhưng mà bị dính vô cái này là mình thấy là cái nghiệp lực nó lôi cuốn dữ lắm. Một người là đã cái nghiệp của mình cộng cái nghiệp người kia cũng đã mệt hơn không? Mình cái chuyện của mình giải quyết xong rồi, chuyện của người kia mình cũng phải giải quyết. Bây giờ cộng thêm một người nữa là thêm cái nghiệp của người kia nữa. Cái nghiệp của người kia là đâu phải nhiều khi đâu phải nghiệp của người đó không, còn gia đình bên kia nữa.
Khó lắm á nha, không phải giỡn đâu. Cái này là tu dữ lắm mới thoát được cái nghiệp này.
Nói cho nhẹ bớt vậy thôi chứ khó thực hiện.
Vợ con tùm lum hết trơn á, đâu phải giỡn đâu. Hai dòng mà khổ lắm á. Cái này những người mà có hai dòng em biết, cái này thực tế rất là khổ nha, không phải giỡn nha.
Thì
Khổ
bởi
lắm
vì
lắm
em
á.
mới nói chèo que một mình là vậy á.
Khổ lắm á. Nợ giữa nợ về cái nói về cái phần xác cho cái thế gian này thôi cũng đã khổ, huống chi là về về cái phần mà tâm linh nó còn nặng hơn, nó cái nghiệp nó nặng lắm đó. Phải gieo từ phải lấy đi nhiều kiếp trả, tu dữ lắm đó, mới chịu nổi, mà cũng không dễ đâu, phải cưu cỡ ông thầy á mới qua được cái ải này, với cái ải này là khó á, cho nên đâm ra đó
Thì
cũng có thực
đâu
tế.
anh nói cái bà này không học có chơi rồi đâu có dính nữa đâu rồi.
Rồi bây giờ mình tiếp theo ha, cái câu hỏi tiếp theo của bạn Đạo. Bạn Đạo hỏi đó, pháp chủng tử và pháp là gì? Thì trong cái đó là một cái clip nha anh Bảo. Bây giờ mình nghe ha, rồi anh Bảo nói thêm ha.
Tôi hỏi anh pháp là gì? Pháp là một luồng điển, cho nhiều người nghe cái tên cái pháp là hết hồn. Pháp là cái luồng điển, nó không có ai có thể chặn nó được hết. Nó xuất phát từ giới này tới giới kia. Nó là luồng điển xuất phát mà nương giữa ở trong cái thủy hỏa mà dẫn tiến đi lên. Trong cái bản thể mình có nước, nước với điển hai cái nó hòa cảm với nhau. Mà coi nó xuất phát đi đâu, ở đời nó cũng có cái pháp. Cái bà cái ăn bà nọ cũng là cái pháp. À, còn cái đằng này khác, cái này cái pháp đi lên, mở ngay trung ương bộ đầu để cho nó hòa đồng với tất cả. Cũng là một cái pháp, mà nó giải tỏa ra nới rộng, vô cực vô biên. Cho nên con người nó không có sân si. Nó thấy nó chưa đủ, nó thấy nó chưa sáng suốt. Nó tu nó xuất phát ra ngoài, nó thấy nó càng ngày càng ngu, càng dại hơn thiên hạ. Cải thắng họ làm cái gì? Lo sửa mình để tiến. Giải tỏa cái phần trực điển mình để tiến lên. Mà tiến tới tầng này rồi còn tầng khác nữa. Mỗi chỗ mình được còn kém hơn thiên hạ. À, mình rên, mình gặp là tiên Phật này kia kia nào cũng vậy nữa. Thì mình thấy mình còn thấp kém quá mà. Cho nên các bạn tu cái pháp đây rồi, các bạn xuất ra được rồi, các bạn đâu có dám lãnh cái chức mình làm ông thầy. Thấy mình không có cái gì hết. Cho nên mình được nhớ nha. Mình được cái chân pháp là mở cái luồng thanh điển đi lên. Thì mình đi mãi còn mãi, nói mãi được mãi. Cái đó kêu bằng pháp giả, đi lên trên, đối với mình cũng được đạo. Còn ở đời nó cũng có cái pháp. Cái phương pháp cạnh tranh, phương pháp gây lộn, cái gì đâu cũng có cái pháp hết rồi. À, ăn thua đủ thứ hết. Cho nên chúng ta đi về cái trung ương, cái pháp trung ương là về trung dung, nó không theo tay mặt, cũng không theo tay trái. À, chỉ tiến lên thôi. Khi mà nó tiến lên rồi, nó mới thức giác, nó thấy nó, sự thật của nó là ở đâu. Cái nguyên căn của nó là cái gì? Thành ra nó không có tranh chấp với thế sự. Chứ nếu mà cái thế sự là cái chuyện vĩnh cửu trường cửu đối với nó thì nó cũng dám ăn thua lắm. Rốt cuộc rồi nó thấy cái chuyện đời không có ai đắc cái gì hết. Và nếu nuôi dưỡng chung đụng trong cái thể xác quá nhiều, càng nguy hại nhiều. Đó. Như hôm qua mình làm cái điều sai quấy, đừng có nói gì chuyện khác, chuyện dâm dục chẳng hạn. Hôm qua mình dâm dục quá độ, bữa nay mình thấy đấy không có rồi đó. Mệt mỏi đủ thứ hết. Ai làm? Chính mình đã tạo ra thì mình phải gánh. Cho nên mình phải tu về cái pháp về điển giới á, nó có nuôi cái chủng tử điển quang, nó đi lên, nó càng thanh càng nhẹ, bởi vì nó không có đụng, nó trung dung, nó không có theo bên tả mà không theo bên hữu, nó không có giữa bên nào hết, nó đi chính giữa, thật là nó không có bị xô đuổi, nó không có bị hấp hủi, và nó không có động người ta mà lấy gì có cái phản động lực mạnh, nó hòa giải với tất cả thì nó đi lên luôn. Nó tiến luôn, nó mở luôn. Nhưng mà mỗi người đều có, chứ không phải ông Phật có. Mỗi vị đều là thiêng liêng, từ một cậu bé cho tới một cụ lão cũng đều có cái sự sáng suốt đó hết rồi. Bởi vì mình lớn ở thế gian đây là mình cái bậc
phức tạp nhiều, kêu là tôi lớn, tôi dành sự đời. Chứ chung quy chúng ta tu đây rồi, phản lão quần đồng rồi, nó đơn giản quá rồi. Các cụ, các cô ở đây rồi mới thấy là té ra cái chuyện đời, nó làm cho tôi bận rộn thêm thôi.
Rồi, pháp là vì là gì và chủng tử điển quan là sao?
Thì thầy thường nói pháp là khứ giả. Pháp là khứ giả là có nghĩa là gì? Là cái luồng điển xuất phát, nó đi lên. Thì thầy nói ở trong bản thể của mình đó, nó có thủy, có quả, nó có điển, có nước, thì nó dẫn tiến cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên. Đi lên tới trung tâm bộ đầu thì nó hòa với tất cả. Cái đó là cái hướng đi, cái hành trình của cái luồng điển mà nó xuất phát đúng đường như vậy. Thì cái đó là nó đi lên thì nó đi tới đâu, nó giải tỏa được cái phần trượt điển đó, mình mượn cái chân pháp để sửa, thì nó nhờ nó giải tỏa được cái trượt điển của mình đó, mình mới tiến lên. Cho nên mà càng tiến lên đó, thì mình thấy mình càng ngu muội, mình càng phải học hỏi thêm. Cho nên ở dưới thế gian mấy người mà đi được á, không bao giờ họ lãnh chức làm thầy. Thì đi lên, cái người mà đi lên gọi là pháp giả. Pháp là đi, xuất đi lên gọi là pháp. Thì ở đời thầy nói nó cũng có pháp, chữ lộn với nhau, hơn thua với nhau, nó cũng có cái pháp, mà cái pháp tùy theo nó dẫn mình đi tới đâu. Nó dẫn đi tới cái cạnh tranh chém giết nhau, nó cũng là cái pháp, nhưng mà cái đó ở đời. Còn mình tu ở đây, cái pháp của mình là trung dung, phải không? Mình trở về nguyên căn của mình, nó không còn cái sự tranh chấp ở thế sự nữa, thì lúc đó mình mới đi thẳng lên, không có chạy theo cái thể xác nữa, mình đi về cái đường điển trung dung. Thì lúc đó mình đi tới đâu, mình giải tỏa tới đó, thì nó đi tới vô cùng. Còn ở đây thầy nói cái mình có cái chủng tử điển quan, là nó cũng là trung dung không động, nó quá giải tiến quá, luôn luôn nó mở. Thì phản lão hoàn đồng, cái chủng tử theo tôi nghĩ là chắc là cái gốc của cái phần đó là cái điển quang, nó là quan trọng. Thì đi nghĩ sao?
Dạ, chủng tử thầy đó là cách năm này, năm 1974, cái từ của thầy xài đó. Còn những cái thời thời ban đầu đó, thật sự sau này thầy dùng cái gọi là điểm linh quang thôi, cũng vậy thôi, nó chiết ra từ thượng đế, cái điểm nó nhỏ thôi, chủng tử là một cái điểm nhỏ, một hạt giống nhỏ vậy thôi, mình nuôi chủng tử là mình nuôi cái phần hồn vậy thôi. Nhưng mà cái thời điểm năm 74 thầy nói cái kiểu khác. Nghe nghe toàn thầy là nghe vậy đó. Nghe là mỗi năm cái luồng điển ông nâng lên, nâng lên ha, mỗi năm một luồng điển nâng lên, nâng lên, lên đi cao hơn á, thì ông sẽ nói những cái từ hay hơn và lạ hơn. Còn cái lúc đó là thầy nói, thấy không, chỉ còn tới đó là em nói đó, những cái năm 72 tới năm 77 là cái trình độ thầy đã ở cái trình độ đó đó, nói cỡ đó thôi à, mình là cốt tiên rồi. Mà sao qua bắt đầu tới năm 78 trở đi là bắt đầu thầy nói mình là từ cái gọi là thiên liên tánh, là từ là không không đại định nè, là thầy nói nhiều về Phật tánh, là thầy đem mình vô cái đó nhiều, rất là nhiều.
Về tới thượng đế luôn.
À, khi mà thầy về tới thượng đế là thầy nói cái trình độ thầy cao lên một chút xíu, cho nên thầy không có dùng mấy cái từ chủng tử điển quan này, thì từ chủng tử điển quan này xài chỉ có một lần vậy thôi, chưa nghe lần thứ hai.
Thấp lắm à.
Ừ, nghe ít có nghe lắm, nghe có một lần duy nhất đó thôi, em kiếm được con cái vậy thôi. Còn điểm linh quan thì thầy nói quá chừng là nói điểm linh quan hay là Moni Châu rồi đó, những cái đó là thật sự mà nói, mình là cái phần hồn mình chiết ra từ thượng đế, là cái gốc của mình, là một cái chủng tử, là một cái phần hạt giống nhỏ xíu vậy đó.
Ừ.
Một cái hạt điển nhỏ, một cái tia điển nhỏ vậy thôi.
Giống
đó. Dạ, nó cũng vậy thôi, nó cũng giống y vậy thôi, chứ nó không có gì khác hết.
Rồi, à? Mình tu cái này nhờ cái chủng tử điển quang đó, mà mình không đụng, mình đi lên trung dung tiến hóa, thì lúc đó mình phản lão hoàn đồng, mình không có để cho cái chuyện đời nó làm cho mình bận rộn nữa.
Đó, đó, cái đó là thầy nói cái thời điểm đó là vậy đó. Thầy dùng cái từ khoảng đổ hoàng đồng là trước đó rất là nhiều, sau này cũng có mà ít hơn. Thì những cái thời này là cái thời điểm đó là nó mới, nên thầy mới nói là những cái từ này. Còn sau này thì thầy dùng cái kiểu cao hơn, là điểm linh quan nhiều hơn, Moni Châu nhiều hơn. Thật sự nó chỉ là một phần hồn thôi, nhưng ở trình độ nào, rồi sau này thầy dùng chân giác, rồi thầy dùng chân hồn, đó là chân điển.
Còn là cái chân khó ăn.
À, sau này thì dùng nhiều hơn, chơn nhiều hơn. Còn cái lúc đầu thì không có nói mấy cái từ đó, lúc đầu thì chỉ nói như vậy đó, thầy nói chỉ tới vậy thôi.
Phân tích những cái bằng của ông như vậy hả?
Dạ thì cũng cứ vậy thôi, cũng từ điển quang giống như là phần hồn á, là cái phần điển từ điểm liên quan từ trên xiết xuống mà thôi.
Còn cái chữ bận rộn mà không có thay đổi không?
Mấy cái đó thì thầy nói cứ vậy hoài thôi.
Bận rộn thì lúc nào thầy cũng nói là nó bận rộn ha, chuyện đời là bận rộn thì cái đó không có thay đổi.
Những cái phần mà cái những cái phần từ trước đây á với phần từ sau này á thì nó có cái sự thay đổi rất là nhiều, cho nên trình độ ông Phật nó cũng đi theo cái trình độ vậy đó. Những cái pháp như thì pháp là gì, là cái ông đó ông hỏi theo kiểu thấy ghét ha. Pháp là gì, tôi hỏi ông pháp là gì. Nó là những cái thời điểm đầu á thì thầy cũng bị chất vấn những cái này nhiều lắm á nha, cũng phải ít đâu, ngàn năm tám bảy chất vấn cũng dữ lắm mình Út á, chất vấn dữ lắm mà qua dữ luôn.
Các con Phật thì
Dữ lắm mà
không, con Phật
thầy.
nó thông suốt không hả?
Coi ông Phật ông tới đâu, trình độ ông tới đâu mà kêu ông là Phật vậy thôi.
Con trả lời thông suốt như tôi biết không ha?
Vậy thôi, trình độ của thầy coi có được hiểu được kinh Lăng Nghiêm hay là kinh gì, mấy cái kinh ở trong chùa nhiều lắm á nha, có nhiều người đọc kinh hay lắm lắm luôn á. Bát chánh đạo rồi đó, mấy cái đó đó,
Chánh
những
niệm
chánh niệm, ý niệm, khẩu niệm và tâm niệm, từng sau nói nhen. Rồi em kinh kết thúc ở đây, xin cảm ơn cái bạn đạo.
mình trên bàn đạo ha.
Yeah, Liz, trước khi chị chấm dứt, chị nói cái hồng vĩ giao liên hả chị, mà giao liên với xác, giao liên với xác là nghĩa là giống như là mình bị cái lần đó đem bị say sóng dữ lắm chị, nhưng mà đúng là nhờ say sóng thì em mới nhớ niệm Phật nhiều á. Thì nãy chị giải thích thêm, cái nãy chị nói là giao liên giữa xác với hồn rồi giữa ngoài với trong gì đó,
Cái
nãy chị
phần
nói lại
xác
đó đi
á,
em.
cái phần mà xác á, cái phần mà thầy nói cái phần giao liên á là ý nói về cái phần xác trước ha. Mình nói là giao liên là giữa những cái cảnh thiên nhiên của trời đất, ông trời ông sắp đặt sẵn cho mình vậy đó, là một cái sự hùng vĩ lớn lao đẹp đẽ như vậy đó, nó đẹp vô cùng á, thì cái đó là phần xác thấy được, đó là
Nhìn
cái ngoại cảnh nhìn bằng mắt
khi mình đi ngắm cảnh đó là giao liên bằng cái xác,
đó, bằng cái xác
nhưng mà
giao liên.
nó sẽ đưa tới cái sự cảm thức về phần hồn.
Còn cái phần hồn á là nó cảm nhận được là ông trời ông sắp đặt cho mình những cái phần mà mình để cho mình đi tới cái sự thanh nhẹ, tại những cái phần đó là để cho cái ngoại cảnh mà thôi, cho mình biết được cái giá trị của ông trời, là cái giá trị ông làm bất cứ cái gì cũng có thể làm được và có cái trật tự của ông. Còn cái phần hồn á là cái sự giao liên với cái luồng điển bên trên đó mới là cái sự thanh nhẹ, cái giao liên cái sự hùng vĩ bên trên mới là thanh nhẹ, mới là cái sự thanh nhẹ nhẹ nhàng, chứ không phải là cái hồn mà đi đi giao liên với cái xác. Không phải vậy, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Cái hồn là cái sự thanh nhẹ, là phần bên trên thanh nhẹ, nó không có nói tới cái xác nữa, nó không có đề cập tới cái xác nữa. Cái hồn là chỉ tính tới cái cảnh thiên nhiên ở bên trên, ở cái cảnh tiên mà thôi, từ cảnh tiên trở lên, thầy nói nó đẹp vô cùng.
Nhưng mà cái cảnh hùng vĩ đó để cho đánh thức tâm hồn mình tưởng về với cái sự vĩ đại của trời
Nhà, cái sự lớn rộng, cái sự quảng đại của
đất.
cái phần trời đất là vậy đó.
Các bạn xem ở trong cái mục bé tám tuần này có một cái câu nó liên quan tới cái cảnh hùng vĩ hay.
Nha. Thì nói chung á, những cái gì mà nó hùng vĩ, thầy nói trong cơ thể này cũng hùng vĩ đẹp đẽ lắm á nha, trong bản thể này rất là đẹp mà lớn lắm cả một cái tiểu vũ trụ mà, cho nên mình không có thấy được, mình không có đi vô được, mình không thấy, tại vì mình đi ra ngoài mình thấy cái ngoại cảnh mình khoái quá, mình thấy đẹp quá, mình thấy mà mình mê quá, mình ông trời cho mình những cái đó đẹp quá, đó là cho về cái xác thôi. Cái hồn là cần cái sự thanh nhẹ để nó mới đi vô trong được, mà mình chưa làm được điều đó. Và cái sự thanh nhẹ bên trên nữa, cái cảnh tiên bên trên mình cũng không thấy luôn, cho nên cái phần hồn mình không có đặt nặng, mình chỉ đặt nặng về cái xác thôi, thì nó có giao liên tới cái cảnh mình đã có sẵn, lập sắp đặt sẵn của ông trời vậy thôi, thì ở cái trình độ đó thôi.
Ra khi mà ông thầy ông đi tới mấy chỗ nào ông ta rủ ông đi chơi, ông không đi, ta rủ ông đi thăm viếng với chỗ này chỗ nọ, cái bạc này đẹp cái kia là ông thấy ông có
Không có hấp dẫn à,
hấp dẫn, ông nói lại đó chỉ thấy mấy cây than thở thôi chứ cũng có gì
rồi đi vô gặp mấy cái sato, ông nói thì sato thì cho mình thấy được là cái cảnh
lâu
trước
đài.
đây mấy người đó, những cái lâu đài đó là những cái người đó là nó ác độc, còn để đó những cái
Đấy,
cảnh đó thôi.
thấy sâu hơn, ông thấy được cái ổng có thể giao cảm được với những cái phần
Đó đó là cái phần hồn thấy được cái phần vật chất bên ngoài, đó là phần hồn nó thấy được cái cảnh đó là
thấy
cái
được cái
cảnh
phần
giả.
điển mà nó thấy được cái phần điển của ngay cái chỗ đó luôn.
Thí dụ như cái phần đó mấy ông mà ác độc chiếm đất chiếm đai của người ta, có tiền có bạc mới xây được những cái cảnh nhà, những cái cảnh nguy nghi như vậy, mới sống với cái cảnh đó, nhưng mà nó không có đời đời, thấy rõ ràng cái hồn nó đâu có ở đó hoài được, Nó bị ở lại là nó cố tình nó ở lại, nó không có ra khỏi cái chỗ đó là tại vì nó không có thoát được. Là tại vì nó nghĩ là cái cảnh đó là thế gian thiên đà, thế gian là thiên đàng, nó nghĩ cảnh là vĩnh cửu nhưng mà thật sự đó là cái vật chất mà nó không có vĩnh cửu. Nó chỉ để lại cho thế hệ sau này đi tới thăm viếng mà thôi. Đó là những cái về xác thôi. Cái xác mình là mình nhìn bằng con mắt thôi. Chứ đó không có liên quan gì tới cái hồn. Mà cái hồn là có sự giao cảm ở bên trên rõ ràng, có cái sự thanh nhẹ. Nếu mình cảm nhận được cái sự thanh nhẹ đó thì mình thấy cái hồn mình lâng lâng liền, khác liền. Còn mình nhìn cái mắt mà mình nhìn thấy cái đó nó đẹp quá, ông trời cho tôi cái đó thấy đẹp quá, thì mình chỉ có đi theo tới đó thôi, mình chỉ tới đó thôi.
Bị
Hả?
giới hạn
Bị
cái
giới
sự
hạn.
hiểu biết. Ok
Ừ.
chị,
Cái con lớp con
mà
lại
anh bảo em cũng có nhớ thầy có những lúc là thầy thí dụ bạn đạo không rủ nhưng mà thầy vẫn đòi là tôi phải đến chỗ đó, nghĩa là chắc lúc đó thầy không có công việc á nên sẽ kêu tới không tới.
làm cái gì, tại
Có cái
vì
gì á mục đích của
ông
ông á?
đi á mình đâu biết ông làm chuyện gì. Ông nói tôi muốn tới
Dạ
đó, công chuyện của ông.
thì đó em nghĩ lúc đó thì có công chuyện, sau này em mới hiểu lúc đó em không hiểu.
Còn nhiều khi mình chở con là ông muốn đi qua bên Tây Ban Nha chơi, lúc đó nó có cái triển lãm ở bên Tây Ban Nha đó, chở ông tới anh năm ông đi một vòng 5 phút ông đòi về thì ông không muốn coi thì rủ ông đi đâu ông thèm, tại vì ông đã thấy nhiều cái bên trên nó còn đẹp hơn dưới thế gian, ở thế gian làm sao thu
Nha.
đâu có thu hút ông được nữa. Mình là tại vì mình còn khám phá, mình còn bị cái sự thu hút của ngoại cảnh, còn ông đi vô trong mà ông thấy cả cái cảnh ở bên trên ấy, đẹp gấp mấy ngàn lần như thế này, làm sao mà cái cảnh như này nó thu hút được.
Khó lắm.
Vì khi ông đi tới chỗ đó nó có công chuyện làm của ông mà ông đâu có nói hết cho mình nghe.
Có những chỗ Tân Thế Giới có mấy người bạn đạo thầy cũng đi nữa, thầy muốn đi thì đi Nhật, đi mấy cái chỗ mà vắng teo không có người nào tu thầy cũng đi nữa. Thứ nhất là ông tới đó ông muốn làm chuyện gì đó thì cái đó là cái mục đích của ông thôi, chứ thật sự ông thầy ông đi đây đi đó là do cái nghĩa vụ của ông, cái nhiệm vụ của ông phải đi thôi, chứ không phải là ông muốn đi đây đi đó, ông phải có cái nhiệm vụ đó
Không còn ham,
gieo mà.
không còn ham đi chơi nữa. Mình
Dạ đúng rồi, bởi em phải sao em khôn anh, em mới nói em giờ mỗi lần gặp thầy nói hôm nay thầy muốn đi đâu, chứ em không có rủ thầy đi nữa, em hỏi hôm nay thầy muốn đi đâu, thầy đòi đi núi hay đi biển hay đi đâu đó là em theo ý thầy, sao em hiểu thầy, chứ mới đầu là rủ thầy đi, anh chị nói đúng thầy không có đi, nhưng mà mình phải đặt câu hỏi lại cho thầy là hôm nay thầy muốn đi đâu thì thầy sẽ cho mình biết thầy muốn đi đâu,
Đi thì
cho
ổng đi
nên
làm công chuyện của ổng thôi chứ ổng đâu có ham mê cảnh thế gian. Đối với ổng cảnh thế gian này đâu có đẹp
mình còn mê á, mình bị mấy cái xác với cái ngoại cảnh mình bị quyến rũ
còn
hoài á.
bị, còn bị si mê chứ ông thầy ổng đã vượt khỏi si mê rồi, thành ra cái Phật thế gian này đâu có quyến rũ ông được. Không có cái gì ở thế gian này mà quyến rũ ông được, ổng mới là ông Phật.
Đã
Còn nếu
vậy.
mà ông còn bị cái cảnh thế gian quyến rũ, ổng là chưa phải là Phật. Phật là giải hết, giải tỏa hết, không còn si mê mà.
Mình còn bị
Hay thông khối óc á, chẳng còn si
si mê, mình là bị phải bị nhồi quá cái thế gian nhiều để mình học bài để cho mình cái phần hồn mình nó tiến, cái điều đó là cái điều mình đặt
buộc,
mục đích
bắt buộc
để
phải qua
tới.
đó, bắt buộc phải qua cái đó nhồi quá để cho tới ngày mình thức tâm thôi, chứ không phải là ông trời không có để cho mình si mê. Ông dụ mình rõ ràng mà, ông làm những cái đẹp đó để cho mình si mê, đến lúc mà mình phá mê phá chấp mình không còn si mê nữa mình thoát ra được. Ông nói được rồi đó, về không mê. Cho nên trước khi mà mình đắc đạo á, ông lấy những cái gì mà mình mê nhất ông tới ông thử mình
Đưa tới họng á.
à, thử mình á, coi coi qua được chưa, qua hỏi cái test này chưa mới là đắc đạo, thì lúc đó mới thành đạo, là mình đã không còn bị thu hút bởi ngoại cảnh nữa. Cái gì cũng
Đó, cái sự nhồi quả của mình có kết quả gọi là chơn quả
đạt
đắc
được
đạo.
chân quả hả?
Đạt được chơn quả là đắc đạo, cho nên cái đó là cái khó nhất trong cái hành trình của mình. Cái khó nhất là mình chịu ngồi nghe đạo, mình chịu ngồi cho cái lục căn lục trần này nó học đạo. Điều đó là một cái cuộc cách mạng cho cái bản thể này. Ngồi đó luyện niệm Phật, ngồi đó làm pháp luân thường chuyển, đó là những cái điều mà mình huấn luyện cho bản thể này nhiều lắm. Ngồi nghe đạo là điều khó nhất đó nha, không phải dễ nha. Tại vì mình nói mình ngồi, thật sự mình nói mình ngồi với hồi nó đi mất tiêu rồi, mình đâu có biết mình ngồi bao lâu. Rồi mình hồi cái mình cũng quay đi quay lại thì cũng chỉ có bao nhiêu thôi, nếu mình quẩn quẩn hoài trong bốn vách tường mà mình không có cái gì làm nữa đó, mà mình không biết nghiên cứu để cho nó tiến hơn cái luồng điển của mình, nó sẽ lần quần hoài. Cái người mà không tiếp xúc ra bên ngoài á, không có học đạo đó, thì tự nhiên nó lần quần hoài trong cái luồng điển đó, nó không thoát được, cho nên nó không có tiến được, nó cứ
Còn
lần quần
đóng nè, đóng
ngồi một đống hoài vậy đó, nó cứ vậy hoài, cái nó cố chấp sự bên ngoài, bên ngoài nó nói bên ngoài trượt quá, tại vì nó không có tiếp xúc bên ngoài. Còn khi tiếp xúc bên ngoài mà nó không lọc cái bản thể nó thì nó rôm hết vô, Nên tôi có xác mà nó gom hết vô thì nó không thể thanh lọc được, nó bị những cái đó đó, cái điều
Một
khó
cái
nhất. Hai cái thái cực nó khác nhau hoàn toàn. Một người thì ngồi một đống đó để mà không nghe đạo, để mà nghe, chỉ ngồi vậy thôi, mà ngồi mà nó không biết nó ngồi nó có mục đích gì mà nó cũng không biết luôn, nó không có nghiên cứu gì hết, thì nó chỉ ngồi đó vậy thôi, nó không có khai mở
thái
gì hết.
cực ha, trí không mở, tâm không khai á, mình đang
Rồi cái cứ cố chấp, chắc
ừ.
cố chấp nó không chịu chấp nhận cái gì vô hết, nó nói thằng này về cái ngày lý thuyết cái gì cái kia nó không có nghe, nó không có nghe đạo. Rồi á một bên á thì không có nghe đạo, một bên kia thì nó ra nó rước nhiều cái sự ngoại cảnh bên ngoài, rồi cũng giống nhau, kết quả giống như nhau, là mang danh tu mà thiếu tu là vậy đó, thì la mình hoài vậy đó. Cho nên đâm ra tại sao mình bắt cái lục căn lục trần này, cái lục căn lục trần là cái khó nhất á, cái khó nhất để mình điêu luyện á, điêu luyện nó ngồi một chỗ nó nghe đạo, nó ngồi một chỗ để nó niệm Phật, không phải là một sự đơn giản đâu. Vô cái nó trời ơi tôi mới vô 6 tháng là điển tôi rút quá trời luôn, mà quên đi cái thức ăn của mình, thức ăn mình chưa có giải được, nó quên là còn tôm cua cá bò gà heo nó nhiều lắm, chưa có làm được còn nhiều lắm, nó còn cái sự năng trượt nó nhiều lắm, mà quên đi cái chuyện đó, mình tưởng là mình mở rồi, không có mở vậy đó, cái phần giải trượt nó chưa có xong.
Lo
Rồi
sức
mình
khỏe giai đoạn đầu mới lo cho sức khỏe thôi
còn
chứ.
nhiều khi mình lấy cái đó đó mình làm cái nền tảng, mình nói ồ tôi điển mạnh lắm là không có đúng đâu, tại cái tánh chưa sửa thì nó chọc nó, cái nó giận liền á, khó sửa lắm á, tại vì cái thức ăn này nó chưa giải xong rồi, dưới này nó hạ giới nó mạnh lắm à, thử chọc cái coi giận liền á, thầy nói bên Mỹ dữ lắm á nha, thì sao cho nghe tại sao dữ mấy cái này vui lắm rồi nghe, em nghe rồi em hết hồn á, em biết hiểu à tại sao rồi, bây giờ hiểu rồi, thầy có nhắc á nha chứ không phải giỡn nha. Cho nên đâm ra đó nó có những cái lý do của nó không, Phật không nói hết, có điều mà nó nghe tới không, có chịu nghe không, nghe
Em
tới không.
mò từ từ mới thấy khám phá ra từ từ chứ mình đâu biết đâu.
Không Phật không nói hết đó, nhưng mà điều mò tới không, tới đâu.
Nè, ông Phật ông nói hết rồi nhưng người đó mình ngu á, mình tưởng ông Phật không biết á, thành ra lúc mà ông gần chết á, mình hỏi ông đủ thứ á, thì ra đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện không cần thiết, tại ông Phật ông đã sắp đặt hết rồi. Ông Phật à, ông đã sắp đặt hết trơn rồi mà mình không biết, mình đi hỏi ông coi tương lai cái gì cần làm cái gì không cần làm, mà thiệt ra ông đâu cần, ông chuyển cái là mình làm mà không làm liền chứ đâu có cần như người đời là phải sắp đặt trước rồi phải chương trình rồi tụi con ở lại phải làm cái gì cái đó là cái chuyện vô lý và cái chuyện mà ngu muội mình mới đặt những cái câu hỏi đó. Thấy không? Thấy rõ sự ngu muội của cái tâm phàm á, nó không hiểu đạo cho nên mới đặt câu hỏi đó. Bây giờ càng ngày mình thấy rõ ông đã sắp đặt hết rồi mà bây giờ này mình làm rồi mà mình còn không hay nữa. Ông nói ráp ráp các cái cầu vân đáp á,
Lặp lại nữa đó.
lọc lại cho nó để in thành sách, mà thiệt ra cái đó là thành đề tài thì nó đúng hơn, chứ nếu mà không có cắt ra mà ráp lại mình để nguyên cùng băng mình lọc đủ rồi. Ông nói anh này ông nói ráp những cái câu đó là lấy chỗ này chút chỗ kia một chút mới kêu là ráp, ráp những cái câu đó rồi lọc lại rồi coi cái này nó đúng với đề tài nha, không nó đúng với kia, mà lọc lại về cái phần âm thanh nữa, hai cái lọc lần lúc đó mới đi phổ biến khắp năm châu. Mà bây giờ sách mình làm sao phổ biến khắp năm châu, sách sách là kẹt lắm á, chứ thời đó tại vì chỉ có sách để phổ biến thôi, nhưng mà sách khó phổ biến cho năm châu lắm, tại mình không biết ai cần ai không cần. Còn bây giờ mình đưa lên mạng người nào cần họ liên lạc với mình hay là họ tự nghe, thì lúc đó mình đi thẳng vào cái tâm hồn của họ, đi đúng cái nhu cầu của họ, người nào cần á, à là có duyên á thì họ bắt được liền. Thành ra cái sự phổ biến của mình nó thấy bây giờ nó mạnh hơn nhiều đó, một băng đưa lên là nhiều khi cũng mấy chục ngàn người nghe rồi, cái cuốn sách mình đâu có mấy chục ngàn người coi. Thành ra ông thấy trước hết rồi mà mình ngu rồi đó, rồi đó phải công nhận ngu thì đi hỏi ông coi phải làm cái gì, sợ làm sai đó, hỏi ông coi ông dặn cái gì để coi nên cái gì nên làm cái gì làm, nhưng mà thiệt ra thế gian nó đổi dời không có thể nào mà nói trước được hết trơn, mà cái sự chuyển của ổng là nó chính xác, ổng chuyển cho mình làm những cái ổng muốn làm hay là cần làm á, mà nhiều khi mình cũng hay mình làm rồi mà mình cũng hay nữa.
Mình nói đi, nói anh bảo nói đi, cái luồng điển bảo bây giờ nó làm sao, hồi
Đó
xưa nó làm sao,
hồi xưa
cách
thì
đây
chỉ
5 năm đi, đừng nói xa.
đó thì ham đi chơi thôi, lần quần thôi, chứ một năm mà lo một hai cái đề tài vậy thôi, lẩn quẩn phương pháp công phu sanh tử gì thôi chứ đâu biết gì hơn. Hiểu đạo tại vì hồi xưa mình không nghĩ là mình phải lọc hết cái băng thầy, tại mình không biết để làm cái gì, nhưng mà bây giờ cái công chuyện nó tới là tự nhiên những cái băng của thầy là phải lọc hết, không có gì bỏ. Thầy đưa qua Eli là không có, Eli cắt cái băng thầy ra là không có cái gì bỏ hết trơn á, làm như là làm con heo vậy, không có cái chuyện nào mà không hữu ích hết nữa, cái gì cũng sắp vô đề tài được, thầy phải lọc hết. Thành ra cái công chuyện đó, nó nhiều người xưa là vậy, nó không có cho mình, cho phép mình hoang phí thời gian nữa là vậy.
Anh nên... bảo cho em hỏi, khi mà anh bảo cảm nhận được, khi mà hồi xưa anh bảo hỏi nhiều câu hỏi thầy, đến lúc anh bảo nghĩ là chỉ có nhờ thầy chuyển điển là anh bảo biết mình làm gì, thì trong lúc nào, trong lúc thiền xong hay là
không,
trong lúc
thì bây giờ, cái bây giờ nè, sau khi thầy đi rồi nè, thầy chuyển cái suối đạo vô vi ra đời, cái đó đâu có, mình đâu có tính trước, mà bây giờ mình nghe lại mình mới thấy những cái chuyện mà mình làm của suối đạo vô vi là trong thầy có nói trong văn rồi, thầy nói sau này phải ráp những cái câu vấn đáp, cái câu vấn đáp tại sao phải ráp, nếu mà mình để nguyên cuộn băng mình lọc lên thì mình đưa nguyên cuộn thấy tại sao phải ráp, ráp như là mình cắt ra từng cái câu đáp vấn đáp đó, rồi mình mới ráp lại. Thì cái chuyện đó ông đã tính trước rồi, mà khi mà mình làm suối đạo mình đâu có nghe cái này. Khi mà Eli mà ra cái suối đạo vô vi thì Eli có cái ý mà cắt những cái băng của thầy ra từng câu vấn đáp mà để ráp lại thành đề tài á, thì lúc đó chưa có nghe cuộn băng này, thì Eli chỉ làm, chỉ nghĩ là mình phải làm như vậy thôi, mà làm ra thì cuộn băng nó phải sắp xếp, là phải lọc lại coi cái gì mà nó cần thiết để lại, và cái phần kỹ thuật cũng vậy, mình cũng phải lọc lọc cái âm thanh cho nó nghe tốt chừng nào hay chừng nấy. Nhiều khi cái băng cũ quá thì mình chịu thôi, nhưng những cái băng thường thường thì mình lọc nó nghe cũng đỏ, lọc lại rồi đi tới cái phổ biến mà khắp năm châu, là chỉ có qua YouTube mình mới phổ biến khắp năm châu, chứ qua kinh sách nào tiêu à. Bây giờ kinh sách bên này còn kẹt cả đống, không biết làm gì, mấy cuốn sách mà hồi xưa đó, bây giờ cái tiền đường nó nhiều quá là không biết làm sao, mình khó mà phân phát cho người ta lắm. Mà trong khi đó mấy cái clip mình đưa lên mỗi tuần đó, là người nào có duyên hay là thích hợp ở đâu, bất cứ năm châu chỗ nào họ có internet họ nghe được. Thấy không? Thành ra cái sự sắp đặt đó nó có rồi, ông chỉ cần chuyển là mình phải làm đúng vậy, mà mình làm mình không hay, mình không có biết là cái chuyện đó là bề trên chuyển. Nếu mình biết là quá dễ rồi, mình không biết, mình làm thành ra mình thấy rõ, ông nói trước mà bây giờ mình làm thì tất nhiên ông có chương trình của ông rồi, mà ông chuyển cho mình làm hồi nào mình đâu có hay.
Không, ý hỏi là anh biết là khi mà anh thiền xong anh mới thấy, hay là anh sau khi anh làm mới thấy? Không
bây giờ,
có hỏi em là
vậy. Bây giờ nhờ nghiên cứu mấy cuộc bán cái ly cắt rồi thì mới thấy cái đó thì mới hiểu. Mình nghe mình cái chuyện mà ổng đã nói trước rồi, mà mình làm mà mình không hay là mình biết ổng chuyển ra đâu, ổng đã sắp đặt trước rồi. Bây giờ tới ngày tới giờ nó thực hiện thôi, mà nó thực hiện rồi, mà tại mình lúc đó mình chưa có mò hết tới mấy cuộn băng đó, mình cũng chưa có biết. Bây giờ mình sẽ khám phá, có thể có nhiều chuyện nữa ổng nói mà mình, ổng bắt mình làm rồi mà mình không biết, mình ổng đã nói trước rồi. Thì có cái khúc nào khác nữa không?
Có nhiều thứ, nhưng mà điều quan trọng là tại ngày xưa anh bảo là nghiên cứu phương pháp công phu, nghiên cứu rất là kỹ, nhưng mà ở cái trình độ đó, rồi khi mà anh bảo đi nhiều cái đại hội đó, chị xin anh bảo cho anh coi cái phóng sự, kêu anh bảo quay hết để hiểu cái đại hội nó như thế nào, tại vì mình coi bên ngoài nó khác chứ đi bên trong, thì khi anh bảo đem về đó thì chị mới hiểu được là nó như thế nào. Nhưng mà chị muốn anh bảo là thay đổi cái cách nghe băng, là tại vì anh bảo nghe tới đó thôi à, anh bảo không có pha, không có thêm nhiều cái khác nữa. Cho chị
theo nhu cầu thôi, thì mình cần cái đề tài nào mình lấy đề tài đó thôi.
Tới đó thôi.
Chứ đâu phải nghe như đi là nghe hết, cái gì băng nào cũng nghe hết mà cái nào cũng lấy xài hết. Tại vì đi sắp theo đề tài cho nên cái đó mới sử dụng được. Còn mình đâu có làm theo cái kiểu mà mỗi tuần đưa clip đâu mà lấy cái đó làm gì mất thì giờ.
Nhưng mà cái thời điểm đó đó anh bảo chỉ nghe như vậy thôi, chị mới nói là đưa đề tài thầy lên, anh bảo nó đưa làm gì, có ai đâu nghe. Bảo nói vậy đó, ai đâu mà nghe.
Có nói hả?
Có nói, anh bảo nó đưa làm gì ai nghe. Cho nên lúc đầu á chị mới nói là thôi bây giờ anh bảo làm đầu tiên cái đề tài đó, là đề tài khuyến tu là bài đầu tiên chị làm đó. Sau đó mới là phương châm siêu hình tự trị đó, lên từ 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 đó, thì những cái đó là chị biết là nó sẽ ra nhiều đề tài, là tại vì nghe nhiều quá rồi, chị thấy cái này cũng không dưới 200 đề tài đâu, chị nghĩ trong đầu thôi chứ không có biết là bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ hơn 300 đề tài mà vẫn chưa hết, mặc dù những đề tài hay nó còn rất là ít, nhưng mà đề tài mà nhỏ thì rất là nhiều, thì đang tính tìm cách là nó cho nó vô lại, tại vì đề tài như vậy là cũng đã khá nhiều rồi, bây giờ chỉ còn 20 đề tài chính nữa, là những cái đề tài khác nó nhẹ đi, tại vì đầu như là cái gì chị cũng có cái đề tài hết rồi, không có cái gì thiếu hết. Nhưng mà cái đó không có phải là cái gì hết, là tại vì chị, cái cách của chị là hồi nhỏ giờ là làm cái gì cũng có cái nghiên cứu và cái phân tích, cho nên thích làm cái gì mà cho một cái gì vô một chỗ một chỗ một chỗ một chỗ cho nó dễ làm. Ngay cả công việc chị cũng vậy thôi, nó cũng giống nhau vậy thôi. Thì chị nghe băng thì chị cũng giống vậy thôi, chứ nó không có gì là dữ dội đâu. Mình đừng có nghĩ cái gì xa xôi hết, mặc dù cái sự chuyển là của ông trời, nhưng mà mình đừng có nghĩ cao siêu gì hết, mình đừng có đặt nặng cái gì hết. Cái đó là cái sự quyền bí mình không biết. Nhưng mà đối với chị từ nhỏ đến lớn, cái tính chất của chị là làm cái gì cũng có cái sự phân tích và nghiên cứu và tách nó ra. Cái đó là cái bản chất của mình, là vô tình một cái duyên nào đó gặp anh Bảo để làm cái chuyện đó nó thành công vậy thôi, chứ không có cái gì.
Mình thấy vô tình nhưng mà thiệt ra cái đó là cái sự sắp đặt không có đúng ngày
Ừ.
đúng ngày.
Anh Bảo thì tính theo cái kiểu thiên cơ, có nghĩa là sự sắp đặt của ông trời chuyển tới để cho chị làm cái chuyện đó. Nhưng mà đối với chị cái đó là cái tự nhiên thôi, chị thấy cái đó là nó có giá trị thì chị học để chị được tiến bộ, tiến hóa hơn trong cái hành trình của chị, chứ không phải là chị đặt nặng cái gì hết. Chị thấy là khi nào ai xài cũng được, ai lấy cũng được, nếu mà chị đưa lên rồi ai xài cũng được, chứ không quan trọng là chị có chị xài không hay là ai xài không. Ai xài cũng được, ai thích thì xài, không có cái sự cố chấp thì xài được, có cố chấp là không xài được, không có giá trị, cho nên không có
Vậy theo như chị Elise, vậy theo chị Elise là phải có cái nhân tác động vô rồi ông trời mới giúp
đặt nặng.
được.
Không biết, cái đó là cái duyên anh Bảo nói theo cái lý của anh Bảo. Chị thì chị chỉ nói
Dạ.
là chị làm cái gì là cái chị bất cứ cái gì ở chị, có công việc cũng vậy, chị làm theo cái tâm của chị làm và chị thấy là chị học được là đủ rồi, còn cái
Đi
người kế tiếp.
nói là cái lý do thực ra là cái sự sắp đặt, tại sao mình dám nói về mạnh là tại vì những cái gì mình làm đó, là ông thầy ông đã nói ra trước đó lâu rồi, mấy chục năm về trước ông nói rồi mà bây giờ nó thực hiện được á, mình mới dám nói cái đó là ông chuyển hoặc là ông đã sắp đặt, còn nếu mà mình không có bằng chứng đó, mình đâu dám nói. Thế ông còn cái này, còn cái chuyện của Eli làm là cái bản chất của Eli nó như vậy, nhưng mà phải chuyển đúng người đúng lúc đúng thời nó mới ra chuyện, chứ bây giờ ông nói muốn làm công chuyện đó mà không có đưa cái người thích hợp vô trong đó thì cái công chuyện nó không thành là đương nhiên rồi. Phải có người biết làm cái đó, thích làm cái đó thì nó mới chuyển, phải chuyển phải có người chứ, nếu mà chương trình ông chuyển không có người sao ai làm.
Đúng rồi, anh Bảo nói đó, đó là điển mà, thầy chuyển ai nó có cái tâm phục vụ, có tâm phục vụ người đó mới làm được, thầy phải lựa chứ đâu phải là
cũng có, cũng có
chọn người
người
này
người
kia
lắm.
đâu, kể
cái
cả
thời điểm á, cái
mình
thời điểm em làm cũng có mấy chị cũng muốn làm với anh Bảo lắm, chứ không phải là tưởng là anh Bảo làm rồi chỉ đọc lên thôi. Mình khi phát hiện là em làm hết thì anh Bảo lọc lại á, thì người ta mới hiểu ngược lại, chứ ban đầu nghĩ là anh Bảo làm rồi em đọc lên thôi thì người ta muốn làm với đó, cũng muốn phát tâm làm lắm á, có đó.
nhưng mà chuyển đúng người phát tâm, nhưng mà người đó phải có cái khả năng làm cái đó thì mới ăn khớp, còn bây giờ nhiều người phát tâm mà người ta không có khả năng thì vô đó nó công chuyện nó không chảy.
Tại vì thầy phải lựa cho người nào có nhẫn tính nhiều mới làm được, chứ còn mà không nhẫn tính để phục vụ xong làm được,
Có
phải
phải
có tâm,
đầy
phải
đủ
lựa người có cái tâm phục vụ nó mới làm được.
mình phải có
có
hai thứ, vừa có tâm mà vừa có khả
nãy
năng.
dạ đúng rồi, giống như anh Bảo nói, thầy thầy xuống đây thầy đến đâu, phải thầy đi chơi, thầy đi thận thầy toàn thầy đi làm việc không à, giống như thầy tới tiền đường là khi đâu có chở thầy đi đâu chơi đâu, để thầy kêu tự nhiên thầy đi con mình biết đi đâu á, lên xe cái thầy chuyển đây à,
Đó.
cái sau mình chở thầy rồi đó, lên thi chạy chơi 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 sport có hai chỗ ngồi à, mà mỗi lần đi rồi chỉ có mình chở với thầy đi thôi, nên bằng đạo đâu có ai theo, ai cũng muốn theo, đi đâu cũng muốn có thầy. Cái bắt đầu lên thi mới chở thầy đi, cái nó có nói thầy bữa nay ở Calgary á, nó có lễ trong 10 ngày mà lễ cao bồi á, năm nào nó cũng tổ chức mà mấy chục ngàn người trong đó đó, ngày nào cũng vậy, cái mình chở thầy tới đó, cái bỏ thầy lên đó rồi, tại mình bạn đạo tới thiền đường cũng đông, lên thi thì phải đi chợ mua đồ nên tới chợ bỏ thầy ở trên nơi đó để thầy xuống, cái mời thầy ra cửa xong rồi thầy xuống thầy đi lên chỉ thầy lên cái cầu đó đi vô đó, thì mua cái vé rồi tất cả bắt đầu thầy mới đi vô trong đó, thả để thầy đi một mình tại mình biết thầy á, là thầy hỏi nó thầy mình mới vô tình nghe thầy nó đi đâu có Đức Quang Thánh luôn luôn là hộ độ thầy đó, nên mình để thầy đi một mình, cái mình chạy xe về tới nhà cái bạn đạo dòm ủa gì ai cũng ra ủa hỏi thầy đâu, cái mình nói thầy đi chơi rồi đây cái chở xuống bỏ dưới đầu thao chỗ thành phố ủa, cách đây mình đi xuống khoảng gần 20 phút, cái giờ Bích Quý chạy ra la quá trời, chị B cũng ra trời ơi thầy ổng tới đây ổng làm biết thầy biết hết, cái thẳng đi cho có hẹn giờ thầy rồi tới mấy giờ rồi thầy tới xuống đây còn tới đó còn rước thầy, ôi bằng đạo la quá chịu không nổi mình phải xách cái xe cái chở ba bốn bồn đạo chạy vô trong đó tìm thầy, Biết không ạ?
Cho nên mọi chuyện đó mình nói theo góc độ tâm linh đó, thì mình nói có sự sắp đặt là đủ rồi. Còn vấn đề chuyển như thế nào mình đâu có biết, ông trời quyết định như thế nào để chuyển như thế nào. Chỉ có điều mình làm gì cũng vậy, mình thấy cái việc đó nên làm là mình sẽ làm, mà mình làm trong cái sự vui vẻ và có cái trí mình nó mở thì mình nên làm. Mình thấy cái trí mình mở rõ ràng thì mình nên làm. Còn cái gì mà mình dấn thân vô mà mình thấy nó có cái sự tranh chấp ở trong đó là không có nên, tại vì phải rút ra, tại cái luồng điển mình cần cái sự thanh nhẹ nhiều hơn là cái sự nặng trược. Cho nên khi mình đụng những cái chuyện đó là rút liền, cái luồng điển mình phải dứt khoát như vậy á, thì mình có đủ cái sự thanh nhẹ, đủ cái dũng để mình đối xử những cái chuyện này. Thật sự khi cái tâm mình muốn làm rồi, ông trời ông chuyển đủ chuyện hết á, đủ chuyện để cho mình làm á, mình không có lo. Thầy nói hữu xạ tự nhiên hương, mình không có lo, mình ngồi đó mình cứ làm theo cái tâm của mình thôi, rồi cái chuyện nó sẽ chạy theo cái ý của ông trời thôi. Chứ mình không biết, ngày xưa YouTube ra đâu có biết là nó bây giờ mười mấy ngàn người theo mình đâu có biết. Mặc dù người ta nghe ít hay nhiều mình không biết, nhưng mà cái số lượng người nghe như vậy có nghĩa là cũng đã có một cái giá trị nào đó. Nhưng mà mình không có đặt nặng cái chuyện đó, mình cứ để tự nhiên. Cái gì cũng để tự nhiên hết là nó sẽ đến một cách tự nhiên và hồn nhiên.
cũng như cái tên của suối đạo vô vi đó, thấy cái đó cũng hơi đặc biệt. Tự nhiên là sao đưa mấy cái tên mà cái tên đó nó còn lại là suối đạo vô vi chảy hoài.
Cho nên anh Bảo nói hết hết chuyện làm rồi, anh Bảo làm không nổi về hưu thì số đạo chạy chậm một chút.
Cái tại Eli đó mà nó giam mình, công việc nó giam mình đó là không có đi đâu được hết, hết công việc làm
Anh
hoài.
Bảo hỏi hỏi coi anh Bảo. Dạ, đến cái suối đạo vô gì đó, cái tên đó là ai đặt khi mà làm mấy cái băng lên đó, cái tên là tự nhiên cho anh
tên
biết anh suối
tên
đạo vậy.
tên của suy đạo
Thầy
hay là tên của mỗi clip?
không không có, anh làm hết một cái clip vậy đó rồi sao thà, sao mà có cái ý tưởng sao mà thành cái nói ra đặt một cái tên suối đạo vậy.
Những cái tên suối đạo nó ra trước rồi mình mới làm mấy clip mình đặt tên sau, phải không? Cái tên suối đạo là ngay khởi điểm á, là khi Eli hỏi bây giờ đặt tên gì thì lúc đó đưa cho Eli ra hai cái tên, mà biết cái kia là cái gì á, trong đó một trong đó nó có cái tên suối đạo Vô Vi thì Eli mới chọn suối đạo Vô Vi, phải không Eli?
Nó có sẵn hả? Nó có sẵn mới
Không,
chọn hả?
Không,
Không có.
Mình
Bảo biết đó.
tìm ra những cái tên mà có thể đặt được mình mới đưa cho Eli. Nó bây giờ theo tôi nghĩ á, thì nên đặt cái tên cái đài này là suối đạo Vô Vi hay là một cái tên khác nữa mà không nhớ cái đó là cái
Ừ,
gì,
cái tên gì em quên mất rồi.
nhưng
Bảo
mà
có nói một cái tên đó.
cuối cùng á, là cái đó mình phải suy nghĩ ra có coi mình đặt cái tên gì mà tự nhiên trong đầu nó ra cái chữ suối đạo Vô Vi. Tại vì nhớ có một lúc chở xe thầy đi á, thì thầy mới giảng cho mình nghe cái tàu khê là cái gì, mà lúc đó chỉ có hai người trên xe thôi, thì mới giảng cái tàu khê là cái gì. Cái tàu khê thì nó suối chảy, nó tuôn chảy ra ở như cái trước ngực mình nè, nước nó chảy ra hoài là cái đó là suối đạo, đó là tàu khê. Cái đó tự nhiên nó nhớ trong đầu, nó nhớ cái đó thì nó mới lúc đó thì mới nghĩ tới cái tên suối đạo. Rồi một cái tên nữa là tên gì nó cũng về đạo thôi nhưng mà quên mất là cái tên gì. Thì giờ nói Eli chọn đi một trong hai cái này thì Eli mới chọn nó là suối đạo Vô Vi.
Sau đó đó thì mới một cái sau đó 1-2 năm sau á thì mới nghe tới cái băng Tôn Nung năm 1998 thì mới thấy được cái của anh Bảo nói trong cái phỏng vấn ở cái khóa đó, có cái chữ suối đạo Tàu Khê với lại một cái nữa nằm ở thiền viện 20. Thì tự nhiên vô tình kiếm được hai cái clip đó, tự nhiên nó ra vậy thôi chứ mình cũng không biết. Thì mới làm một cái clip nhỏ suối đạo Vô Vi cho cái đề tài đó, cũng như cái chữ pháp tràng cũng vậy nữa. Em đặt cái chữ pháp tràng là em nghĩ ra thôi chứ em cũng không biết nó có ở đâu nha. Thật sự cái chữ đó em cũng không có bao giờ nghe hết á. Thì khi mà vô tình á nghe được những cái băng của ông thầy mới gáp ráp 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 lại đó, thì mới thấy được à có cái chữ pháp tràng. Chứ còn thật sự trước đó là không có biết cái chữ suối đạo và cái chữ pháp tràng là không có biết. Cho nên người ta bắt bắt lỗi, cái thời điểm đó có người bắt lỗi. Khi mà ra cái suối đạo vô vi này không phải đơn giản nha, ra rồi vẫn có người kiếm chuyện rất là nhiều, nhưng mà em không có trả lời. Tại đối với em á, những người không hiểu mà kiếm chuyện thì nhiều lắm, ở thế gian này nhiều lắm. Cho nên em không có cần thiết phải trả lời là tại vì họ không phải là để xây dựng mà họ chỉ kiếm chuyện mà thôi. Hỏi tại sao dùng làm cái suối đạo vô vi, rồi tại sao dùng cái pháp tràng vô vi, thầy đâu có nói đâu. Nhưng mà khi mà em thấy được những cái đó em ra đề tài thì em không cần trả lời. Tại những cái gì mà kiếm chuyện với em làm chỉ cái kiếm băng để trả lời cho cái câu hỏi đó thôi. Chứ em không cần phải trả lời cho cái người đó. Cũng giống như anh Bảo vậy đó, anh Bảo nói là phần hồn không có tan rã, thần hồn là bất diệt. Em không cần nói, tới khi mà em ra cái đề tài là anh Bảo không nói. Có nghĩa là những cái gì mà anh Bảo không chịu là em phải đi tìm cho đến khi mà em có thì thôi.
Mà không có chịu
Tại
sao
đối với em là em không có chấp nhận những cái gì mà thầy nói bên không người nào đó, nói riêng người nào đó, cái đó là nói cho cái luồng điển người đó thôi, không thể phổ biến được. Phổ biến cho đại chúng là phải có cái bằng chứng, thầy nói làm cái gì cũng phải có cái bằng chứng thì phải có cái kết quả rõ ràng. Mình không thể nào nói theo cái cách kể chuyện được. Cái kể chuyện nó đã nhiều năm rồi, nó quá nhiều năm rồi, thầy đi tới bây giờ là 10 năm dẫn cái đà đó thôi, nó không có thay đổi.
giờ cái những cái gì mà có bằng chứng là đưa ra hết rồi, ra thầy nói cái gì đó phải có bằng chứng thì có bằng chứng mới nói, còn không có bằng chứng mình đâu dám đưa lên.
Cho nên ai mà kiếm chuyện với em cái gì đó là em không có trả lời, em chỉ đem cái đề tài đó ra, rồi muốn cần thêm click cái link ra gửi đi thôi. Pháp
Pháp tràng thì ra đó thầy có làm bài thơ thầy cho đó, thầy có dùng cái chữ pháp tràng
anh Bảo dùng, anh Bảo đọc mà anh Bảo không có cái băng mới chết chứ.
băng thì cái ổng cho bài thơ mà làm gì có băng.
Thì đó,
Nó pháp tràng sẵn có chẳng xa, bình minh sáng tỏ chiếu hòa nơi nơi.
bây giờ nó có hai cái đề tài suối đạo với lại pháp tràng có hết rồi, cho nên khỏi phải hỏi nữa. Chứ thời điểm đó em ra là có nhiều người tấn công dữ lắm luôn, cái thời điểm đó ra kiếm chuyện gửi thơ hỏi đủ chuyện hết, em không có trả lời là tại vì em nghĩ kiếm chuyện thì nó nhiều lắm rồi, thế gian này trả lời thì phải có bằng chứng, khi có đủ hết thì em gửi đi vậy thôi, gửi lên thì người ta tự động người ta coi thì người ta thấy thôi.
Vậy bộ ba mấy người quái chị sao mà ra ba mấy đề tài vậy?
Ba
Không
trăm
nghe
mấy
bác
à?
gần
Ở
400
ba trăm mấy đề tài là có bao nhiêu đó người chọc vậy à? Không, những đề tài đó mình nghe thôi, những cái gì mà người ta kiếm chuyện thì chỉ có hết lên rồi. Bây giờ cho nên người ta không còn kiếm chuyện nữa là tại vì không còn gì để kiếm chuyện. Mà kiếm chuyện nữa là ra nữa. Nói chứ nó thật sự có những cái đề tài lấy từ ở trên những cái bài thư ngỏ nữa. Có một số thiệp thi nhỏ có, chứ còn trong cái 1.8 rất là khó. Nói chung là thầy nói hết trơn rồi đó, thật sự mà nói, nhưng mà mình nghe chưa có tới thôi. Chỉ
nghe
có
chưa
điều những cái
hết
đề tài, chánh thì em nghĩ chắc trên 400, nhưng mà những cái đề tài phụ nhỏ nhỏ sau này chắc ra clip ngắn ngắn là tại vì nó không có đủ, phải nghe hết những cái gì của ổng á thì nó mới đầy được. Thì cái đó thì phải từ từ, tại vì nhớ là bây giờ chị nghe mới có 8 năm mà 8 năm thì chị được có gần 400 đề tài thôi, 8 năm. 8 năm gần 400 đề
còn cái
tài.
còn cái phần audio chưa có khai thác hết.
Chưa hết á, chị mới nghe năm 87 thôi, còn chưa có đụng tới cái băng chung thuyền, nó nhiều lắm 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 lắm, nghe không
Người
hết đâu.
ta mới có khai thác cái phần video là ưu tiên thôi á,
Nha.
mà chưa hết á.
Cái thời mà Covid là cái thời vui nhất, là tại một ngày nghe nghe liên tục không ngừng nghỉ là 6 tiếng, là có nghĩa vừa làm mà ngồi nghe đó là nó ra rất là nhiều đề tài cái thời điểm đó, cho nên mới tách ra được nhiều. Rồi bây giờ thì công việc nhiều á thì lại nghe ít lại, thì cái đề tài nó ít lại nhưng mà vẫn còn còn hơn 200 đề tài mà không có đầy đủ, cho nên nhiều lắm á. Thì cho nên suối đạo vô vi ra là do cái sự sắp đặt gì đó mình không biết. Thật sự đối với em cái gì mà nó không rõ ràng là em không có dám nói, em chỉ biết là mình làm với cái tinh thần của mình, với cái tâm của mình là tự nhiên người ta cần mình. Còn cái kết quả là do mình làm với cái thật tâm hay không, và cái gì chuyển đến là chắc ông trời ông sắp, chứ mình không thấy, mình không dám nói.
Ủa chị về cái chân hồn là anh Bảo hỏi là chị
Có
mới ra.
chọn
Dạ,
chứ
giờ chị cảm
thầy, thầy có nói mà có chọn chứ đâu phải đâu, cách chưa vậy chứ, thổ thần thổ địa những khu vực đó đều có sự chọn lựa chứ, đâu phải là giỡn đâu, không
không
phải mình
dám
muốn là mình làm được đâu. Có bề trên nó nên ở dưới thế gian sẽ phải có cái trật tự, giống như thầy đó bầu tổng thống đó, tới giờ cái là bên ở cái khối địa tiên chọn ai ra người đó, có chọn đàng hoàng
lắm.
chứ không phải là cái đâu.
Cái kia ta làm việc lớn, mình làm việc nhỏ. Mình làm việc nhỏ nhỏ. Chị Nga nói gì?
Tôi xin nói một chút mà cái đề tài mà đại hạnh siêu sinh đó, ở cái khúc 41 đó có một câu thầy nói là sau này bạn đạo dùng kính hiển vi để soi rọi, để phân tích lời nói của tôi á, thì bây giờ bữa nay Eli đã giải thích rồi đó, là chính Eli là cái người có cái kiến đó với anh Bảo á, có cái kiến hiển vi đó. thì giúp cho bạn đạo.
Với những gì lại đi đó, không có cái chữ nào mà qua khỏi đâu.
Cũng có
sôi lại gấp 100 lần luôn.
Chữ nào mà thấy là lạ là qua cái lỗ tai đó là dính lại liền, là nó mới chạy được.
Nói vậy chứ đừng có đặt nặng, đặt nặng đâm ra mê tín không thấy.
Mình nói chơi vui đó, mình thấy là những cái gì vui là cái là mình vui, là tại mình thấy những cái gì mình làm là ông thầy không biết trước á, thành ra mình thấy vui vậy thôi chứ không có gì quan trọng. Không phải là mình nâng cao mình hay là mình được cái gì được cái kia đó, cái đó là cái sự tự nhiên thôi.
Tự nhiên và hồn nhiên, có cái đề tài đó nha. Dạ. Xong rồi.
cái duyên phước mà, duyên phước mỗi người nó có sẵn rồi, xuống nó có sẵn rồi, đến giờ phải làm việc, làm việc chứ đâu có ai muốn mà làm được đâu, không rồi. Nên có người này người thế kia chứ đâu phải nói ai muốn.
Mỗi người một nhiệm vụ phải không, chứ không phải là gì, không phải nhiệm vụ này hay hơn mấy nhiệm vụ kia, nhưng mà mỗi người một cái nhiệm vụ tùy theo cái duyên mà bề trên sắp đặt thì thôi, chứ không phải là nói mình giỏi hơn người khác nha.
Dạ.
Đừng có nghĩ vậy nha.
Mỗi người đều như nhau thôi, nhưng nhiệm vụ cũng khác
mỗi người
nhau.
Đều phát triển theo cái trình độ tiến hóa và theo cái hành trình của mình, thì bề trên sắp ai cũng có cơ duyên để tiến hóa hết, chứ không phải một mình ai cũng có cơ duyên đóng góp, tùy theo trình độ của mình thôi.
Cố gắng thay đổi cái luồng điển cho nó nâng cái tần số của mình lên, nghĩa là mình nghiên cứu nhiều, mình nghe nhiều, thì cái tần số mình khi mình nói thì mình thấy đi cái tướng tương lai hơn, cái trí nó mở ra hơn. Còn khi mà mình nói hoài cái chuyện cũ á, thì mình sẽ cứ dậy hoài, nó không có tiếng, cố gắng đi lên xa hơn, cao hơn, cao cơ hơn, cơ hơn, thì cái luồng điển mình nó lên 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 lên. Khi mà người ta nghe đó, người ta thấy cái sự tiến bộ trong cái luồng điển của mình, thì cái luồng điển nó sẽ tiến hơn, nó tiến hóa mà.
Vậy đi bắt làm mấy cái này lọc băng cắt băng rồi đó, thành ra mình mới được học nhiều thêm, chứ hồi xưa mình cũng biết có nhiêu đó thôi, đâu có thể nào.
Dứt khoán là không thái phạm, lúc mà anh Thi nói các em nghe mắc cười cũng chết. Làm biết là từ anh Bảo ra chứ không có đi cái lò này nè, cái lò của anh Bảo ra nè.
Cái lò đó nó giới hạn, hồi trưa nó không nhiều, hồi xưa nó không đúng nhiều, đi chơi
nhiều. Nói cho mấy người, mấy bạn đạo mình đi, nói người mà tâm động xong làm được, cái lượng người tâm có được một cái chút thanh tịnh nào đó họ mới làm được. Cho bây giờ mình ngồi học đi, nếu mà tâm còn động nó đâu có vô đây học được đâu. Tức là mình giảm bớt sự động loạn bên ngoài, mình mới vô cái khóa học này, mình ngồi mới có nhẫn tính mình học được chứ.
Đúng rồi, tại vì có nhiều người vô đụng mấy cái chạy mất à. Cái nhiều người vô đụng cái chạy mất à, tại nó không có đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ. À, đúng duyên,
nhập khóa
duyên
được.
Đúng duyên là phải có cái duyên, mà phải đúng lúc, có ngày đúng ngày đúng giờ mới vô được. Mà vô được á, coi cái trình độ có chịu nổi không thì mới ở lại. Thành ra nó có tới ba điều kiện kỳ đó thầy có nói đó. Đúng duyên, đúng lúc,
đúng lúc, đúng trình độ mới nhập khóa được,
thì mới nhập khóa thì nó mới ở lại được. Còn ấy này vô một hai lần là chạy mất à, chịu không nổi.
Cái cách nghiên cứu cũng khác á, cũng như mình chịu khó luyện cái luồng điển lại thì nó theo cái người đi cầu đạo nó khác, cái người đi học đạo nó khác, còn cái người đi muốn đi nói đạo là khác nữa. Nó cũng có nữa, cũng có người thích vô một cái chỗ nào đó để nói quá trời, thì cũng có cái trình độ đó, thì vô cái khóa học này họ không chịu vậy đó, cũng có những cái luồng điển khác.
Giống như cái duyên của anh em mình đến đây là giống như mình tu nhiều kiếp rồi, mình cũng học đạo cũng nhiều kiếp, mà kiếp này nói ra tự nhiên mình hút vô liền à, nó đúng ngay cái trường lớp tự nhiên mình hút vô liền à.
Đúng
chứ rồi. Nó dễ người đời mà bao nhiêu bạn bè mình chia sẻ, họ nghe cái họ chạy vô khác rồi, tại duyên họ chưa tới. Thầy nói nên tu nó có nhiều giai cấp, có người mà tu chùa tại họ từ cái sơ căn họ lên nó thì kiếp thú mới lên nó khác, còn mình tu nhiều kiếp á, mình bao nhiêu cái tôn giáo khác họ nói tại sao không bước vô, mà sao nghe những cái lời nói này, mấy người bạn tôi mà nghe phân nên thầy niệm Phật họ còn chịu không nổi mà.
Ba thứ là đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ. Thầy nói cái câu đó rất là
nhập quá,
rất là thích, tại vì
cái đại hội Hùng Mỹ Giao Liên á, cái ngày mà sống giặt hai ngày liên tục, bạn đạo xây sống hết luôn, mà Lai Thi cũng xây cũng tờ tả mửa luôn rồi đó. Rồi lúc mà đưa thầy ra bàn ăn đó, tự nhiên thầy dòm, ủa sao bữa nay bạn đạo không thấy ai ra trên đường ăn ngảo sớm, nó xây sống nằm nhà đâu có ai ra bàn ăn sáng đâu, mấy người phục vụ ai cũng đứng bo rồi vậy nè, mấy phục vụ đứng ai cũng buồn dòm, thấy không có bàn thì trống lỏng hết luôn. Có bàn dắt ra thầy rồi, có Nguyễn Hoàng Long cũng có nè, tới anh em ngồi chung, cũng nói chung với bạn thầy. Rồi sau đó có bạn đạo khơi lên, nói thầy tụi con có cái gì duyên với thầy, liên hệ gì với thầy hồi hồi nào mà sau ngày hôm nay tụi con phải gặp thầy. Thầy nói các con có liên hệ, đều có liên hệ với thầy trong tiền kiếp này, những bạn đạo tu bu quy mình đó là có liên hệ với thầy, là thầy làm vua đó.
Đố anh đó, bây giờ đố anh nè, bây giờ đố anh nè, với cái xác nào hoặc là cái hồn nào, cái tiền kiếp của thầy là thầy nào, thầy nói về phần nào, nói phần nào?
Nói tiếng nghe chị lại thì ngồi ngay cái chỗ thầy nghe thầy nói cho thôi.
Ai cũng nói con có duyên với thầy 500 năm trước, nhưng mà không ai hỏi lại hết, không ai hỏi lại là đối với ông Xuân Sĩ Hằng hay ông Vĩ Kiên, có ai hỏi không?
Sĩ Hằng.
Đâu có ai
không
hỏi đâu.
Sĩ Hằng thôi, có Vĩ Kiên khác nha. Vĩ Kiên là một vị Phật cái chân đi xuống mà
cho
năm
nên
ngàn năm khác
là cái đó
năm
là
ngàn năm là Phật Vĩ Kiên.
Cái gì với cái xác này, thành ra trong cái cùng băng này có nói đó, Ly có cho nghe đó, nó có cái duyên với cái xác này á, thành ra mới gặp được thầy, là có cái duyên với cái xác này, mà cái xác này là của ông Lương Sĩ Hằng.
Hai cái đó khác nhau nha, tại
Anh
phần
có cái
hồn.
gì đó, cái Ly có cho nghe cùng băng đó.
Cái phần hồn của ông Vật Vĩ Kiên á, là nó đã nhiều năm xa xưa rồi, nó cũng giống như là một một cái vị cổ Phật rồi, thật sự cổ Phật còn xa hơn nha, vị Phật Thế Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà nó xa xưa lắm rồi, thì cái phần đó là mình không dám dối tới đâu. Nhưng mà nói có duyên về cái xác đó thì có, cho nên đâm ra đó phải phân biệt cho nó rõ ha.
Mà mình thấy cái duyên với cái xác này thì cái duyên ở trong kiếp này mình gặp lại, nhưng mà cái chuyện làm của Đức Phật Vĩ Kiên là nó vĩ đại lắm, mình đã cả ngàn năm sau này cho cả nhân loại sau này hưởng á, thành ra
Nói
mà mình
giỡn à.
phải mượn mấy người mà có duyên này để tới gặp thầy đặt câu hỏi rồi để cho thầy trả lời đó. Phải có người đặt câu hỏi thầy trả lời nó mới hay, nó có cái vấn đáp với thầy, nó một mình thầy giảng hoài nó nghe chán lắm. Nhưng mà phải người có đặt những câu hỏi, những vấn đề thực tế đưa lên mà thầy giải như thế nào á, thầy ra thầy mới đặt cái chú tâm vào những cái sự vấn, những cái câu vấn đáp của thầy, nó quan trọng ở chỗ nào
Thầy có
thầy
nói
muốn.
đó, nói từng rồi đó, ráp vấn đáp ông này hỏi ông kia hỏi
Cái đó nó thực tế hơn, thành ra
đó.
người đời ai cũng có trong những cái hoàn cảnh đó hết, nhiều người á, thành ra ông phải đi đây đi đó là vậy, cho những cái câu vấn đáp nó đa dạng. Mình đang người hỏi người kia hỏi, nó ra nhiều chuyện mà mình nghe mình mở trí rất nhiều, là nhiều cái mình thắc mắc mà hồi đó mình không hỏi, mà may quá có người khác hỏi rồi,
Nhưng mà còn
không có
thiếu.
đủ hết phải không, mặc dù mình biết nhưng mà cũng có nhiều á, cũng đỡ hơn là không ai hỏi. Ra nhiều người hỏi chừng nào cái thời đó mình càng có được nhiều cái câu trả lời, mà bây giờ ngày nay mình mới được mở trí, chứ cái thời đó ông Phật ổng xuống ngắn quá, mình đâu có đủ thì giờ mà để hấp thụ hết những cái gì ổng giảng. Bây giờ phải mò từ từ, học lại từ từ nè, mò từng chữ nè, để cho khi mình xuống dưới khỏi mò lại từng chữ, phải không?
Mà tội nghiệp ông Phật lắm nha, khi mỗi người mà đặt câu hỏi cũng tội ông lắm, tại vì nhất là hỏi về vấn đề vợ chồng mà vấn đề tình dục có tội nghiệp ông lắm, ổng đâu có cái đó đâu mà hỏi ổng, hỏi ổng rồi ổng cũng phải chiều theo chúng sanh ổng trả lời thôi, chứ thật sự cái đó tội nghiệp lắm á nghe, tại vì ông Phật ổng đâu có cái kinh nghiệm đó, mặc dù ổng biết hết á, nhưng mà bắt ổng trả lời những cái câu hỏi mà người tu đâu có bao giờ hỏi cái đó. Người tu mà hỏi thầy ơi con vợ chồng con như vậy tình dục cũng sao, bao nhiêu lần là đủ vậy đó, bao nhiêu lần là nên gì không lên, rồi hỏi chứ con bây giờ con có muốn có 10 đứa con thì sao gì, cái đó nó không có đúng với một cái người tu. Cái người tu cái vị trí nó không phải như vậy, cái khó là cái khó đó, mà cái người mà hỏi không có hiểu á, cho nên đâm ra đó cũng là một cái tội nghiệp trong Phật đó nghe, chứ không phải không có đâu. Tội ông lắm, bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng phải coi để mà ông xử lý, mặc dù á cái chuyện đó là ổng không có đụng tới, ổng không có biết, nhưng mà bắt ổng làm ở một cái vị trí như vậy á cũng thương ổng lắm đó nha. Em nghe những cái đó em thấy buồn lắm đó, em thấy thương lắm luôn á.
Vẫn phải nhớ một lần ở bên cái khóa sống chung bên Pháp này, có nhiều người Pháp lắm, tôi nó đặt câu hỏi ổng đi ra đi bộ với
Dục không á,
ổng, hỏi toàn chuyện dục không
tội nghiệp ổng lắm á, em không có
nói
nghe mà bảo nói á.
ổng thoát ra cái câu đó, nó hỏi là toàn là chuyện dục không à.
Thật sự mà em không nghe anh bảo nói á, mà em nghe nói vậy làm thấy còn tội ổng hơn á, có nghĩa là ổng có than phiền rồi đó,
Có thì lúc đó ông nói nên hỏi toàn là chuyện dục không à,
thấy không, người tu đâu phải vậy đâu, lúc đó mới vô là hỏi toàn chuyện đó không
nhưng
à,
mà
nhiều lắm luôn.
cái tuổi bên Pháp này là nó mạnh, nó về cái vấn đề đó lắm, mà nó tự do lắm, là nó hỏi thẳng ông à.
Rồi thầy kêu là bắt thầy phải chứng minh cho cái đám cưới của mình là những cái điều đó nó không có nên đâu, tại vì cái đó là ông Phật mà ông đâu có cấm cản, nhưng mà mình biết khi mình nói mình là người tu là những cái điều đó phải cấm kỵ nhiều lắm,
Nhưng
cấm
mà
kỵ nhiều lắm.
hồi đó ông có
Cái
nói
đó
là ông có đi ăn đám cưới là tại ông tôi không có ai vua dâm dục.
có ông
có
Phật
đại hội
nào
kỳ quan đó, có cái cô Thanh ở bên Úc Châu có
đúng rồi.
em quý vị gì đó xin làm đơn đám cưới thầy đâu có chấp nhận đâu, đại hội nhưng ông kêu cho thầy chứng như chuyện đó đâu có được, tại đại hội kỳ quan đó thầy đâu mới chấp thuận,
Có cái
chứ
phần
đâu phải làm việc đó, tại người ta tại nói bằng đạo đó, cái tần số điển quang họ tu nó thấp, họ chỉ nhìn thấy tới đó họ muốn cho thầy chứng minh họ với người người thầy nhìn đó thì đâu có chấp nhận cái chuyện đó.
tội ha, tội nghiệp của Phật ha.
Bên lớp mình rất là thương thầy, nhóm như đại hội mà du hành từ thứ hai á, bạn đạo nó có dịp là mà đi được thành công á, ghé vô cái viện bảo tàng trong đó có nói những cái thời vua đó, mở một cái hình gì vua giống y hệt mặt thầy của Lương Sàng đi.
Ông thầy có cái tượng á. Việt Nam phán phát cái tượng. Thôi được rồi, bữa nay nhiều lắm rồi, em bị trễ hẹn rồi.
Rồi
Cảm ơn quán bí bằng đạo.
các bạn đạo
ok
trao đổi thêm.
rồi cảm ơn
Nhiều.
cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả các bạn đạo,
rồi chào
Cảm
ha,
ơn, cảm ơn, cảm ơn.
mừng
Cảm ơn
Bảo,
cảm ơn
Kelly. Chào tất cả các bạn. Hẹn gặp tuần sau.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Bye
Cảm ơn, cảm ơn.
bye
Dạ, cảm
bye.
ơn.